lúc này Bạch Vân nơi nào còn có câu tu chân bộ dạng, cùng thế tục du côn vô lại cũng không bất đồng. Gặp được Bạch Vân kêu âm thanh càng lúc càng lớn, thị vệ nhất thời cũng lên, ra tay lực đạo cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Vương Tam, đốc ý nói thả hắn đi vào Tả Khâu Vô Kỵ phân phó một tiếng. Thị vệ nghe vậy ngừng tay, Bạch Vân hầm hừ chừng thị vệ một chút, đi qua thị vệ trước người, đi tới Tả Khâu Vô Kỵ trước người, nhanh dẫn ta đi gặp tiểu tử kia. Nhìn Bạch Vân quanh thân hoành đầu mặt dơ bẩn dáng vẻ, Tả Khâu Vô Kỵ cũng không để bụng, thế gian này du hy hồng trần dị nhiều người, hắn chính mắt thấy được liền không ít. Đạo nhân xin mời đi theo ta. Tả Khâu Vô Kỵ dẫn Bạch Vân đi tới Trương Bách Nhân đại trướng. Bạch Vân vén rèm lên đi vào, Trương Bách Nhân nhìn trước mắt hoành đầu cấu mặt, trên người hôi chua nam tử, một trận ngạc nhiên, chính mình nhận thức được tiên phong đạo cốt Bạch Vân đi nơi nào. Bạch Vân đi vào đại trướng, gặp được Trương Bách Nhân cũng không chào hỏi, vọt thẳng trên bàn bánh ngọt nào tới. Ăn như hùm như sói tiếng vang lên, nhìn đến Trương Bách Nhân một trận quái dị, Bạch Vân đến cùng đã trải qua cái gì? Làm sao biến thành bộ dáng này? Đến, uống chút nước, đừng nghẹn. Trương Bách Nhân đưa tới một bát trà nước. Ùng ục, ùng ục. Bạch Vân uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai bắt đầu điên cuồng ăn hải nhét, sau một hồi một bàn bánh ngọt bị quét đi sạch sành xanh, mới gặp Bạch Vân vuốt cái bụng dừng động tắt lại, tiểu tử, bần đạo cuối cùng là sống sót nhìn thấy ngươi, tiểu tử ngươi có thể đem ta cho hại chết. Xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân ngạc nhiên nói, ta làm sao hại ngươi? Mẹ hắn, chết tiệt ba lăng thế gia, chớ để cho đạo gia tìm tới cơ hội, nếu không nhất định phải gọi dậy đẹp đẽ không thể. Bạch Vân tức giận trực tiếp bạo nổ thô tục. Chương 193, Bách Quỷ Dạ Hành. Lúc này Bạch Vân đầy mặt bi phẫn, nếu không phải là tiểu tử ngươi liên lụy đến ta, lão tử há có thể bị vậy đám vô liêm sỉ tính toán thảm như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân thực sự quá hiếu kỳ. Phải biết Bạch Vân giàu gì cũng là có câu tu chân, làm sao sẽ sống đến mức thảm như vậy. Ngươi đi phía sau vậy chút vô liêm sỉ lại đem lão đạo ta xem là tiểu tử ngươi ở lại ba lăng giám thị thám tử, ba lăng thị tộc mua được khách sạn tiểu nhị, lén lút ở lão đạo canh trong nước rơi xuống đùa chú, sau đó trong cơ thể pháp lực bị phong cấm, đạo sĩ ta thấy thời cơ bất ổn chạy mau ra ba lăng. Bạch Vân đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi. Trương Bách Nhân nghe vậy đưa tay ra xuyên ở Bạch Vân cánh tay, một lát sau mới nói. Trong cơ thể pháp lực đúng là bị chế trụ, việc này ta cũng hiểu một ít, sau đó vẽ một đạo đùa chú trợ ngươi phá nợ phong cấm. Ngươi thảm như vậy, Xuân Dương đạo nhân như thế nào? Trương Bách Nhân mang theo hiếu kỳ nói. Tiểu tử kia so với đạo sĩ ta giật mình, thấy thời cơ bất ổn trực tiếp bỏ chạy cách ba lăng, đem lão đạo sĩ ta một người vứt tại ba lăng, thật sự là không trưởng nghĩa. Trương Bách Nhân nghe vậy bật cười lớn, xoay người quá ở trên bàn trà một trận phát hỏa, sau đó mượn một bên lửa than đem phủ văn châm đốt. Đạo sĩ ăn cơm các loại pháp khí Trương Bách Nhân bối nang bên trong đều chuẩn bị đầy đủ hết, cũng tiết kiệm một chút phiền toái. Lá bùa thiêu đốt, một luồng khói xanh chui vào Bạch Vân trong cơ thể, chỉ thấy Bạch Vân run lên một cái, trên mặt mang theo vẻ say mê, rốt cục khôi phục tự do rồi, đạo sĩ ta đi rửa mặt một phen, chúng ta có thời gian ở tự thoại. Phân phó thị vệ mang theo đạo sĩ đi rửa giấy, Trương Bách Nhân thưởng thức chân thủy bát, sữa ẩn giấu ở trong tay háo tùy tiện lăn lộn chơi đùa. Ba lăng. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, một bộ quần áo mới, tinh thần rực rỡ hẳn lên Bạch Vân đi tới đại trướng, khôi phục tiên phong đạo cốt rằng rớp. Ta nói Trương tiểu tử, ngươi này doanh trướng tựa hồ có hơi không thích hợp a. Làm sao cảm giác bước chân vào quỷ môn quan như thế, toàn bộ doanh trướng đều âm khí âm u. Bạch Vân tả hữu quan sát, trong mắt đầy là bất an. Trước pháp lực bị cấm, đến không có cảm giác gì, bây giờ trong cơ thể pháp lực lần nữa khôi phục lưu động, Bạch Vân lập tức đã nhận ra chỗ không ổn. Đặc biệt là ở bên ngoài doanh trướng đi rồi một vòng, nhìn vẻ mặt hốt hoảng các vị dịch phu, Bạch Vân lộ ra một vẻ quái dị, chẳng lẽ tiểu tử ngươi chiêu âm tà? Đạo sĩ thật tinh tường. Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng, tối hôm qua có loạn đại doanh, lại có mười mấy vị binh sĩ bốn mà chết, quanh thân tinh khí thần bị quất ra không. Bạch Vân ánh mắt khẽ nhúc đích, khá lắm, tất nhiên là ác quỷ làm loạn, lấy tiểu tử ngươi thủ đoạn, chém giết ác quỷ không khó khăn đi. Chém giết ác quỷ đúng là không khó khăn. Mấu chốt là mấy vạn dịch phu chiếm cứ địa phương quá lớn, căn bản là không kịp cảm ứng. Trương Bách Nhân hất nở đại trướng mảnh, phóng tầm mắt nhìn xa xa doanh trướng liên miên vô tận, đến càng xa xăm chỉ để lại mơ hồ cái bóng. Bạch Vân nghe vậy trầm mặc một hồi, hơi chút suy nghĩ nói, ác quỷ làm ác, tất nhiên có chút hình tượng, chúng ta chỉ cần tìm được ác quỷ động thủ mục tiêu, ngầm chúng mai phục hạ xuống, liền có thể đem luyện độ. Bản đốc ý đã dán bố cáo, mời các lộ anh hào đến đây kiến công lập nghiệp, chu diệt ác quỷ. Trương Bách Nhân nói. Bạch Vân nghe vậy sững sờ, ngược lại cũng là một tốt chú ý. Một ngày ha ha vui đùa một chút, đêm đó, Trương Bách Nhân cùng Bạch Vân ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, Tả Khâu Vô Kỵ chờ võ tướng ở trong đại doanh tuần tra, chờ đến hừng đông độ lệnh, đột nhiên từng trận cuồng phong gào thét, hây hẩy lên trong thiên địa cắt đuổi. lá cây bay đầy trời dương cao, cuồng phong phảng phất bình địa cuốn lên, đến đúng lúc sinh quỷ dị. Phô thiên cái địa âm khí tràn ngập, Bạch Vân đột nhiên đứng lên đi ra đại trướng, một đôi mắt nhìn trên bầu trời mây đen che ở minh nguyệt, nhất thời trong mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, khiếp sợ, động tĩnh thật lớn. Đúng là động tĩnh thật lớn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đi ra, nhìn giữa bầu trời đen thủi lùi mây đen, đột nhiên mây đen lăn lộn còn như là nhỏ xuống mực nước giống như vậy, nháy mắt rơi vào trong đại doanh, gào khóc thảm thiết phóng lên trời, toàn bộ đại doanh hóa thành nhân gian quỷ vực. Lớn mật, phương nào quỷ vật lại dám can đảm ở này làm càn? Tả Khâu Vô Kỵ hét lớn, liệt huyết cổ động, tiếng như sấm sét, cả người giống như là một cái tiểu mặt trời, quyền cương mang theo gào thét, nát tan tất cả âm khí. Đại nhân cẩn thận hùng lực bảo đứng ở Trương Bách Nhân bên người, lộ ra vẻ cung kính, quanh thân khí huyết gồ lên, xua tan khí âm hàn. Vụ. Trong đại trướng Chu Tiên Tứ kiếm nhẹ nhàng chấn động, hết thể tới gần đại trướng trăm trượng âm khí nháy mắt bị kiếm ý cắn giết, tiêu tan hết sạch. Không đơn giản a. Đây cũng không phải là thông thường quỷ quái, đây là nhân gian quỷ vực. Bách quỷ dạ hành. Đây là Bách quỷ dạ hành đại trận. Bạch Vân kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bách quỷ dạ hành đại trận. Trương Bách Nhân lung lay đầu, biểu thị chưa từng nghe tới. Trận đồ. Đối phương có trận đồ. Lần này có thể phiền toái, bằng không chúng ta vẫn là chạy mau đi. Loại này quỷ vực Dương Thần chân nhân đến rồi đều phá không nở. Bạch Vân trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đạo sĩ ta tạo cái gì người ta, làm sao chủ động đưa tới cửa, nếu không thể đem thi pháp người chân thân chém giết, chỉ sợ đối phương sẽ đem nơi đây hóa vì nhân gian quỷ vực, quần ma loạn vũ. Hai chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Lúc này đại doanh náo nhiệt lên, vô số gào thét kêu to tiếng vang lên, Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, quỷ quái vô hình vô tướng, trừ phi là tìm tới thi pháp người, hoặc là chờ quỷ quái chủ động tập kích chính mình, nếu không coi như Trương Bách Nhân kiếm ý ở lợi hại, quỷ quái xa xa chạy nở, Trương Bách Nhân cũng đã giết không tới đối phương. Chờ những đạo môn kia cao công đại sư tới đây, chúng ta ở làm tính toán, kế sách hiện thời là tạm thời điều động đại doanh, dựa theo kỳ môn đại trận an trát, hy vọng có thể tạm thời ngăn cản quỷ quái một quãng thời gian. Trương Bách Nhân xoa xoa chân thủy bát xoay người đi vào đại trướng, bắt đầu thiết kế an trát doanh trại bản vẽ. Ta nói tiểu tử, ngươi không có gì phải uổng phí tâm cơ, đối phương Bách quỷ dạ hành hóa thành trận đồ, đã nói rõ đã luyện thành trên trăm vị quỷ vương, coi như là Dương Thần chân nhân đích thân tới, cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Tiểu tử ngươi vẫn là mau trốn mệnh đi. Bạch Vân vuốt ve cong lên trồng râu. Trốn? Đừng gọi ta tìm tới thi pháp người chân thân vị trí, nếu không sẽ làm cho chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vệt lanh khốc. Ngươi không phải tu luyện Cửu Lao Ấn sao? Cửu Lao Ấn chủ luyện Thái Dương lực, chính là quỷ quái khắc tinh, hiện tại đến phiên ngươi xuất lực. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân. Đạo sĩ ta lại không đốc, Bách quỷ dạ hành đồ, trăm vị quỷ vương tụ hội, coi như là chồng cũng có thể đem ta chồng chết. Bạch Vân trợn tròn mắt. Chém. Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm ý bỗng nhiên phun ra ra, chỉ nghe đại ngoài trướng một tiếng hét thảm, hàng ngái Phật Anh đứa bé khóc đề, một con quỷ quái ở kiếm ý hạ hóa thành cho tàn. Không biết sống chết. Trương Bách Nhân một trận cười nhạo. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai nhật xuất đông phương, quần quận Thái Dương lực đảo qua đại địa, giữa bầu trời mây đen tối lui, Tiêu Long sắc mặt âm trầm đi vào đại trướng. Đại nhân, tối hôm qua lại chết mấy chục người. Ấn chiếu phương này trận đồ một lần nữa dựng trại đóng quân. Trương Bách Nhân trong tay một đạo quyển sách đưa cho Kiêu Hổ, chỉ có thể chờ thiên hạ người tài ba dị sĩ tụ hội, tìm tới đạo nhân chân thân vị trí, bản tôn mới có thể ra tay đem thân thể chém giết, đoạt trận đồ kia. Đúng. Tiêu Long cung kính tiếp nhận trận đồ, trên mặt mang theo do dự nói, đại nhân, bây giờ dịch phu lòng người bàng hoàng. Tiếp tục nở đào mương đạo, phe địch thi pháp chính là vì nhiễu loạn chúng ta tầm mắt, gọi chúng ta không ở nở đào kênh đạo, chỉ là đường nhỏ vậy. Tiếp tục nở đào, ta ngược lại muốn xem đạo nhân này còn có bản lãnh gì. Trương Bách Nhân ánh mắt lạnh lùng, kiếm ý ấp ủ, nhìn đến Tiêu Long một cái giật mình, không dám nhiều lời lập tức xoay người đi xuống. Bách quỷ dạ hành. Đạo sĩ, này giới tu luyện nhà kia ngự sử quỷ quái lợi hại nhất. Trương Bách Nhân nhìn về phía Bạch Vân. Cái này còn thật bất hảo nói, ai cũng không nói chắc được, trong thiên hạ đạo môn nhiều lắm, ai biết vậy ca ca lạp liền ẩn giấu đi một vị đạo môn cao nhân. Hơn nữa ngươi cũng không thể bởi vì đối phương triển khai quỷ đạo pháp thuật, liền đem bồ địa tử giữ đến đối phương trên đầu. A Bạch Vân cười khổ lắc đầu. Bất luận là Nam Thiên Sư, Bắc Thiên Sư, Thượng Thanh Linh Bảo đối với thuật bắt quỷ đều có nghiên cứu, còn lại các nơi tu sĩ cũng không thể khinh thường, có người thu được thượng cổ truyền thừa, thần thông chưa chắc sẽ yếu đi các đại đạo quan. Bạch Vân nói dốc bắt tay chỉ đầu, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, không nghĩ ra. Chỉ có thể tìm tới hậu trường người xuất thủ lại nói. Cũng được. Vậy thì lại các loại. Trương Bách Nhân nhắm mắt đả tọa, được lắm Bách quỷ dạ hành đồ, bản đô đốc đối với Bách quỷ dạ hành đồ rất hiếu kỳ, nếu có thể đoạt lại, ngược lại cũng đúng là một cái thứ tốt. Bạch Vân sắc mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc, bách quỷ dạ hành không phải đại đạo gây nên, người luyện chế nhất định bị trời phạt, tiểu tử ngươi nhưng chớ có xen vào. Chương 194, vọng khí thuật. Đại tùy dù sao cũng là chính thức, sức hiệu triệu, hưởng ứng cường độ, thủ tín cường độ không phải thế gia môn phiệt có thể so, nếu như nói có người muốn lựa chọn một phương nương nhờ vào, chính thức nhất định là lựa chọn hàng đầu. Đi qua 7, 8 ngày, lục tục đến rồi 30, 40 vị đạo gia, nho gia, binh gia người, tính lại lần trước nữa Lạc Thủy đại chiến vẫn chưa rời đi người, gộp lại cũng có 70, 80 vị. Rộng lớn đại trướng là đặc chế, đừng nói 70, 80 người, chính là 100 người cũng ngụy trang đến mức nở. Các vị đều là Lạc Dương xung quanh phụ cận hữu đạo cao chân, hoặc đạo môn, hoặc thượng cổ truyền thừa, đều có bản lãnh thật sự. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng phối hợp một bộ quần áo màu tím, biểu lộ ra khá là được hào hoa phú quý. Quần áo màu tím dùng là thượng hạng vải vóc, điêu khắc sư tử, con cọp, vân vân, chim bay cá nhảy, khá là hào hoa phú quý. Bây giờ có cần người làm loạn đại tùy, ngăn cản ta đại tùy khai vận sông, các vị đến ở đây mấy ngày, buổi tối cảnh tượng muôn đến cũng tận mắt thấy, bây giờ kinh đảo lòng người bàng hoàng, dịch phu liền coi như là bị đánh chết, cũng tuyệt không dám ở khai khẩn một khối thổ địa, lâu dài xuống nhân tâm tăng dã, chỉ sợ đại sự không ổn à. Dừng một chút, Trương Bách Nhân trong cặp mắt tinh quang lóe lên, quét qua toàn bộ đại trướng, không biết các vị có gì có thể dạy ta. Đốc úy, bần đạo đêm qua gặp được bách quỷ ban đêm gạo, nhân cơ hội làm loạn, đem đại doanh hóa thành nhân gian quỷ vực, trong lòng đống nhiên lên một cái ý nghĩ. Có một vị 50, 60 tuổi, đầy mặt nếp nhăn đạo nhân vuốt ve chỉnh tề trồng râu, này cũng không tầm thường pháp thuật, đến có mấy phần giống trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành đại trận. Đạo nhân này tuy rằng tu vi không đủ, nhưng kiến thức cũng bất phàm. Đại sư nếu biết bách quỷ dạ hành đại trận, không biết có thể có đối sách. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên. Đại nhân, bách quỷ dạ hành đại trận một khi bày xuống, liền không thể phá giải. Duy nhất phá trận phương pháp xử lý chính là chém giết thi pháp người, thu rồi đối phương trận đồ. Đạo nhân sắc mặt nặng nề, việc này sợ là khó khăn. Tìm người. Trương Bách Nhân cau mày, như có thể tìm tới người Trương Bách Nhân sớm đã đem đối phương giết đi, há còn dùng ở triệu tập mọi người. Chúng vị đại sư, có thể có biện pháp tìm tới triển khai pháp thuật người. Trương Bách Nhân nhìn mọi người. Đây chính là đạo sĩ khó chơi chỗ, cách chỗ rất xa thi pháp, ngươi làm sao cùng đối phương tranh đấu. Đừng nói là Trương Bách Nhân, Ngư Câu La ở đây cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặc ra cơ quan am hiểu khí thế lần theo, không tỏ rõ ý kiến theo bách quỷ đến con đường, trở lại phương hướng lần theo mà tới. Trương Bách Nhân nhìn về phía Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh lung lay đầu, sợ là không được, cơ quan thuật không có bách quỷ chạy trốn nhanh. Các vị đại sư có thể có tinh thông lôi pháp người. Trương Bách Nhân lần thứ hai mở miệng. Lôi pháp vì là chúng thần thông, pháp thuật đứng đầu, có thể nắm giữ lôi pháp giả hẳn là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên tiêu, giới tu luyện mênh mông, đạo sĩ vô số kể, nhưng hiểu được lôi pháp nhưng rất ít không nghe thấy. Mọi người cùng nhau hạ thấp đầu, đồng nhiên một người mặc đồ cầu hán tử nói, đại nhân, tiểu nhân luyện thành vọng khí thuật, trong phạm vi mấy chục dặm khí số toàn bộ có thể thu vào đáy mắt, chẳng biết có được không thử một lần. Vọng khí thuật. Vọng khí thuật cùng pháp nhãn tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Pháp nhãn pháp tra đại thiên phá ngụy tổn thật, vọng khí thuật có thể nhìn thiên hạ thời vận, chúng sinh khí số. Biết thuận nghịch, hiểu rõ âm dương mấy để ý. Vọng khí thuật vì là thượng cổ dị thuật, đã sớm thất truyền, không hề nghĩ rằng người này lại sẽ vọng khí thuật. Giữa trường mọi người dồn dập liếc mắt, Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên, kính xin đại sư lên trước nói chuyện. Đạo nhân nghe vậy đi lên trước, nói là đạo nhân cũng không chính xác, trái lại không bằng nói thành dị nhân tốt. Hán tử hơn 30 tuổi, đầy mặt râu quai nón, trong cặp mắt thế sự xoay vần. Trên người đạo bào giặt sạch không biết bao nhiêu lần, đã bắt đầu rơi tương, dưới chân giày vải lộ ra ngón chân, lan lộn cũng đủ thảm. Đạo nhân xem tà khí vận làm sao? Trương Bách Nhân nhìn trước mắt đại hán. Đại hán nghe vậy con mắt lại đã biến thành màu trắng tinh, tựa hồ tròng trắng mắt từ từ cắn nuốt con ngươi màu đen, chỉ liếc mắt nhìn liền gặp đại hán rơi lệ đầy mặt, hồi lâu không mở mắt nổi, phảng phất đụng phải cái gì chuyện thương tâm. Vì sao rơi lệ? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Đại nhân khí còn như 9 ngày hạo nhật, người thường bị mặt trời lung lay con mắt cũng là rơi lệ đầy mặt, vì là mặt trời tổn thương. Đại nhân khí còn như 9 ngày hạo nhật, cao quý không tả nổi. Đạo nhân trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, chính mình quan sát đại tùy vận nước đều chưa từng phát sinh chuyện như vậy, lúc này nhìn trước mắt này nho nhỏ đốc úy lại bị lung lay con mắt, quả thực có chút làm người không dám tin tưởng. Người đến, đem bản quan tỉ mỉ chế biến thuốc mỡ năm đến, cho vị đại sư này sức lên. Trương Bách Nhân đánh giá đạo nhân. Đại sư vọng khí thuật quả thực không tầm thường, nếu có thể thật là tìm tới yêu đạo vị trí, ta đại tùy quân cơ bí phủ tất nhiên có câu giải một vị trí. đa tạ đại nhân ưu ái. Đa tạ đại nhân. Đạo nhân không lo được đau nhói con mắt, liên tục túi người chào nói tạ. Đạo nhân bất quá là thay đổi giữa chừng, được một bản đạo sách phía sau luyện tập lung tung, không hề nghĩ rằng lại thật sự bị luyện ra một ít cửa ngõ. Chỉ tiếc này dị thuật quá mức vô bổ, không giết được yêu ma, bảo vệ không được tính mạng, duy nhất có thể làm chính là biết thiên hạ hưng suy, hướng phúc tránh nạn, vì lẽ đó đạo nhân nhiều lần nương nhờ vào các đại thế gia lại bị người cho chạy ra. Dù sao vọng khí thuật không có chứng cứ, ai sẽ tin tưởng ngươi đầy khẩu bịa chuyện. Đạo nhân mở ra hai mắt kiểm tra chính mình thời gian, Trương Bách Nhân trong lòng có cảm ứng, thần thai chấn động, hiểu được đạo nhân dị thuật đúng là bất phàm, có bản lãnh thật sự. Sở dĩ rơi lệ, bất quá là bị thần thai phản vệ thôi. Thần linh oai, há cho người phàm nhìn thẳng. Nay vọng khí thuật nhất định chính là đại treo, một chút trận nở liền biết thiên hạ hưng suy, nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng, sẽ thành một phen sự nghiệp. Bất quá đối với có người tới nói, vọng khí thuật là vô bổ, đối với có người tới nói lại vì trí bảo. Nghỉ ngơi một phen, sức thuốc mỡ, đạo nhân mang theo vệ binh mở thiên nhãn bắt đầu ở đại doanh xung quanh tìm kiếm. Đại doanh xung quanh tuyệt đối không phải một cái tiểu diện tích, đầy đủ qua ba ngày, mới gặp nam tử đi vào đại trướng, quay về Trương Bách Nhân nói, đại nhân, mục tiêu tựa hồ đang lạc thủy bên trong. Lạc thủy. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động, rộng mở nói, bản đốc ý biết tên khốn này trốn ở đâu rồi, lần trước đại chiến tử thương vô số, sẽ không có so với nơi này càng thích hợp giấu người. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân nhìn đạo nhân, bách quỷ dạ hành đại trận không nội vã, như có thể tìm tới đạo nhân thân thể, bản đốc uy nhớ ngươi một bút công lao, không biết đạo trưởng họ gì tên gì. Đường nhỏ họ Lưu An đạo nhân một mực cung kính nói. Nhìn đạo nhân xanh xao vàng vào mặt, Trương Bách Nhân bỗng nhiên lòng có lay động, đạo nhân tu luyện thần thông, pháp thuật, cũng không phải là tất cả thần thông đều giỏi về giết địch, cũng không phải tất cả đạo nhân đều có thể lăn lộn đều rất tốt, cũng tỉ như nói trước mắt vị này, vọng khí thuật có ích lợi gì. Có hay không căn bản là không có khác nhau mà. Chẳng lẽ nói cũng bởi vì ngươi vận khí cường thịnh, ta liền không giết ngươi. Chuyện nên làm vẫn là muốn làm, cũng sẽ không bởi vì đối phương mạnh yếu mà có thay đổi. Đi triệu tập các vị đạo trưởng đến đây nghị sự. Trương Bách Nhân quay về bên người Hùng Lực bảo nói. Các vị đạo sĩ trong quân doanh hôn ăn hôn uống, dù sao cũng hơn thường ngày khắp nơi làm nghề y xem bệnh kiếm sống tốt. Thiên hạ này ngoại trừ nổi danh đạo quan ở ngoài, còn lại tán khách tháng ngày trải qua đều là căng thẳng. Có thể ở chỗ này hôn ăn hôn uống, không thể tốt hơn nữa. Có thể trộn lẫn ngày chính là một ngày, nhiều trộn lẫn ngày kiếm được. Các vị, cần muốn mọi người xuất lực thời điểm đến rồi, bản đốc uy đã xác định thi pháp người liền ẩn giấu ở lần trước lạc thủy đại chiến chiến trường, còn muốn các vị đạo hữu từ bốn phương tám hướng vây quanh đi, đem đạo nhân kia vây lại, không nên cứ gọi chạy. Trương Bách Nhân gõ gõ bàn trà. Chúng ta xin nghe đại nhân dặn dò. Các vị đạo sĩ cùng nhau thi lễ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, 20 người một tổ. Các vị dựa theo nhà mình pháp thuật thần thông, tự nguyện họp thành đội từ bốn phương tám hướng vây quanh đi qua, bản đốc ý chờ đợi các vị tin tức tốt. Đem các vị đạo nhân phái, Bạch Vân một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi làm sao không ra tay. Đạo nhân này đi được bảng môn tà đạo, công cao cũng bất quá là một cái tán khách thôi, tu vi khó có thể bước vào ngọc dịch hoàn đan ngưỡng cửa, đúng là vẫn còn người phàm tục, một khi bị người phát hiện chân thân, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân lung lay đầu, chờ tin tức tốt là được rồi. Nghe xong Trương Bách Nhân, Bạch Vân gật gật đầu, không sai, người này tâm tính đã xấu, nhiều lắm đại chu thiên viên mãn thôi, trừ phi có đặc thù pháp thuật, nếu không cùng người phàm bình thường không có gì sai biệt, nhóm người này vậy là đủ rồi. Ngàn vạn không nên coi thường những này đạo sĩ tha phương. Trương Bách Nhân ngón tay cầm sứa thưởng thức, Tả Khâu Vô Kỵ, người dẫn dắt 10 cái huynh đệ đi trong bóng tối chiếu nhìn một chút, bản đốc uy đối với Lạc Thủy Thủy Thần không yên lòng. Chương 195, Ngũ Quỷ rời núi. Chen. 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 Trương Bách Nhân ngón tay không nhanh không chậm thủ sát bản, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở nơi nào, nhìn trong đại trướng chậu than không nói. Hùng Lực bảo cung kính đứng sau lưng Trương Bách Nhân, thân hình sáp nhập vào ghế giữa cái bóng bên trong, cả người không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Bên trong đại trướng tuy rằng rộng rãi, nhưng không khí vào lúc này tựa hồ đình chỉ lưu động. Âm hỏa diễm bạo nổ mở, chỉ thấy trong chậu than lại thoát ra một đạo từ hỏa diễm tạo thành bóng người, hướng về ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư Trương Bách Nhân đánh tới. Đại nhân cẩn thận, đây là hỏa quỷ. Hùng Lực bảo đống nhiên nhảy ra, một quyền mang theo cương phong nháy mắt xuyên qua Trương Bách Nhân bên cạnh người, đem hỏa diễm nhân ảnh đánh bay. Ẩm. Ánh lửa khuyết tán, nháy mắt trải rộng đại trướng, muốn đem đại trướng chấm đốt. Vụ. Trong không khí hơi nước hội tụ, hết thể hỏa diễm nháy mắt tiêu diệt, Trương Bách Nhân điều động chân thủy ngọc trường, trên đầu châm gài tóc một đạo cảm giác mát mẻ thẩm thấu vào quanh thân trăm khiếu, tinh khiết chí cực nịch thủy chân khí ở trong người đi khắp. Chỉ tay duỗi ra, mưa gió hội tụ, hơi nước giao hòa, không đợi cái kia hỏa quỷ chạy trốn, Trương Bách Nhân chỉ tay đi sau mà đến trước, đâm vào hỏa quỷ ngực khẩu. A! Hỏa quỷ một tiếng hét thảm, cả kinh đại ngoài trướng thị vệ vọt vào, một đem đem hàn quang lóe lên trường đao ra khỏi vỏ hướng về hỏa diễm chém giết đi. Trong chốc lát hỏa quỷ chém thành muôn mảnh, chết oan chết uổng, chỉ có một đóa ngọn lửa nhỏ trên mặt đất trên hơi yếu thiêu đốt, lại bị Trương Bách Nhân một cước ép diệt. Đại nhân! Bản quan không có chuyện gì, mọi người xuống nghỉ ngơi đi. Trương Bách Nhân vùng vùng tay. Tiêu Long mang theo huynh đệ trong nhà lui ra, hung lực bảo một lần nữa đốt chậu than, lại bị Trương Bách Nhân ngăn lại, quên đi thôi, ngươi và ta nóng lạnh bất xâm, chậu than không nên điểm. Lại phái hỏa quỷ tới giết ta, thật là đại thủ bút. Đáng tiếc lửa này quỷ không ra thể thống gì, toán sai rồi. Một bước hùng lực bảo trong mắt tràn đầy trào phúng. Đối phương cái này sẽ cho cùng đường quay lại cắn, như biến thành người khác ở đây, không chừng thật sự bị thiêu đến cặn đều không thừa hạ. Đáng tiếc bọn họ đụng phải là ta Trương Bách Nhân trở về ngồi, hai chân giơ lên khoát lên trên bàn, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, bản quan ở đây chờ đợi những này đạo nhân tin tức. Bây giờ đối phương chó cùng rất dậu, hạ quan vẫn là ở chỗ này chờ đại nhân, đồng thời được rồi. Hùng lực bảo cười khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, sáng sớm xuất phát, đến rồi đêm khuya mới gặp một đám người quần áo lam lũ, mồ hôi chạy tiếp cong đi vào đại trướng, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Đại nhân, chúng ta có phụ sở thác, gọi đạo nhân kia chạy thoát Tả Khâu Vô Kỵ đạo vương xuống đầu tang, tức giận nói. Hả? Trương Bách Nhân cau mày, không nên à, bất quá là một người đạo sĩ thôi, nhiều người như vậy đem vây nốt, còn cứ gọi chạy thoát, có chút không còn gì để nói à. Đại nhân, đạo nhân kia lại luyện thành ngũ quỷ bản vận đại pháp, sách cơ thể chính mình chạy, Tả Khâu Vô Kỵ hối tức giận nói. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, như vậy cũng có thể. Chạy liền chạy đi. Lần này làm phiền chư vị, bản quan chắc chắn vì là các vị mời công. Trương Bách Nhân cực kỳ an ủi một phen mọi người, đem đánh phát ra ngoài sau, mới nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ, xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết đạo nhân sẽ ngũ quỷ bản vận đại pháp, nhưng thân thể không hẳn có thể gánh chịu ngũ quỷ rời núi sức mạnh, không thể thời gian dài lẩn trốn, lấy tốc độ của các ngươi, hẳn rất nhanh là có thể đuổi kịp mới đúng. Ngũ quỷ bản vận đại pháp lợi hại không sai, nhưng vận chuyển đồ vật phải có quy định tính yêu cầu, không phải ngươi muốn chuyển là có thể chuyển. Nói thí dụ như một người bình thường, như là đột nhiên có tốc độ ánh sáng tốc độ, như vậy hắn dám chạy ra tốc độ ánh sáng tốc độ sao? Không sợ thân thể hóa khí, hoặc là hỏng mất. Đạo lý như thế, đạo nhân tuy rằng tu luyện đặc thù pháp quyết, có thể đổi thể chất, hoặc là người nhẹ như yến, hoặc là có các loại khó mà tin nổi lực lượng, nhưng thân thể rất yếu ớt, không sánh được võ giả. Đại nhân, đạo nhân kia tựa hồ đem chính mình cho hoạt hoạt tế luyện, tựa hồ muốn chính mình tế luyện thành cương thi. Tả Khâu Vô Kỵ mang theo trần chờ nói. T. Trương Bách Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, thật chứ? Coi là thật. Tả Khâu Vô Kỵ hết sức khẳng định nói. Thế gian tại sao có thể có loại này đường ngang ngõ tắt pháp môn, xem ra hẳn là thiền sư nhất phái thủ đoạn, nhưng cũng không giống nhau. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng ở trong đại trướng đi rồi một vòng, thật ác độc a. Đem chính mình tế luyện thành cương thi, do đó thân thể vĩnh hằng bất hủ. Cách làm như vậy nghe tới liền gọi người sởn cả tóc gáy. Ác đối với người khác, đối với mình càng ác hơn. Lạc Thủy Phương diện có hay không có động tĩnh? Trương Bách Nhân nhìn Tả Khâu Vô Kỵ. Đúng là không có động tĩnh, đại nhân chẳng lẽ hoài nghi Lạc Thủy Phương diện? Tả Khâu Vô Kỵ lời không có nhiều lời. Đạo nhân này là phiền phức, lại luyện thành ngũ quỷ bàn vận đại pháp, trừ phi Dương Thần chân nhân ra tay, cũng hoặc là Thiên Cung thần tướng ra tay, nếu không chúng ta không đuổi kịp tên kia, nói gì trấn áp. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, sự tình càng ngày càng có ý tứ, quả thực nước đục vô cùng, không nhận rõ địch bạn. Chờ chút. Trương Bách Nhân bỗng nhiên đứng lên, Bạch Vân đây. Kẻ này không phải Vũ Bước Tinh Thông chạy đi sao? Tiểu tử ngươi gọi ta làm cái gì? Bạch Vân từ bên ngoài đi tới, vén lên đại trướng. Phe địch tuy có ngũ quỷ vận chuyển, nhưng đạo trưởng chạy đi tốc độ cũng không chậm, vì sao không gặp đạo trưởng truy đuổi? Trương Bách Nhân bất mãn nhìn Bạch Vân. Đạo sĩ ta muốn đuổi theo tới rồi. Nhưng không hề nghĩ tới vị nào xem ra giống như là một vị lao tiền bối, vì lẽ đó không có dám ra tay. Bạch Vân cao mày, thân ta là Bạch Vân quan đời tiếp theo quan chủ, đương nhiên phải vì là Bạch Vân quan cân nhắc. Đại tùy lần này nước đục đạo sĩ ta cũng không thể tùy ý nâng cùng, ta không đơn thuần đại biểu chính ta, càng đại biểu là Bạch Vân quan. Bạch Vân chề môi nói khẽ mở miệng, gọi Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, ngược lại cũng đúng là cái lý này. Ta nhìn tiểu tử ngươi gần đây mi tâm biến thành màu đen. Tựa hồ có phiền phức trên người. Bạch Vân nhìn Trương Bách Nhân. Phiền phức? Ngươi thấy ta giống là người sợ phiền phải sao? Trương Bách Nhân bật cười một tiếng, xoay người ghế ngồi, bản quan chỉ phụ trách giám sát kênh đảo việc, đạo nhân chạy cũng được, chết rồi cũng tốt, chỉ cần không quấy rầy ta xây dựng kênh đảo, chúng ta liền bình an vô sự. nếu dám tới ta chỗ này quấy rối, nhất định phải gọi biết lợi hại không thể. Tiểu tiên sinh, ngươi bây giờ sát khí ngút trời, nơi nào còn có người xuất ra tâm bình khí tĩnh, sợ là bị hồng trần cho ma chướng. Tiểu tiên sinh vẫn cần bình tâm tĩnh khí tốt. Bạch Vân tận tình khuyên nhủ nói, người xuất ra minh tâm kiến tính, tiên đạo quý sinh, tiểu tiên sinh bất làm giết chóc, miễn cho đi nhầm vào lạc lối. Nghe xong Bạch Vân, Trương Bách Nhân nguyễn nguyễn, ta không giết hắn, hắn luôn nghĩ giết ta. Cùng với chờ hắn đã giết ta, không bằng ta giết hắn trước. Thả hổ về rừng di hoạn vô cùng, bản đốc úy không phải là chua hủ hạng người. Trương Bách Nhân nói năng hùng hồn, khí thế mười phần, tựa hồ rất hài lòng ý nghĩ của chính mình. Làm vậy a? Bạch Vân thống khổ mò cái đầu, cố gắng một cái tiên đạo mầm, lại ngộ nhập tà đạo lạc lối, cũng không biết tiểu tiên sinh sư phó là đường nào cao nhân, lại không có dạy dỗ tiểu tiên sinh tâm tính, bất quá bần đạo nếu gặp, nhất định sẽ nghĩ biện pháp gọi tiểu tiên sinh cải tà quy chính. Bạch Vân khắp khuôn mặt là một bộ cứu ngươi ra rừng giao biển lửa bộ dạng, nhìn ra Trương Bách Nhân khịt mũi con thường, cầm lấy trên vách tường kiếm túi con tốt, ôm ấp dài kiếm đạo, hùng lực bảo, Lưu An theo ta đi một lần. Bây giờ sắc trời đen, các ngươi muốn đi nơi nào? Bạch Vân ngạc nhiên hô một tiếng. Trương Bách Nhân không để ý tới, thân hình sáp nhập vào đêm đen. Chờ ta. Chờ ta a. Bạch Vân bước nhanh đuổi theo. Trương Bách Nhân đoàn người đi tới rơi nước chiến trường, nhìn Lưu An nói, là nơi này sao? Không sai, chính là chỗ này. Lưu An kinh ngạc nói, nhưng trong lòng kỳ quái, vì sao Trương Bách Nhân sẽ biết rõ ràng như thế? Ở trên bờ chờ ta. Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng, bước ra một bước sóng nước chém vỡ, thân hình đi tới đáy sông, đánh giá thi thể đầy đất, bàn tay duỗi một cái bắt được không trung lưu lại khí thế, sau một hồi mới nói, độc thi. Hoặc giả nói là độc thi mô hình, lão này lại thật muốn đem chính mình luyện thành cương thi, chỉ là không biết có thể hay không vượt qua hoàn khí phản vệ. Ta như có thể đem chân áp, lại dùng luyện thi thuật thu phục, bên người nhiều hơn một cái sai sử người không nói, trái lại có thể kế thừa hắn bách quỷ dạ hành đồ. Đối với trận đồ Trương Bách Nhân rất hiếu kỳ, không phải bình thường rất hiếu kỳ, mà là tương đối hiếu kỳ. Coi như là ở tùy đường thời không, trận đồ đều là hàng hiếm sắc, không phải ai đều có thể có. Phải là trong kỳ môn trận pháp đại gia, cùng Mặc gia cao thủ liên thủ lại, phương mới có cơ hội chế tạo ra một bức trận đồ. Mặc kệ tốt xấu, phẩm chất cao thấp, trận đồ đều là bảo vật vô giá. Trở về đi. Lao giả này đi thật. Trương Bách Nhân tiếc hận thở dài, toán đạo nhân này giật mình, thấy thời cơ bất ổn chạy trốn nhanh. Chương 196, tuần tàu sứ đến. Không có ai biết Trương Bách Nhân trong lạc thủy mân mê cái gì, đợi đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc sắp bay lên thời gian, mới gặp Trương Bách Nhân đầy mặt mệt mỏi hướng về trong quân doanh chạy đi. Không nói hai lời cũng đầu đi nằm ngủ, tựa hồ không có gì là so với ngủ chuyện trọng yếu hơn. Tả Khâu Vô Kỵ đám người nhìn Trương Bách Nhân ngủ say sưa đại giác, mắt lộ vẻ kinh ngạc, ở trong mắt của mọi người Trương Bách Nhân vẫn luôn là cái kia loại tinh lực dồi dào người, khi nào như vậy về mải. Đại ngoại trướng, Tả Khâu Vô Kỵ cùng Tiêu Long Tiêu Hổ huynh đệ nhìn chằm chằm Bạch Vân cùng Lưu An. Lưu An mất tự nhiên sờ sờ đầu, Bạch Vân vẫn là phong khinh vân đạm dáng vẻ, nhà các ngươi đại nhân sở dĩ không có mang các ngươi đi, chính là vì không cứ gọi các ngươi biết trận tướng, thật muốn đạo sĩ đem tối hôm qua việc nói ra. Nghe xong Bạch Vân lời ấy, ba người phảng phất đấu bại gà trống, xoay người rời đi. Nhìn ba người bóng lưng, Lưu An mắt tròn váng, một mặt sùng bái nhìn Bạch Vân, Bạch Vân ôm Lưu An bả vai, Lưu huynh, ngươi chính là quá thành thật. Một con màu sắc thuyền lớn khoan thai chậm rãi bắc đến, dọc theo đường đi đung đung đưa đưa, trên thuyền tràn đầy cờ màu phấp phới, dừng ở lạc thủy bờ sông. Đại nhân, nghe người ta nói tuần sông đốc úy liền ở ngay đây có thị vệ cung kính nói. Trương Bách Nhân, con trẻ không biết trời cao đất rộng, lại dám đắc tội môn phiệt, hoàng phủ nghị đại nhân trong bóng tối phân phó, chỉ cần lão phu có thể đem việc này làm tốt, liền có thể điều vào trong triều, đến lại bộ chọn một mỹ xoa tuần tào sứ khắp khuôn mặt là nụ cười, chỉ là một cái trẻ con thôi, lại gọi hoàng phủ nghị đại nhân làm mất đi thể diện, những đại lão này ra đều là ngồi không ăn bám hạng người. Nghe nói tiểu tử kia võ nghệ không tệ, đến thời điểm toàn bộ nhờ vào ngươi tuần tào sứ nhìn bên người trắng hán. Đại nhân yên tâm, chỉ là một cái 6-7 tuổi hài đồng thôi, có thể có bản lĩnh gì. Đoán chừng là trong triều đại lao ra bởi vì bị bại quá thảm, cho nên muốn đẩy chút trách nhiệm tráng hán vô bộ ngực bảo đảm. Tiểu tử này như là thức thời cũng cho qua, như không thức thời, không thể thiếu gọi biết ngoan chữ viết như thế nào. Tuần tào sứ cười lạnh. Đi, chúng ta xuống nhìn một cái thiếu niên này đốc ý dựa vào cái gì bị nương nương vừa ý, gọi chúng ta thần tử ra đầu đều sống ở cầu thân trên lập ở trên thuyền là một người trung niên nam tử, bốn chừng hơn 10 tuổi, da thịt nhắn nhủi trắng mịn, ăn mặc màu sắc rực rỡ quan phục. Xem ra thiếu trải qua mưa gió. Tráng hán một bộ cẩm y liễu, khuôn mặt thô cuồng, nơi khỏe mắt có chứa một đạo dữ tợn đao ba. Một chuyến trăm người cờ màu phấp phới hướng về nơi đóng quân đi, chiêng trống huyên ngày vang vọng trong phạm vi cho phép, vô số dịch phu dồn dập nhấc đầu quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cái kia không muốn nổi bật hơn mọi người, làm mưa làm gió. Cái nào không muốn nắm giữ một phương quyền bính. Người tới người phương nào, tên đào trọng địa mau chóng dừng lại. Có tên lính nhìn xa xa màu sắc rực rỡ đội ngũ, màn che treo lơ lửng, cờ màu phấp phới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mù mắt chó của ngươi, tuần tào sứ đại nhân ở đây, còn không nhanh đi thông báo, gọi người ở bên trong nhanh lên một chút ra nên tiếp. Một cái vóc người hán tử cường tráng tiếng như sấm sét, quanh thân mặc cẩm y ỉa, cổ cổ nang nang khối cơ thịt đặc biệt dễ thấy. Tên lính nghe vậy sững sờ, hóa ra là tuần tào sứ đại nhân đến rồi, tiểu nhân đi luôn thông báo. Sau khi nói xong liền gặp tên lính xoay người chạy vào sau lưng đại doanh, căng giọng, tuần tào sứ đại nhân đến rồi. Tuần tào sứ đại nhân đến rồi. Hương dã man di hạng người, têu la om sòm không ra thể thống gì trên mặt của đại hán tràn đầy vẻ khinh bỉ. Một đám người đứng ở ngoài cửa lớn chờ mọi người tiếp giá. Trương Bách Nhân bên ngoài doanh trướng, nghe được vệ binh têu la om sòm, Tả Khâu Vô Kỵ đi tới, sắc mặt âm trầm nói, đại doanh trọng địa, sói khóc khóc quỷ làm cái gì? Đại nhân, tuần tào sứ đến rồi. Không biết đốc úy tên lính nhìn sắc mặt âm trầm đi tới Tả Khâu Vô Kỵ, dập đầu nói lắp ba hàm răng bắt đầu run lên. Tuần tào sứ? Thứ độ gì, căn bản là không có nghe nói qua, đại nhân nhà ta đang ngủ có biết hay không? Còn dám kêu to thưởng ngươi một roi. Tả Khâu Vô Kỵ vung vẩy roi, dọa được tên lính lập tức nhanh chân lao nhanh. Tiêu Hổ ở vừa đi lại đây, không sai. Không sai. Giang Đô cái kêu biên huynh đệ truyền đến lời, nay tuần tào sứ liền là cố ý chạy tới tìm phiền thoái. Chúng ta ha có thể gọi hắn như ý. Như là đại tự mình đi tiếp kiến, tất nhiên sẽ rơi xuống khí thế, chẳng bằng lạnh nhạt thờ ơ lão này, cho hắn một cái hạ mã huy. Những người này cả ngày bên trong câu tâm đấu giác, này là cố ý phái người để chỉnh đại nhân đâu. Hoàng phủ Nghị lão nhân kia lương tâm rất xấu rồi, chúng ta quyết không thể gọi thực hiện được. Tả Khâu Vô Kỵ cắn răng nghiến lợi nói. Chính là, chúng ta đại nhân kết giao đều là Ngư Câu La, Dương Tố, Hoài Thủy Thủy thần hàng ngũ đại năng nhân vật, chỉ là một cái tuần tào sứ. Cũng xứng đại nhân thân nên. Tiêu Long bất mãn nói. Tiêu Long Tiêu Hổ chính là người của Tiêu gia, hoàng hậu ruột thịt nhân mã, xem trò vui không sợ phiền phức lớn, cố ý cho cái kia tuần tào sứ một cái hạ mã huy. Trương Bách Nhân đương nhiên không biết, kẻ này vẫn còn ở trong đại trướng ngủ. Bên ngoài đại doanh, nhìn đầy đất bóng người, tuần tào sứ một đôi mắt đảo qua đám người, lại không phát hiện nửa thằng bé lớn, nghi ngờ trong lòng, không phải nói Trương Bách Nhân là cái 6-7 tuổi hài tử sao? Làm sao không gặp cái bóng? Tuần sông đốc úy Trương Bách Nhân ở đâu? Tuần tào sứ đảo qua đám người, vây vang đắc ý tựa hồ không đem dưới chân người đặt ở trong mắt, đứng trên xe ngựa nói. Cũng xác thực như vậy, quan lại kém biệt, tuy rằng liên hệ với nhau, nhưng cũng cách nhau một trời một vực. Quyền lợi ở đại lại cũng không hơn tiểu hạt vừng nhỏ quan địa vị cao. Tuần tào sứ tuy rằng quan không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Người này mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một người trong đó lấy can đảm nói, đại nhân, đốc úy còn đang ngủ. Hả? Tuần tào sứ nghe vậy nhất thời mặt đen lại, trong mắt tràn đầy hỏa khí, âm dương quái khí đạo, ngủ. Rõ ràng ngày không làm công sự tình, lại ngủ. Chẳng phải là chuộc trước. Đại nhân giảm nhiệt khí, đốc úy gần đây cả ngày bên trong bận rộn, ban ngày chợp mắt một hồi cũng có thể lý giải phụ trách này. Đoạn kênh đào an toàn thiên tướng đứng dậy, tuy rằng cấp bậc đuổi không được tuần tào sứ, nhưng dầu gì cũng là chân chính triều đình mệnh quan. A, mang bản quan đến xem nhìn tuần sông đốc úy. Quả thực ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Tuần tra sứ sắc mặt tái nhợt, Trương Bách Nhân không tới đón tiếp chính mình nhưng ở trong đại trướng ngủ, đây tuyệt đối là hạ mã huy. Chính mình như ngay cả một biểu thị cũng không có, ngày sau truyền đi làm sao tại triều đình lăn lộn trên A. Chẳng phải là muốn bị trở thành quan trường trò cười. Một đám người mênh mông quần quận hướng về Trương Bách Nhân doanh trướng mà đến, nhìn khí thế hung hăng đám người, Tiêu Long xa xa quát lớn một tiếng, đây là quân cơ bí phủ đốc úy doanh trướng, chính là quân cơ bí phủ trọng địa. Người không liên quan tốc độ đều mau lui đi, không nên xung loạn. Lớn mật, đây là bệ hạ tự mình xá phong tuần tào sứ, các ngươi lại dám vô lễ. Còn không mau mau quỳ lạy nên tiếp. Trước tiên một vị đại hán sắc mặt dữ tợn đi ra quát lớn, nơi khỏe mắt đao ba phảng phất là run giống như vậy, theo lửa giận phun trào, kèm theo biểu tình dữ tợn run lại sống. Ngươi là người phương nào? Bản tọa chính là quân cơ bí phủ thiên nhân trưởng, liền gặp được bệ hạ cũng không có cần quỳ lạy, ngươi lại dám gọi bản quan quỳ lạy. Chẳng lẽ các ngươi muốn xoán vị cất ngôi, muốn làm phản hay sao? Tiêu Long lạnh lùng nói. Tráng hán kia nghe vậy ngôn ngữ hơi ngưng lại, tuần tào sứ đương nhiên không thể nhìn chính mình thuộc hạ mất mặt, lúc này đứng ra nói, bản quan chính là tuần tào sứ, tuần sông đốc úy ở đâu? Nhà ta đốc úy đang ở giấc ngủ trưa, làm phiền đại nhân chờ đợi một quãng thời gian. Tả Khâu Vô Kỵ hứng hờ đi ra. Chỉ là một cái tuần tào sứ thôi, mọi người vẫn đúng là không có để vào trong mắt. Lớn mật. Thực sự là lẽ nào có lý đó, các ngươi không đi nên đón không nói, bây giờ đại nhân nhà ta đến rồi lại còn muốn chờ đợi, quả thực mắt không kỳ cương, ngày sau nhất định phải đến bệ hạ nơi nào tố hắn một bản. Tráng hán bước ra một bước, hướng về đại trướng đi đến, trong miệng hô to, Trương Bách Nhân, đại nhân nhà ta ở đây, còn không mau mau ra nên tiếp. Chẳng lẽ ngươi kẻ này muốn lật ngày hay sao? Có còn hay không kỳ cương? Kỳ cương chính là quy củ, thượng quan đến rồi hạ quan nhất định phải đi tiếp kiến, ngươi không thể gọi thượng quan ăn ngươi liên lụy. Vi phản kỷ cương hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ chút bị người tố một bản nói không biết tôn ti, nghiêm trọng điểm bị chỉnh cá thể hệ xa lánh, triệt để rời xa triều đình. Đứng lại! Tiêu Long chắn Tráng Hán trước người. Cho ta tránh ra! Tráng Hán một quyền mang theo chen lẫn âm bạo, hướng về Tiêu Long đánh tới. Yêu A, lại còn dám cùng chúng ta quân cơ bí phủ người động thủ, lá gan quá lớn. Tiêu Hổ ở một bên nở nụ cười, chui vào chiến trường cùng Tráng Hán đánh thành một đoàn. Đã sắp muốn tiếp cận dịch cốt đại thành, Tả Khâu Vô Kỵ ở một bên con ngươi co rụt lại, quả thật đến có chuẩn bị, đối phương lai giả bất thiện a. Ầm, ầm, ầm. Từng trận chói hai âm bạo vang lên, Tiêu Long Tiêu Hổ huynh đệ tinh thông thuật hợp kích, đối mặt với Tráng Hán lại còn có thể áp chế một bậc. Chương 197, An Quát Rơi. Từng trận âm bạo phảng phất tiểu pháo giống như vậy, Trương Bách Nhân chỉ cần không phải người điếc, liền nhất định có thể nghe được. Đại ngoài trướng Tiêu Long, Tiêu Hổ huynh đệ hợp kích liên thủ, coi như là dịch cốt đại thành võ giả đều không rơi xuống hạ phong, huống chi Tráng Hán kia khoảng cách dịch cốt đại thành kém 108.000 dặm đây. Dịch cốt khó, dễ đổi xương sọ càng khó, dễ đổi bên trong thân thể xương đầu càng là khó càng thêm khó. Một khối xương đầu nói thành là cách nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Tiêu Long Tiêu Hổ làm sao như thế ồn ào, huynh đệ các ngươi đang làm gì? Trương Bách Nhân mắt buồn ngủ ngông lung xoa xoa hai mắt, sửa sang một chút quần áo đi ra đại trướng, nhìn đánh thành một đoàn ba cái bóng. Lông mày nhất thời nhăn lại, còn không ngừng tay, nơi này là động thủ địa phương sao? Nói xong Trương Bách Nhân đem ánh mắt nhìn về phía một bên mọi người vây xem, nhìn một đám người mặc cẩm y liền nam tử, nổi lên nghi ngờ trong lòng, như thế tao bao trang sức, trong đại doanh tựa hồ không có chứ? Ầm. Anh em nhà họ Tiêu cùng hán tử đụng một cái, hán tử lăng không quẳng, trên mặt đất trên cấp tốc rút lui phía sau, lúc này đột nhiên rơi trên mặt đất, cuốn lên từng trận bụi mù, chỉ thấy to lớn chân lại hãm xuống lòng đất, cho đến đầu gối. Đại nhân, anh em nhà họ Tiêu thi lễ một cái. Bọn họ là ai? Trương Bách Nhân xoa cằm. Tuần Sông Đốc Úy Trương Bách Nhân. Không chờ anh em nhà họ Tiêu mở miệng, Tuần Tào Sứ đã lên trước một bước. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân ngáp một cái. Bản quan chính là bệ hạ thân phong kinh đảo Tuần Tào Sứ, chuyên môn đến điều tra ngươi tự ý đánh đập mệnh quan triều đình việc. Người đàn ông trung niên cao ngạo hất cằm lên. Tuần Tào Sứ, quản ta chuyện gì? Hoàng phủ Nghị Lao thất phu này nên đánh. Có cái gì tốt điều tra? Trương Bách Nhân có chút không giải thích được đi vào đại trướng. Nhìn Trương Bách Nhân động tác, Tuần Tào Sứ sửng sờ nơi nào. Trương Bách Nhân, bản quan cấp bậc lớn hơn ngươi, lại có bệ hạ tự mình bổ nhiệm, ngươi thấy bản quan còn không tiến lên đến bái kiến. Bái kiến liền miễn, đại nhân là Tuần Tào Sứ, có vấn đề gì ngươi cứ việc tìm kênh đảo con lại, đừng đến phiền bản đốc úy. Ngươi nếu có cái gì bất mãn, cứ việc đi bệ hạ nơi nào cáo ta được rồi. Trương Bách Nhân thanh âm lười biếng ở trong đại trướng truyền ra. Gặp được Trương Bách Nhân thái độ, Tuần Tào Sứ đều bị khí hôn mê, thằng nhãi danh an dám như thế làm nhục bản quan, ngươi sẽ không sợ bản quan ở bệ phía dưới trước vạch tội ngươi một bản, gọi ngươi chịu không nổi. Ha ha, bản quan còn thật không sợ. Trương Bách Nhân nuốt ve sứa, đem ra gấu bao vây lấy chính mình, đâm vào ghế ngồi nhắm mắt lại, ngủ say như chết. Bên ngoài, Tuần Tào Sứ tức giận đến thân thể đều run run, đơn giản là lẽ nào có lý đó. Tầm thường quan sai gặp được Tuần Tào Sứ, mặc dù cấp bậc so với tuần tra sứ lớn, nhưng cũng là khách khí không dám nhiều hơn đắc tội, dù sao Tuần Tào Sứ đại biểu là hiện nay thiên tử, có thể trực tiếp trên sách hiện nay thiên tử, một khi ở bệ phía dưới trước rơi không được ấn tượng, sau đó có thể gặp phiền toái. Thằng ngại danh, an dám bắt nạt ta. Bản quan vậy thì vạch tội ngươi một bản, để cho ngươi biết lợi hại. Tuần Tào Sứ thở phì phò đến mặt khác một chỗ bên trong đại trướng nghỉ ngơi. Đại nhân, nguyên bản tùy tiện liền có thể mang này tuần tra sứ lừa gạt, đánh hoàng phủ Nghị đại nhân việc. Cũng có thể dễ như trở bàn tay bỏ qua, đại nhân như vậy làm nhục đối phương, bằng bạch kết liễu kẻ địch. Lưu An đi tới trong đại trướng, ngồi ở Trương Bách Nhân đầu dưới. Trương Bách Nhân cả người nuốt ở da gấu bên trong, bên ngoài không nhìn thấy nửa điểm cái bóng, ngươi nói không sai, nhưng ta như không có đoán sai, vị này Tuần Tào Sứ tựa hồ là thế gia người, cố ý chạy đến cho ta ngột ngạt, gọi ta khó chịu. Bản quan đạo tâm sáng rực, chịu không nổi khuất nhục, nếu sớm muộn muốn trở mặt, còn không bằng đau mau một chút. Nếu là bị người ra làm nhục một phen ở trở mặt, bản quan tội chẳng phải là trắng gặp. Cũng không thể đem lão tiểu tử kia làm thịt, hoặc là đem đánh cho một trận. Người này cùng Hoàng Phủ Nghị bất đồng, đại biểu là Hoàng thượng, một khi đánh khâm sai, vấn đề có thể so với Hoàng Phủ Nghị càng nghiêm trọng. Trương Bách Nhân nuốt ở da gấu bên trong, bản quan còn phải tiếp tục ngủ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, buổi tối vẫn cần lại theo ta đi một lần. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân không một tiếng động, Lưu An cười khổ một tiếng, chính mình đại nhân còn nhỏ tuổi tinh linh quái lạ, tâm tư người thường có thể nhìn không thấu, không trách phải nhận được triều đình trọng dụng, phần này quả quyết cũng không phải là mình có thể so sánh. Tuần Tào sứ trong đại trướng, lúc này bên trong đại trướng bóng người tầng tầng, các lộ tu sĩ nghe nói triều đình có thiên sứ đến đó, tự nhiên chạy mau lại đây ba kết một phen. Mọi người không ngừng lời khen tặng gọi Tuần Tào sứ sắc mặt dễ nhìn một ít, nhìn phía dưới chân đất, Tuần Tào sứ trong lòng cười gằn, muốn thẳng tới mây xanh, đi vào hiện nay thiên tử trong mắt. Nghĩ đến đúng là đẹp, lão tử bỏ đến vị trí hôm nay hao tốn nhiều đại công phu, chỉ bằng các người đám chân đất này cũng muốn nổi bật hơn mọi người. Mơ háo. Đạo môn cao thủ so với các ngươi lợi hại hơn, nơi nào có các ngươi ra mặt cơ hội. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng sẽ không nói ra, vẫn là cùng mọi người không nhanh không chậm cung duy, tiệc rượu đến thoải mái nơi, có một vị chống gậy đạo nhân đứng ra nói, nhìn đại nhân khí sắc cứ trệ, mang trên mặt tối tăm, muốn đến là trong lồng ngực có cái gì phiền một việc, huynh đệ chúng ta tuy rằng bản lĩnh không cao lắm, nhưng mỗi người đều có một tay tuyệt hoạt, đại nhân sao không đem trong lồng ngực việc nói ra, chúng ta hay là năng lực đại nhân hiểu phiền muộn. Đánh giá đạo nhân kia, quanh thân quần áo màu sắc rực rỡ, xem ra khá là quái dị, Tuần Tào sứ nhất thời trong lòng hơi động, một đôi mắt không nhanh không chậm nhìn về phía một bên thị vệ, chỉ thấy khỏe mắt có chứa theo đại hán đứng lên, đạo nhân hỏi rất hay, đại nhân nhà ta cũng thật là đang phiền một đây, hôm nay đại nhân nhà ta mới đến, lại bị cái kia chỉ là Tuần Sông đốc ý cho khó coi, tiểu tử kia cực kỳ đáng ghét. Ỷ lại tuổi nhỏ không đem đại nhân nhà ta đặt ở trong mắt, không biết chư vị có thể có biện pháp thay đại nhân giáo huấn cái kia trẻ con ngừng lại. Nghe lời nói này, giữa trường thoải mái bầu không khí đột nhiên chuyển lạnh, mọi người còn như ve mùa đông, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, biến thành tượng gỗ. Trương Bách Nhân là kẻ vớ vẩn sao? Con nhỏ tuổi liền ngồi ở đốc ý vị trí, trước đó vài ngày lạc thủy cuộc chiến, trong đại trướng mặt nhưng là có không ít người tận mắt thấy Trương Bách Nhân đại phát thần uy, thu nhiếp lạc thủy đại yêu, bản lãnh bực này trong lòng mọi người làm sao không sợ. Đương nhiên, trong doanh trướng phần lớn đều là người đến sau, không hẳn biết Trương Bách Nhân lợi hại. Nhưng song phương là triều đình tranh đấu, mọi người tuy rằng xuất thân dân gian, nhưng một ít kiêng kỵ vẫn là biết, có chuyện cũng không thể tùy tiện xen vào. Gặp được mọi người câm như hến, đặt câu hỏi đạo nhân thân thể cứng ngắc ở nơi nào, đón Tuần Tào sứ âm trầm ánh mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ, hận không thể tát mình một cái tát, ai gọi miệng mình như thế nợ. Đạo nhân có thể hay không thay bản quan ra tay? Tuần Tào sứ nhìn chăm chú lên trước mắt hoa hoa lục lục đạo nhân. Đạo nhân cười khổ, sắc mặt lúng túng tới cực điểm. Nhìn một bên thị vệ thủ thế chờ đợi, chính mình một cái không đáp ứng không thể thiếu muốn gân đứt xương gãy, chỉ có thể sắc mặt trắng bệch miễn cưỡng gật gật đầu, đường nhỏ tinh thông cắm tâm bế khiếu phương pháp, có thể gọi người mất đi ngũ giác, đau lòng như cắm, chỉ là vẫn cần bị người làm phép tóc. Cái này tốt nói. Tuần Tào sứ đáy mắt lấp lóe một nụ cười gằn, bản quan yêu quý ngươi. Một hồi tiệc rượu cứ như vậy đầu voi đuôi chuột tàn đi, cái kia Tuần Tào sứ thủ hạ hán tử phân phó xuống, thưởng một ít tiền bạc. Đã thấy phụ trách tạp dịch tên lính nhất thời đầy mặt nụ cười, liên tục gật đầu. Sau một canh giờ, chỉ thấy tên lính sắc mặt thấp thỏm đi tới, đại nhân, đốc uy đại chiến phòng thủ nghiêm mật, căn bản cũng không cần người làm thanh khiết, làm sao có thể tìm tới rơi xuống sợi tóc. Đại hán cau mày, hắn thay và giặt xuống y lìa vật đây. Chậu rửa mặt đây. Cây lược gỗ đây. Không có còn sót lại tóc sao. Cũng là ngươi tiểu tử này căn bản là không có cố gắng tìm. Nghe lời nói này, tạp dịch binh liên tục xin khoan dùng. Đại gia, ngài nói tới tiểu nhân có thể tìm khắp, cây lược gỗ đốc ý là tự có, trong chậu nước rửa mặt cũng không có tóc. Hán tử nơi khỏe mắt run nhảy lên, tiểu tử này thật là có chút môn đạo, lại kín kẽ không một lỗ hổng, gọi ngươi không tìm được ám toán địa phương, ngươi chú ý một chút, như phát hiện tiểu tử này có đổi giặt quần áo, ngươi tạm thời trộm ra một cái, bản quan tầng tầng có thưởng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Tạp dịch binh vui mừng rời đi. Ban đêm, Trương Bách Nhân ăn một chút đồ ăn. Trên lưng kiếm túi nói, bản quan đêm nay còn muốn đi ra ngoài, anh em nhà họ Tiêu theo ta đi một lần là tốt rồi, Lưu An ở lại đại trướng đi. Ta cũng đi. Bần đạo động tác nhanh nhẹn, có thể giúp ngươi một ít bận bịu, Bạch Vân đạo nhân nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nhìn quét một lần ánh lửa hy rơi đại doanh, cấp tốc đứng dậy đi ra bên ngoài. Một chuyến bốn người lần thứ hai đi tới lạc thủy bờ sông. Còn tới nơi này làm gì? Bạch Vân lộ ra vẻ tò mò. Bản quan hoài nghi, lạc thủy tựa hồ có gì đó không đúng. Chương 198, Thượng Thanh. Đốc úy. Đốc úy. Nước sông lật mở, một đạo bóng người quen thuộc hiện lên ở trước mắt. Nhìn trước mắt đi ra Lạc Thủy đại tổng quản, Trương Bách Nhân sững sờ, trùng hợp. Hay là đối phương sớm phát hiện tung tích của chính mình. Dưới bóng đêm, tựa hồ cảm ứng được Trương Bách Nhân nghi hoặc, đại tổng quản cười hì hì, đại nhân cũng đừng quên, chúng ta quy loại dành nhất về dễ bước đo lường tính toán chi đạo, cũng may lão quy lần này không có tính sai, đốc ý quả thực đến rồi. Trương Bách Nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm, tiểu mặt đen lại, quả thực. Biết trước các loại đơn giản là chán ghét cực kỳ. Đại nhân đến là tốt rồi, bây giờ ta Lạc Thủy đang cần phải đại nhân giúp đỡ một chút sức lực, lão quy liên tục cười khổ. Đại yêu không phải đã giải quyết rồi sao? Làm sao còn có phiền phức cần bản quan giúp đỡ? Trương Bách Nhân cau mày. Tựa hồ nghe được Trương Bách Nhân, là ô quy cười khổ nói, đốc ý là không biết, Long tộc người đến. Long tộc? Ai tới? Trương Bách Nhân động tác ngừng lại. Đông Hải Long Tam Thái Tử. Đại Tổng Quản đệ thấp cổ họng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời sững sờ, Long Tam Thái Tử hắn nhận thức. Đâu chỉ là nhận thức, lần trước chính mình làm thịt một cái tiểu Long Vương. Này Long Tam Thái Tử còn muốn nước ngập trần đường tới, lại bị Ngư Câu La cho lui đi, song phương đơn giản là chín không thể ở quen. Đốc ý không nên dài dòng, nhanh lên một chút theo ta tiến vào. Không đơn thuần Long Tam Thái Tử, người ngươi muốn tìm cũng ở bên trong đại tổng quản tích mở thủy lộ, một chuyến bốn người đi vào Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung bên trong trắng lệ, ca vũ khen tiêu, những này yêu loại sức sống đúng là thịnh vượng không được. Đại Thủy Quân Cơ Bí Phủ Đốc ý Trương Bách Nhân đến. Đại tổng quản xa xa hô một tiếng. Chỉ một thoáng vượt trên trong Thủy Tinh Cung tiếng ca múa. Thủy Tinh Cung bên trong, Long Tam Thái Tử bản đến nhìn phía dưới vũ nữ mặt lộ vẻ vẻ say mê, lúc này chợt nghe đại tổng quản thông báo, nhất thời sắc mặt âm trầm lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Ở Long Tam Thái Tử đầu dưới ngồi một vị người mặc hắc y liề, khuôn mặt thảm xanh tử bạch đạo sĩ, móng tay một mảnh tím đen, xem ra khá là đáng sợ, quanh thân vây quanh âm máy lạnh, lái đi không được. Trương Bách Nhân. Là hắn. Đạo nhân bưng rượu lên nước uống mở miệng. Long Tam Thái Tử răng rắc một tiếng, chén rượu trong tay hóa thành bột mịn, tán lạc khắp mặt đất. Yêu, đây không phải là Long Tam Thái Tử mà, chúng ta có thể lại gặp mặt đi vào đại điện. Trương Bách Nhân con mắt thứ nhất nhìn thấy được sắc mặt âm trầm, ánh sáng lạnh lóe lên Long Tam Thái Tử. Hừ, thật không nghĩ tới ngươi kẻ này bám dai như địa, nơi nào đều có thể gặp phải ngươi. Ngươi nói bản Thái Tử nếu đem ngươi chém giết nơi đây, đại tùy biết hay không lấy lại danh dự. Long Tam Thái Tử trong mắt sát cơ lượn lờ. Triều đình biết hay không vì ta này cái người chết lấy lại danh dự ta không biết, bản đốc ý duy nhất biết đến là Ngư Câu La đại tướng quân tuyệt đối sẽ không gọi ta chết vô ích, trong lúc này nguyên bên trong hết thảy Long tộc đều phải bị nhổ tận gốc. Trương Bách Nhân đứng ở Long Tam Thái Tử trước người. Nhìn giữa hai người mùi thuốc súng dày đặc, đại tổng quản mừng rỡ gặp, cũng không từng lên trước khuyên can. Thật sao? Báo thủ lại có thể thế nào? Ngươi đều là đã chết. Long Tam Thái Tử cười nhạo. Không để ý tới Long Tam Thái Tử. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua Long Tam Thái Tử sau lưng mười mấy hộ vệ, đều là cao thủ. Cuối cùng đưa mắt dừng ở một bộ đen thui quần áo đạo nhân trên người, nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ đạo nhân, đầu ngón tay một tia quen thuộc khí thế lưu chuyển. Trương Bách Nhân cười cợt, các hạ lá gan đến thật không nhỏ, giết ta đại tùy thần dân lại còn không có ly khai rơi nước, ngày bách quỷ dạ hành đồ là ngươi bày ra đi. Xin chào đốc quý, không biết đốc quý đối với đạo nhân bách quỷ dạ hành còn thỏa mãn. Đạo nhân cười híp mắt nhìn Trương Bách Nhân. Màu tím bầm khắp khuôn mặt là cười chào phung dung, đốc ý bản lĩnh cũng không tệ, lại tìm được đạo nhân chân thân. Mắt thấy song phương bầu không khí càng diễn ra càng mãng liệt, mới gặp đại tổng quản nở nụ cười, đưa tay ra nói, các vị, chớ có ồn ào. Chớ có ồn ào, mọi người ở xa tới là khách, đốc ý còn xin mời ngồi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, quan sát đạo nhân một chút, xoay người làm dáng đi về phía trước, nhưng sau một khắc lại nghe đang một tiếng, ánh kiếm kinh hồng, một vệ phóng ánh kiếm ý phương ra. Trương Bách Nhân đột nhiên ra tay đánh lén, ngắn như vậy khoảng cách đạo nhân căn bản là hào không phòng bị, chỉ cảm thấy chính mình linh hồn bị đinh ở trong người, không thể động đậy. Thân thể phảng phất không phải là của mình giống như vậy, căn bản là không có cảm ứng chút nào. Chen. Thời khắc mấu chốt Long Tam Thái Tử nhấc lên búa lớn chắn đạo nhân trước người, chỉ thấy trường kiếm bốn lượng, đột nhiên bắn ra, Trương Bách Nhân lui về phía sau ba bước tan mất lực đạo, đem trường kiếm trở vào bao. Đạo nhân tự trước quỷ môn quan đi vòng vo một vòng. Lòng vẫn còn sợ hãi xoa xoa tấn sừng, từng kia một màu đen mồ hôi dòng nước ra, tràn đầy lửa giận nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân trường kiếm vào vỏ, xem Long Tam Thái Tử một chút, Long Tam Thái Tử đối với Trương Bách Nhân cử động tựa hồ sớm có chủ ý. Lao tử đời này hận nhất chính là sử dụng thiết chủ ý vô liêm sỉ. Trương Bách Nhân mắng một tiếng đi về phía trước. Lúc này đạo nhân vẫn phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ liền phải ra tay, lại bị Long Tam Thái Tử ngăn chặn bả vai, tiểu tử này quá tà môn. Chúng ta bây giờ không phải là đánh rắn động cỏ, khinh cử vọng động thời điểm. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Bách Nhân ra tay, nhưng không thể phủ nhận, mỗi người, mỗi lần gặp được Trương Bách Nhân ra tay thời gian, đều sẽ có chứa một loại kinh diễm cảm giác. Tiểu tử này, kiếm đạo tu vi tiến bộ thật nhanh, đã có thể được xem là kiếm pháp mọi người, so với kiếm đạo tông sư còn thiếu một chút. Bạch Vân khắp khuôn mặt là cảm thán, hắn chỉ Trương Bách Nhân kiếm thuật kém, cũng chính là kiếm chiêu kém một chút, mà không phải kiếm đạo kém. Trương Bách Nhân kiếm đạo trình độ đã đi vào kiếm tiên hàng ngũ, không phải phàm tục tông sư có thể nhòm ngó. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, nói đánh lén liền đánh lén, không có một chút nào cường giả phong độ, loại này người khó dây dưa nhất. Sau đó cùng tiểu tử này giao thiệp với vẫn phải cẩn thận chút, nói không chừng lúc nào liền ra tay lấy tính mạng ngươi. Đại tổng quản ở phía trước dẫn đường, bước chân đều nhanh hơn rất nhiều, đưa lưng về phía Trương Bách Nhân gọi cổ hắn lạnh siêu siêu, luôn cảm giác có chút bất an. Sau đó có rất nhiều cơ hội bào chế hắn. Long Tam Thái tử an ủi lão nhân. Việc này quyết không thể giảng hòa. Ta nhất định phải gọi linh hồn cùng huyết nhục bù đắp. Bần đạo bị kinh hãi. Đạo nhân ô bàn tay màu đen siết ngọc khí, chỉ thấy trong tay chén ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Các vị đều là ta Thủy Thần Cung bằng hữu, khách nhân, trước việc khó chịu đi qua liền gọi hắn đi qua đi, chúng ta hiện tại cố gắng chè chén một chén, Thủy Thần chưa ở Thiên Cung bên trong trở về, bản tổng quản thay Thủy Thần lão nhân ra người giữ nhà, các vị nếu là ở trong thủy phủ nháo đẳng, bản tổng quản không có cách nào cùng Thủy Thần đại nhân bàn giao. Á Lao Ô Quy trong giọng nói có ý riêng. Lúc này ngồi ở Long Tam Thái tử thị vệ bên người bỗng nhiên lên tiếng, "Hách Nhâm, Thư Hữu Ngạch phía sau ra trận, tiểu tử, các ngươi Bạch Vân quan lúc nào cùng triều đình nước tiểu đến một bầu?" Đạo nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân đoàn người, liền gặp Bạch Vân lộ ra cười khổ, "Tiền bối lại nhận ra ta, nhớ năm đó cùng tiền bối phân biệt thời gian, vãn bối mới 5 tuổi. Không nghĩ tới tiền bối kinh tài diễm diễm, lại thật sự đi lên tự luyện con đường." Đạo nhân lạnh lùng hừ một cái, "Các ngươi Bạch Vân quan những năm này phát triển không tệ lắm, lại cùng triều đình đều có thông đồng." Bạch Vân cười khổ, "Vãn bối cùng đốc úy chỉ là quan hệ cá nhân mà thôi. Tiểu tử ngươi tự lo lấy đi, nếu dám cùng lão phu là địch, đừng trách ta không cho sư phụ ngươi mặt mũi." Đem đầu ngươi vặn hạ xuống, đạo nhân âm lãnh nở nụ cười. "Ngươi nhận biết hắn?" Trương Bách Nhân cười nhạo, "Lão giả này thật là phách lối. Thượng thanh một vị tiền bối, sống đại khái có 80, 90 năm, là cái lao ra hỏa." Bạch Vân đệ thấp cổ họng. "Thượng thanh?" Trương Bách Nhân hiểu rõ, bĩu môi, không trách quỷ khí âm trầm, đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, hóa ra là thượng thanh môn nhân. Thượng thanh rất nhiều người tuy rằng nghe qua cái tên này, nhưng đối với cụ thể nhận thức nhưng chưa quen thuộc, chín mệnh ở đây giải thích một phen, mọi người liền biết rồi. Thượng thanh không phải thần thoại trong tiểu thuyết Tam Thanh, biết Mao Sơn Tông sao. Thượng thanh tự đào hoàng cảnh phía sau đổi tên là Mao Sơn, lần này mọi người đối với thượng thanh phải có trực quan nhận thức. Đối với thượng thanh một ít thủ đoạn cũng phải biết. Không sai, thượng thanh chính là Mao Sơn trước người mà thôi. Thượng thanh Trương Bách Nhân gật gật đầu, lúc này thượng thanh mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng không cường thịnh, chỉ có tùy đường phía sau, thượng thanh mới sẽ trở thành thiên hạ tu hành chủ lưu một trong. Lúc này là thuộc về Nam Thiên Sư, bị thiên sư thời đại, ở chen lẫn một ít linh bảo các loại tông môn, có thể nói là rất loạn. Lưỡng tấn Nam Bắc Triều vóng ánh đạo gia văn hóa, đến đó bắt đầu chân chính lên men, bùng nổ ra khó mà tin nổi sức mạnh. Chương 199, dòng chi vảy ngược, dòng bùn vòng xoáy. Mọi người ngồi xuống, đại tổng quản không ngừng đến về mời rượu, nhưng nhìn giữa trưởng vẫy không ra nghiêm túc tức giận, mọi người làm sao uống xuống mà. Rượu quá ba tuần, mới gặp Long Tam Thái tử trong mắt lộ ra một vẻ quái dị, đại tổng quản, bản thái tử gặp lạc thủy cảnh sắc ưu mỹ, vì lẽ đó dự định ở chỗ này chơi nhiều một quãng thời gian, nên không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Tuyệt đối với không thành vấn đề. Thái tử cứ việc ở đây chơi là được rồi, sau đó bản quan phân ra một tòa hành cung, cung cấp thái tử nghỉ ngơi. Đại tổng quản sức sở, lập tức liên tục gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, bản thái tử cáo tử. Hôm nay du ngoạn cả một ngày, cả người hể vải lẽ ra nên rất sớm nghỉ ngơi. Nói xong, Long Tam Thái tử đứng lên mang theo bọn thị vệ đứng dậy đi ra đại điện. Nhìn Long Tam Thái tử đoàn người đi xa, thượng thanh đạo nhân cuối cùng khá có thâm ý xem Trương Bách Nhân một chút, sau đó cùng mọi người rời đi. Long tộc tu sĩ làm sao tới lạc thủy. Trương Bách Nhân trong tay thưởng thức sữa, lão ố quy nhìn Trương Bách Nhân trong tay sữa sau khỏe mắt co quắp một trận, còn chưa phải là này kênh đảo cho náo động đến. Xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo nghi hoặc, không biết khai vận sông làm sao chọc phải Long tộc. Đốc úy như không có chuyện gì, vẫn là mau mau bước ra trở ra đi, lão quy ta cũng không gặp ngươi, qua mấy ngày lão quy cũng phải ra ngoài thăm bạn, chúng ta gặp lại mặt không biết lúc nào. Đại tổng quản đầy mặt thổn thức. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, lạc thủy đại tổng quản lẽ nào cũng sợ sự tình. Đại tổng quản xem Trương Bách Nhân bên người mọi người một chút, trên mặt mang theo do dự, Trương Bách Nhân hiểu được trong đó tất có ẩn tình, liền phất tay một cái ra hiệu mọi người lui ra. Gặp đến đại điện không đãng, không có người thứ ba ở đây, lão quy mới đẻ thấp cổ họng nói, đốc ý không biết, nơi đây chính là thiên hạ thủy mạch tụ hợp nơi, là long mạch tụ hợp điểm một trong, liên quan đến kênh đảo đại kế trọng yếu một vòng, cùng long tộc khí số cũng có lớn lao liên lụy, thiên hạ thủy mạch như địa bị ổn định, long tộc chẳng phải là chỉ có thể vĩnh cửu ở hải ngoại, lại không bước vào quan nội khả năng. Trương Bách Nhân tựa hồ có hơi nghe rõ, lão quy đẻ thấp cổ họng nói, thiên cung không biết ở nơi nào cướp đoạt đến một viên thượng cổ trấn long đinh, muốn đem thiên hạ thủy mạch đóng đinh. Nơi đây chính là rồng chi vảy ngược, xà chi bảy tấc, một khi long mạch bị đinh ở, còn như là đâm vào thiên hạ hết thể hải tộc trong lòng cây gai kia, hết thể long tộc ở quan nội mất đi rời sông lấp biển khả năng, mất đi đối với thủy mạch, đường sông khống chế, ngươi nói hải tộc há có thể dễ chịu. Chuyện này quả thật là muốn long tộc mệnh a. Vì lẽ đó long tam thái tử đến rồi. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn. Không đơn thuần là long tộc, còn có thế gia môn phiệt. Đạo nhân kia chính là môn phiệt mời đi ra, bây giờ môn phiệt cùng long tộc đã trong bóng tối câu kết, môn phiệt không nhìn nổi vạn đời không ngã giang sơn, long tộc không cách nào nhìn thấy chính mình vậy ngược bị đinh ở, long tộc chính là thiên hạ yêu tộc bá chủ, làm sao cam tâm liền như vậy lui ra trung nguyên đại tổng quản ăn cây nho, cho nên nói nơi đây đã thành một cái đại vòng xoáy, long tộc, môn phiệt, triều đình ba bên đánh cờ, còn có tông môn mắt nhìn chằm chằm, coi như là thủy thần, đều chạy vào thiên cung tị nạn. Lao Quy cười khổ. Vạn đời giang sơn, bệ hạ thật lớn khí phách. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, trong đầu quan tưởng vận hà đồ giấy, quả thực phát hiện một chỗ kẽ hở cùng nghi hoặc. Sau một hồi mới gặp Trương Bách Nhân dừng lại động tác, vận hà đồ giấy đúng là có chỗ kỳ hoặc, chính mình đối với kỳ môn thuật hiểu một ít, nhưng không thể nói là tinh thông. Trấn Long Đinh sự tình chính mình căn bản là chưa từng nghe thấy, xem ra sự tình so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều phức tạp. Bất quá Lao Quy lời cũng không thể thiên tính thiên tín. Việc này chính mình vẫn cần trong bóng tối điều tra một phen mới được. Đạo nhân kia bây giờ có long tộc chỗ dựa, cái nào dám động hắn. Ngày mai bách quỷ dạ hành tiếp tục làm ở Mỹ, lúc nào triều đình nghỉ việc, đạo nhân kia mới bằng lòng dừng tay. Lao Quy ta tuy rằng muốn giúp ngươi một tay, nhưng cũng hữu tâm vô lực ra quy thừa tướng buồn phiền nói. Trương Bách Nhân cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Cáo tử. Trương Bách Nhân đứng lên đi ra thủy tinh cung, Lao Quy tối nay trong giọng nói ẩn chứa lượng tin tức quá lớn. Lớn đến Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời mây đầu căng não, khó có thể làm theo. Gặp được Trương Bách Nhân đi xa, lão Quy uống một chén rượu nước, đều không phải là cái gì hảo điều. Sau khi nói xong ném chén rượu, đứng dậy đi tới hậu viện trong mật thất, đã thấy bên trong mật thất ngồi thẳng một vị quanh thân thần quang bao phủ, khuôn mặt mơ hồ nam tử. Chủ thượng, sự tình đã dựa theo ngài bàn giao phân phó Lao Ấu Quy cùng kính nói. Làm không tệ. Thần linh gật gật đầu, những người này đem ta Lạc Thủy xem là chiến trường. Nhất định chính là không đem bản tôn đặt ở trong mắt, nếu không có bởi vì nguyên nhân đặc biệt bản tôn không thể nhúng tay, há cho những này vô liêm sỉ làm cản. Chủ thượng, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đại tổng quản túi thấp xuống chân mày. T. Duẩn của tôi ngươi đi thăm bạn đi, bản tôn đi tới thiên cung tị nạn, phủ khố bên trong bảo vật nhớ đóng gói mang đi Lạc Thủy thủy thần phân phó xong không thấy tung tích, lưu lại lão quy đứng tại chỗ bắt cái đầu, thăm bạn. Đã lâu năm không nhúc nhích, ta đây đem xương già đều dì xét. Đại nhân. Gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đi ra thủy tinh cung, anh em nhà họ Tiêu đón lên trước. Trương Bách Nhân vung vung tay, vội vã đi ra thủy tinh cung, đuổi rồi mọi người sau quay lại chính mình doanh trướng, từ kiếm trong túi lấy ra hà đồ chậm rãi phô khai, không ngừng tỏa ra sơn hà trấn pháp, qua hồi lâu mới lặng lẽ thở dài, quả thực. Nơi đây lại là một chỗ nước mắt, thiên hạ phần lớn thủy mạch đều cùng nơi đây có liên lụy, chỉ là vậy ngược câu chuyện còn có chờ chứng thực. Nhìn sắc trời một chút. Đem bản đồ giấy cuốn lại nhét vào kiếm trong túi, Trương Bách Nhân đứng dậy đi ra đại doanh, Tiêu Long nói, đại nhân. Chúng ta đi một chút. Trương Bách Nhân thoát khỏi mọi người, dọc theo đường đi ở trong đại doanh cất bước, không lâu lắm liền gặp được xa xa cờ màu phất phới Khâm Sai doanh trướng. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, bất quá Khâm Sai bên ngoài doanh trướng có người thủ hộ, muốn tiếp cận không phải là đơn giản việc. Cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị. Trương Bách Nhân nhìn sắc trời một chút, xuê bàn tay ra cảm thụ một chút tốc độ gió. Đi vòng một vòng lớn sau đó đến thượng phong chỗ, tự kiếm túi chi nhánh trong túi tiền lấy ra một đống khô cằn bụi rậm lặng lẽ chấm đốt, đột nhiên đem minh hỏa dùng tảng đá đập diệt, đã thấy yên vụ bay lên không, thuận gió hướng về đại doanh thổi đi. Chỗ đi qua, vô số thị vệ dồn dập một trận choáng váng, cơn buồn ngủ dâng lên, ngã nhào trên đất. Nguyên bản ban đầu là định cho ba vị binh vây trần đường ba vị Long Vương chuẩn bị dùng, làm sao ba vị Long Vương cưới mây đập gió, tính toán này liền rơi vào khoảng không. không nghĩ tới lại cho các ngươi dùng tới. Trương Bách Nhân lấy ra vải ướt che mũi, đứng dậy nên ngang hướng về đại trướng đi đến. Bên ngoài lều chính, bên trong đại trướng ánh lửa chiếu rọi ở trên vách tường, hiển lộ ra hai vị cái bóng. Đại nhân, đây cũng là trong truyền thuyết Trấn Long Đinh, triều đình sức mạnh quả thực không thể khinh thường, liền Trấn Long Đinh loại này thượng cổ dị bảo đều có thể tìm kiếm được. Tráng hán trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, ép tới cực thấp, như không phải Trương Bách Nhân thai thính mắt tinh, không hẳn có thể nghe rõ trong đại trướng. Trấn Long Đinh trong thiên hạ cũng chỉ có rất ít mấy viên mà thôi, năm đó trên cổ hoàng hướng muốn trục xuất Long tộc, cố ý luyện chế ra bảo vật, đáng tiếc nội ưu ngoại hoạn bên dưới bị Long tộc lật bản, Trấn Long Đinh cũng giải rác không rõ. Có người nói này Trấn Long Đinh chính là một vị đại thần vì đối phó Long tộc đại năng mà cố ý luyện chế, tuần tra sứ không nhanh không chậm nói. Đại nhân, chúng ta lên phía bắc thời gian ven đường trong bóng tối tản Trấn Long Đinh tin tức, có thể hay không bị quân cơ bí phủ nắm được? Cán Tráng Hán mang theo do dự nói. Không có chuyện gì, bản quan trong lòng tự có sắp xếp, tuần tào sứ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại nhân, có cảm giác được gì hay không đặc thù mùi vị? Trong đại trướng hán tử bỗng nhiên cau mày, hít mũi một cái. Đại ngoài trướng, Trương Bách Nhân lung lay đầu, trong quân đại trướng chất lượng khi thật không tệ, tiên vụ lại mới thẩm thấu vào trong đại trướng. Không có a. Đại nhân, ta đau đầu quá a. Tráng hán quay về tuần tào sứ đánh cái dạng ánh mắt. Tuần tra sứ sững sờ, bản quan đầu cũng tốt ngất. Phù phù. Phù phù. Hai tiếng vang, Trương Bách Nhân khỏe miệng mang theo cười gằn, chọn mở ra đại trướng mảnh, nhưng đừng vội mà đi vào, mà gọi là gió to đem yên vụ thổi vào trong đại trướng. Giả bộ bất tỉnh. Lần này gọi ngươi thật ngất mắt thấy bên trong đại trướng lượn lờ sương khói, Trương Bách Nhân mới thả xuống mảnh. Bên trong đại trướng, tuần tào sứ là hôn mê thật sự, mà cái kia đại hán nhưng đang khổ cực chống đỡ, trong lòng thầm mắng, tên khốn kiếp này thật cẩn thận, làm sao còn không tiến vào. Mắt thấy không nhịn nổi, đại hán mới đột nhiên nhảy lên muốn chui ra đại trướng, đã thấy một cây roi không phòng bị chút nào đánh tới, nháy mắt đem bước tiến vào. Khốn kiếp võ giả giàn vật mấy lần tay trắng trở về, cuối cùng bất đắc dĩ ngã xuống đất. Đại khái qua thời gian một nén nhang, Trương Bách Nhân mới lần thứ hai vén rèm lên đi vào. Chương 200, Trấn Long Đinh cùng tuần cái danh đốc ý. Trương Bách Nhân khốn tiên thẳng so với đại thành võ giả còn lợi hại hơn ba phần, mặc cho đao ba đại hán bên trái bật bên phải nhảy, nhưng chậm chạp hướng về không ra đại trướng, thậm chí muốn phá vách tường mà chạy đều làm không được đến, bị Trương Bách Nhân một roi hung hăng đánh vào người, ở trong khói mù từ từ mất đi dãy rủa sức mạnh, ngã ngửa trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Không có lập tức đi vào, mà là ở bên ngoài đứng một hồi, yên lặng đánh giá thời gian, Trương Bách Nhân mới vén rèm lên đi vào đại trướng, lắc lắc đầu, đây chính là võ giả cùng đạo sĩ bản chất khác nhau, như đổi một cái hữu đạo cao chân ở đây, mặc dù thân thể ngất đi, hồn phách nhưng cũng là tỉnh táo. Nhìn đánh đổ trên đất hộp, một viên màu đen ngăm đen được phảng phất là hố đen một loại cái đinh, tựa hồ có thể thu nạp trong thiên hạ hết thảy quan minh. Trấn Long Đinh. Trương Bách Nhân dừng bước lại, cái đinh chỉ có to bằng ngón cái. Trương Bách Nhân không nghĩ ra còn con này lớn chừng ngón tay cái đinh vì sao có thể đinh được thủy mạch. Đây là Đại Tần văn tự. Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ Trấn Long Đinh tiểu chữ, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, thượng cổ trước tiên Tần văn chữ, chẳng lẽ là Tần triều tế luyện? Cũng chỉ có Đại Tần mới có thể tế luyện ra loại này cường hãn vô cùng đại sắc khí. Trấn Long Đinh bản đốc ý liền thu nhận, không biết các ngươi bị mất Trấn Long Đinh, làm sao cùng triều đình bàn giao? Trương Bách Nhân cười lạnh, ở tuần sông khiến gương mặt trên đạp một chân. Sau đó trở về đại hán trước người, nhìn đại hán khỏe mắt đau ba, phảng phất run giống như vậy, lộ ra vẻ nghiêm túc, thật là tà môn dị thuật. Tả hữu quan sát đại trướng, treo trên vách tường một thanh loan đao, đây là phía bắc trường thành cương đao. Xì xì. Huyết dịch phun tung tóe, nam tử giữa hai đùi một cục thịt kèm theo huyết dịch nhiễm đỏ quần áo, làm ướt mặt đất. Đi tới, ngươi đời này cũng đừng nghĩ võ đạo đại thành. Trương Bách Nhân ném loan đao, ở bên trong đại trướng vơ vét một phen, các loại kim ngân tài bảo thu lại không còn sau. Xoay người đi ra đại trướng. Qua năm canh ngày, thân là cao thủ võ đạo Tráng Hán trước hết tỉnh lại, lập tức một trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết truyền khắp diện tích hơn 10 dặm, ở này đen như mực buổi tối đặc biệt âm u khủng bố. Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Là ai? Là ai? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi! Tráng Hán khuôn mặt vặn mèo, ngửa mặt lên trời gào thét. Hán tử dị động, trêu đến xung quanh buổi tối phụ trách canh gác quan sai chú ý, vô số hỏa đem di động mà đến. Rọi sáng này một mảnh đại doanh. Nhìn trên mặt đất cũng thành một mảnh thi thể, lĩnh đầu giáo úy nhất thời kinh sợ, đột nhiên chạy tới mò trên mặt đất người cổ giữa mạch đập, sau đó cấp tốc buông tay ra lục tục sờ soạng mấy cái sau mới thở ra một hơi thật dài, chỉ là hôn mê bất tỉnh, đi lấy lạnh thủy tướng dội tỉnh. Nói xong giáo úy dẫn binh sĩ đi vào đại trướng, nhìn thấy giống như phong ma hán tử, lại nhìn một chút trên đất làm ướt bùn đất dòng máu, giáo úy nhất thời kinh sợ, đại nhân. Vừa nói một bên nhào tới, Tuần Tào sứ chết ở đại doanh, này chuyện cười tuyệt đối là mở lớn. Sống sót, còn sống. Cảm nhận được mũi thở giữa ấm áp, giáo úy thở dài một hơi. Các ngươi rác rưởi làm ăn cái gì, lại bị người mò vào trong đại doanh, muốn các ngươi ngồi không ăn bám hạ người làm gì. Lúc này tráng hán đột nhiên nắm lấy giáo úy vào áo, đem cổ nhắc, hai tay hung hăng kẹp lại, con mắt sung huyết phảng phất là dã thú bị thương, nhìn cái kia giáo úy mắt trợn trắng, trái lại lộ ra một vệ tàn nhẫn nụ cười, cười tàn khốc mà lại vô tình. Âm một cước hạ xuống, tráng hán gầm lên giận dữ, giáo úy bay ra ngoài, đập ngã một mảnh binh sĩ, lúc này lại gặp tráng hán ôm hạ bộ, thống khổ dãy rủa. Nguyên bản bảo bối bị người cắt xuống đã quá khiến lòng người đau, lúc này giáo úy trong lúc vô tình một góc, lần thứ hai tăng thêm thương thế. Khái khái ho giáo úy bỗng nhiên một trận ho khan, mặt đỏ tới mang thai thở hổn hển, vô liêm sỉ, lão tử chính là mệnh quan triều đình, ngươi bất quá là nhất giới thất phu thôi, cũng dám đối với bản quan vô lễ. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Tráng hán gào thét, đột phá âm bạo, hướng về giáo úy đập tới. Ầm không khí chấn động, làm người muốn thổ huyết, anh em nhà họ Tiêu đúng lúc tới rồi, vì là giáo úy chặn lại rồi tuyệt mệnh một đòn. Vô liêm sỉ, ngươi dám mưu sát mệnh quan triều đình, coi là thật sống chán ngán giáo úy trở về từ coi chết, quát mắng tráng hán, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Đại nhân, nước bưng tới. Có binh sĩ bưng tới một chậu nước trong. Giáo úy không nói hai lời một chậu lạnh nước dội đến rồi Tuần Tào sứ trên đầu. Run lên một cái, Tuần Tào sứ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh hồ đồ, một lát sau mới từ từ khôi phục ý thức, nhìn một bên tranh đấu, ngạc nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Tuần Tào sứ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân âm dương quái khí đạo, đại buổi tối không ngủ, diễn là cái nào xuất diễn a? Trấn Long Đinh. Trấn Long Đinh. Bản quan Trấn Long Đinh đây. Tuần Tào sứ tựa hồ khôi phục lý trí, nhìn giải rác ở địa hộp, đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên vồ tới bắt được hộp, cả người ngốc ngẩn người ở đó. Đừng đánh. Tuần Tào sứ nổi giận, Tào lão tứ, lão tử mẹ nó gọi ngươi dừng tay. Ầm. Cuồng phong ở trong đại trướng cuốn lên, song phương tách ra, Tào lão tứ dưới thân máu chảy ồ ạt, nhìn Tuần Tào sứ sững sờ, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại nhân, hạ quan gặp kẻ xấu ám hại, lại đoạn tử tuyệt tôn Tào lão tứ ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Trấn Long Đinh. Trấn Long Đinh. Trấn Long Đinh đây. Tuần Tào sứ đi tới Tào lão tứ trước người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trấn Long Đinh. Cái gì Trấn Long Đinh, hạ quan chưa từng thấy á? Tào lão tứ ngạc nhiên. Ta cút mẹ mày đi! Tuần Tào sứ sổ một câu thô khẩu, không thấy còn không mau một chút tìm, không còn Trấn Long Đinh, ngươi và ta đều phải bị khám nhà diệt tộc. Nói chuyện Tuần Tào sứ lại quỳ trên mặt đất bắt đầu từng tấc đánh giá, ngẩng đầu thấy đến nhìn Trương Bách Nhân đám người ở một bên nhìn hầu tử giống như ánh mắt, Tuần Tào sứ giận dữ nói, nhìn mẹ ngươi à, Trấn Long Đinh làm mất đi còn không mau đến tìm. Mọi người một trận ngạc nhiên, Trương Bách Nhân sững sờ, nghi ngờ nói, Trấn Long Đinh, đó là vật gì? Đồ vật của ngươi làm mất đi lại gọi chúng ta theo tìm, chúng ta lại không nợ của ngươi. Chính là, chúng ta lại không nợ của ngươi. Phía trước giáo úy triệt để ngã về phía Trương Bách Nhân, trở thành Trương Bách Nhân kẻ phụ họa. Nay hơn nửa đêm, chúng ta hay là đi ngủ đi. Trương Bách Nhân ngáp một cái, ngươi nếu không chết, chúng ta an tâm. Không chết. Lời này tức giận Tuần Tào sứ nổi trận lôi đình, mở miệng nghịch huyết đống nhiên phun ra, đều không cho đi. Đều không cho đi. Không tìm được Trấn Long Đinh trước, ai đều không cho đi. Không chừng Trấn Long Đinh là các ngươi đánh cắp. Tuần Tào sứ trên mặt đất trên vội vàng giống kêu một tiếng, Trương Bách Nhân cười nhạo, Trấn Long Đinh là thứ đồ gì, chúng ta nghe đều chưa từng nghe tới, đại nhân nên sẽ không cho là bản đốc úy sẽ trộm lấy đồ vật của ngươi chứ. Nói thật, người lão này tuổi đã cao sống đến mức vẫn như thế thảm, trên người có thể có cái gì tốt ngoạn ý, bản quan mặc kệ ngươi. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân dẫn chính mình thuộc hạ rời đi. Đem Tuần Tào sứ tức giận trợn tròn mắt. Trương Bách Nhân có can đảm đi, binh lính còn lại nhưng không có gan này, từng cái lưu lại phối hợp tuần tra sứ soát người. Theo thời gian trôi đi, mọi người lật tung rồi đại trướng, từ đầu đến cuối không có tìm tới Trấn Long Đinh, Tuần Tào sứ sắc mặt trắng bệnh, xong. Xong. Lần này xong. Người đến, lục soát cho ta thân. Đúng, soát người. Không chừng là các ngươi này đám đổ vô liêm sỉ lấy trộm bảo vật. Quan trên muốn soát người. Quan lớn một cấp đệ chết người, các vị binh sĩ cứ việc trong lòng không muốn, cảm giác nhục nhã tràn ngập trong lòng, nhưng cũng không thể không bóp mũi lại nhận. Không có. Không có. Không có. Theo từng vị binh sĩ lục soát xong hết, Tuần Tào sứ càng thêm sắc mặt trắng bệnh, không có. Làm sao sẽ không có? Làm sao sẽ không có? Nhất định là các ngươi lục soát không đủ cẩn thận, lại cho ta tỉ mỉ lục soát một lần. Ba lần phía sau, đã mặt trời mọc một cây, tuần tào sứ như cũ không chịu hết hy vọng, phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, chậm chạp không muốn bung ra, không muốn mặt với trước mắt kết quả, lại lục soát một lần. Đại nhân, cũng đã ba lần, chúng ta có thể không có thời gian chơi với ngươi, của ngươi bảo vật làm mất đi quản chúng ta chuyện gì, ngươi mặc dù là thượng quan, nhưng chúng ta cũng không phải nhà ngươi nô lệ, tha thứ hạ quan không thể phụ bồi, đại nhân chính mình chơi đi, chúng ta cùng ngươi rằng co nửa đêm, hiện tại mọi người nên đi ăn điểm tâm, hạ quan xin cáo lui. Giáo úy bất mãn nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, thay mận đổi đảo. Đứng lại. Gặp được giáo úy phải đi, chỉ nghe tuần tào sứ quát lên một tiếng lớn, dọa được mọi người sững sờ, giáo úy bước chân ngừng lại, đại nhân có gì phân phó sao? Trấn Long Đinh thất lạc, bản quan mặc dù có tội lớn, nhưng ngươi đây? Ngươi cho rằng ngươi có thể sống chết mặc bây sao? Nơi này là nơi nào? Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi phụ trách nơi này an toàn, bây giờ có người lấy trộm bản quan bảo vật, ngươi lẽ ra nên thua chủ trách mới là. Tuần tào sứ càng nói con mắt càng sáng, không sai, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi phải phụ trách. Ngươi phải trả trách nhiệm chủ yếu. Đại nhân, ngài tuy rằng cấp bậc so với hạ quan cao, nhưng cũng không thể chụp mũ lung tung à, nơi này cũng không phải là đại nhân một tay giả thiên, đốc uy đại nhân đang vừa nhìn đây. Khi đó là ngươi muốn bản quan rút lui thuộc hạ, đại trướng an toàn từ chính ngươi người phụ trách, bây giờ xảy ra chuyện gì đã nghĩ đem mũ giam ở bản quan trên đầu, tha thứ hạ quan không thể phục bồi, lao nhân ra ngài chính mình chậm rãi chơi đi. Sau khi nói xong giáo úy dẫn theo thủ hạ xoay người rời đi. Âm tuần tào sứ cụt hứng ngồi ở chỗ đó, cẩm y đi tráng hán xoay người đi ra đại trướng băng bó miệng vết thương, nhìn trong tay một đống thịt, mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ, đừng cứ gọi ta biết là ai làm, nếu không không phải muốn ngươi chết oan chết uổng không thể. Băng bó cẩn thận miệng vết thương, hán tử đi về đại trướng, lúc này trong đại trướng mọi người đã tăng hẳn ra, nhìn tuần tào sứ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, phảng phất gặp cử chỉ điên rồ giống như vậy, tráng hán khập khiễng đi lên phía trước nói, đại nhân. Há, chân đây a. Thương thế của ngươi thế như thế nào? Tuần tào sứ phục hồi tinh thần lại đứng lên, ánh mắt rơi vào tráng hán giữa hai chân. Tiểu nhân còn có thể chịu đựng được, tráng hán nghiến răng nghiến lợi, nếu để cho hạ quan bắt được cái kia tặc nhân, không phải đem băm thành tám mảnh không thể. Ngươi nói là ai đánh cắp bảo vật? Tuần tào sứ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, ngất trời tai họa. Ngất trời tai họa a. Trấn Long Đinh thất lạc, ngươi và ta tất nhiên sẽ bị khám nhà diệt tộc, ngày sau mãi mãi không có siêu thoát cơ hội. Ai đều có khả năng đánh cắp bảo vật. Trước có người trong bóng tối phóng ra khói mê, nơi đây có các lộ nhàn tản tu sĩ vô số, mỗi người đều có chút tài năng, bất luận người nào đều có khả năng là đạo bảo tặc. Trấn Long Đinh nhỏ như vậy, làm sao đi bài tra? Chân đầy chán nổi gân xanh lên, hạ quan đúng là có chủ ý, hay là có thể giúp đại nhân né qua mối họa? Há, mau chóng nói đi. Tuần tào sứ nghe vậy con mắt nhất thời sáng ngời. Chân đầy quan sát một chút đại trướng xung quanh, sau đó đè thấp cổ họng nói, tìm về chân chính Trấn Long Đinh. Không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, nơi đây người lắm mắt nhiều, làm sao từng cái tìm được. Hạ quan có ý tứ là, đại nhân sao không phái người chế tác một viên giả Trấn Long Đinh, lấy giả đánh cháo trừ khử mối họa. Vừa đến có thể hoàn thành lý gia dặn, thứ hai lại tránh khỏi khám nhà diệt tộc tội lớn. Giả mạo. Tuần tào sứ nghe vậy run lên một cái, như bị bệ hạ phát hiện, kết cục sẽ thảm hại hơn. Như bệ hạ không phát hiện được đây. Trấn Long Đinh truyền thuyết mọi người đều biết, nhưng ai biết trong đó thật giả đây. Coi như là kênh đào dựng thành, Trấn Long Đinh không có phát huy tác dụng, cũng có thể vì là đại nhân trì hoãn thời gian a, muốn xây dựng kênh đào không có mấy năm đừng hỏng hoàn công, thời gian dài như vậy đại nhân đầy đủ tìm tới Trấn Long Đinh manh mối, sau đó lặng lẽ đem Trấn Long Đinh đổi trở lại. Mặc dù là giả mạo bị phát hiện, chẳng lẽ còn có thể so với làm mất đi Trấn Long Đinh càng thảm hại hơn. Ngược lại cũng là một biện pháp. Tuần tào sứ nghe vậy con mắt lập tức sáng, cười híp mắt nheo mắt lại, Trần đầy, ngươi làm rất tốt. Trước đây nghĩ đến ngươi chỉ hiểu được động nắm đấm, không hề nghĩ tới lại cũng biết động não. Đi theo đại nhân bên người, nơi nào cần tiểu nhân động não, đại nhân trí tuệ tiểu nhân khó đạt đến vạn nhất, làm sao dám mua dịu qua mắt. Thợ Trấn đầy lắc lắc đầu. Ngươi chọn một có thể tin người thân tín đi chế tạo Trấn Long Đinh, bản quan nhất định phải đem trộm lấy Trấn Long Đinh người tìm ra, đây là ở muốn bản quan mệnh a. Tuần tào sứ xỉ và mắt sắp nước. Đại nhân, tiểu nhân cần tĩnh dưỡng khôi phục một quãng thời gian. Trần đầy khuôn mặt vặn mẹo, thực sự là vô liêm sỉ. Người này cùng ta nhất định nhưng mà có cửu oán, nếu không cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Chúng ta mới đến, ai sẽ cùng chúng ta có cửu oán? Tuần tào sứ lắc lắc đầu, tặc nhân có thể có cái gì manh mối? Đại nhân, tặc nhân tất nhiên là dịch cốt đại thành võ giả, mới có thể dựa vào một cây roi đem tiểu nhân bước lui. anh em nhà họ Tiêu liền cùng ta động thủ một lần. Tuần Sông Đốc Úy cũng cùng đại nhân có cửu oán. Dù sao đại nhân này đến là cố ý tìm cớ. Trần Đầy trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn. Ngươi cũng nói là dịch cốt đại thành võ giả, anh em nhà họ Tiêu hợp lực tuy rằng bị kịp được đại thành võ giả, nhưng đó là hai người, quất ngươi chính là một người. Còn nói Trương Bách Nhân, ngươi không biết cho rằng tiểu hoa nhi này đã tu luyện tới dịch cốt cảnh giới đi. Hơn nữa nghe người ta nói tiểu tử này đi là kiếm tiên con đường, ra tay chỉ có thể sử dụng kiếm mà thôi, khoảng cách dịch cốt đại thành kém hơn 108.000 dặm. Tuần Tào Sứ ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, sự tình có chút ra ngoài bản quan dự liệu, hoặc là trong quân ẩn giấu đi cao nhân, hoặc là chính là đám tu sĩ kia sĩ động thủ, cũng hoặc là trong quân chi người bên ngoài, nói thí dụ như Lạc Thủy bên trong cái kia đám người không nhận ra ra hỏa. Nghe lời nói này, Trần Đầy gãi đầu một cái, đại nhân, cứ như vậy điều tra phạm vi liền quá lớn, muốn tra được hầu năm ngựa tháng A. Chúng ta hiểu được là thời gian, chỉ cần ở kênh đảo dựng thành trước tìm tới hung phạm là tốt rồi. Mặc dù là kênh đảo dựng thành phía sau không có tìm được Trấn Long Đinh, cũng có thể đem sự tình đẩy lên thế gia môn phiệt trên người, liền nói bọn họ trong bóng tối dở cho Tuần Tào Sứ cười lạnh, đẩy chút trách nhiệm mà thôi, chỉ cần lao phu sau lưng chỗ rửa không ngã, bệ hạ có thể làm khó dễ được ta. Tuần Tào Sứ phiền muộn khí quét đi sạch sành xanh, khắp khuôn mặt là đắc ý, nguyên bản Lý gia liền nói cho ta dở trò, chúng ta thẳng thắn đem Trấn Long Đinh trao đổi, được thay mận đổi đảo phương pháp. Đến thời điểm đem Lý Việt tha hạ nước, Lý Việt tự nhiên sẽ bảo vệ chúng ta. Chỉ là đáng tiếc Trấn Long Đinh như vậy bảo vật, còn không bằng chính mình lưu lại, lại bị người đánh cắp. Tuần Tào Sứ trong mắt sát cơ lượn lờ, cha. Nhất định phải truy xét tới cùng, mặc dù không vì là thế gia môn thiệt, vì bảo vật cũng phải truy xét tới cùng. Lúc này mới 5 canh ngày, mọi người trở lại trong đại trướng tiếp tục ngủ, Trương Bách Nhân núp ở da gấu bên trong, lấy ra màu sắc đen nhánh Trấn Long Đinh, ngoại trừ màu sắc thâm thúy, có thể thu nạp tia sáng ở ngoài. Không có khác biệt chỗ đặc thù à? Trấn Long Đinh. Lại có thể ổn định thiên hạ thủy mạch, thiệt hay giả? Trương Bách Nhân yên lặng thưởng thức. Bên ngoài mọi người dằn vặt đến mặt trời lên cao một cây, Trương Bách Nhân thu hồi Trấn Long Đinh, vừa rồi rửa mặt xong hết liền nghe Tả Khâu Vô Kỵ thanh âm ở đại ngoài trướng vang lên. Đại nhân, ra cắt giáo úy cầu kiến. Gọi hắn vào đi. Trương Bách Nhân thả xuống khăn mặt. Lời nói hạ xuống liền gặp đại mành lều tử hất mở, đêm qua trực giáo úy đi vào, quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Hạ quan gặp đại nhân. Gia Cắt giáo úy tới đây, tất nhiên không phải cùng bản quan khách sáo. Trương Bách Nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân. Kính xin đại nhân cứu ta. Thị vệ đã biến thành mặt nhăn nhó. Nói thế nào? Trương Bách Nhân sững sờ. Tuần Tào Sứ lại đem Trấn Long Đinh thất lạc chịu tội đẩy lên huynh đệ chúng ta trên người, nói huynh đệ chúng ta trông coi đại doanh bất lợi. Đêm qua người nào không biết là bọn hắn đem chúng ta chạy tới một bên, chính mình gác đêm. Bây giờ bảo vật thất lạc nhưng đem chịu tội bấu vào hạ quan trên đầu, hạ quan không thể thẳng tới ngày nghe, cho dù có để ý, vậy hạ cũng không nghe được. Ga kính xin đại nhân vì là hạ quan làm chủ, ngày sau hạ quan duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thị vệ quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lên! Mau đứng lên! Triều đình không phải lão thất phu kia một người triều đình, vận tàu cũng không phải lão thất phu kia một người vận tàu, khi nào thành hắn một nhà chi đường. Trấn Long Đinh thất lạc chính là tội lớn. Lão già này bất tử cũng phải bái lấp ra, nói không chừng cựu tộc đều phải bị chém giết tịch thu gia sản, còn có thời gian đánh ngươi chủ ý. Thực sự là lão vô liêm sỉ, ngươi không nên lo lắng, bản quan vậy thì viết một phong thư truyền vào triều đình, mời người vì chúng ta làm chủ. Trương Bách Nhân nói. Được, bên kia Tuần Tào Sứ nghĩ đem sự tình cho đè xuống, trong bóng tối được thay mận đổi đảo thâu thiên hoán nhật việc, không hề nghĩ rằng Trương Bách Nhân lại ở đây viết lên tấu chương, phải đem sự tình chọc ra. Trương Bách Nhân cũng không biết Tuần Tào Sứ dự định, viết một phần thư dùng si phong tốt, mới quay về đại bên ngoài lều Tả Khâu Vô Kỵ nói, đem sách này tin suốt đêm phân phát Giang Đô, giao cho Dương Tố Đại Nhân. Chỉ hy vọng Dương Đại Nhân chưa từng ly khai Giang Đô. Đúng. Tả Khâu Vô Kỵ đáp một tiếng, cung kính rời đi. Gió nổi lên vân phi dương, kênh đào hoa quả thật hồn vô cùng, không trách rất nhiều người đều nhắc nhở ta sớm cho kịp bước ra trở ra. Trương Bách Nhân vuốt ve chân thủy bát, muốn bước ra trở ra. Thì nhìn sách này tin có thể hay không có hiệu quả. Đi, chúng ta đi ăn điểm tâm. Trương Bách Nhân phục hồi tinh thần lại nhìn giáo úy nở nụ cười. Chương 202, thủ đoạn. Trương Bách Nhân không biết chính mình một tờ tấu chương hiệu quả làm sao, nhưng tuyệt đối đem Tuần Tào Sứ cho lừa thảm rồi. Trại lính thức ăn rất đơn giản, chí ít đối với Trương Bách Nhân tới nói rất đơn giản. Thịt gà bọc lớn, ăn thơm ngọt cực kỳ. Đốc úy đại nhân. Tuần Tào Sứ đi tới. Yêu. Tuần Tào Sứ bộ dáng này không giống như là tới ăn cơm, ngược lại giống như đến đánh nhau. Trương Bách Nhân mở miệng đem bánh bao nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói. Sau lưng Tuần Tào Sứ, chân đầy sắc mặt tâm lãnh, còn có mấy mười cái cẩm y quan sai đỡ bên hông trôi đao, nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ầm, chiếc đuôi chấn động, tuần tào sứ một trưởng vỗ vào trên bàn. Đốc úy cũng biết, bắt chó đi cày quản việc không đâu ý tứ. Tuần tào sứ căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Bản quan không phải mù chữ. Trương Bách Nhân cầm lấy một cái bánh bao, cần nhét vào trong miệng, đã thấy tuần tào sứ sắc mặt dữ tợn nói, bản quan sự tình không nhọc đốc úy bận tâm, Trấn Long Đinh căn bản cũng không có thất lạc. Không cần đại nhân bận tâm ba. Tuần tào sứ rôi ra tay khô héo nắm lấy Trương Bách Nhân cổ áo, đem nâng lên. Ở sau thân thể hắn Tả Khâu Vô Kỵ đám người đột nhiên đứng lên, lật ngược ghế dựa, chỉ thấy Trương Bách Nhân đưa lưng về phía mọi người vung vung tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng. Trộm nhân ra bảo vật, gọi nhân ra đi phát tiết một phen tóm lại là có thể đi. Trương Bách Nhân một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn tuần tào sứ, Trấn Long Đinh tìm được. Nhanh như vậy. Nếu là sợ bóng sợ gió một hồi, đại nhân hà tất tới tìm ta phiền phức, đây là chuyện tốt nha. Lẽ ra nên ăn mừng một phen, nếu thật gọi Trấn Long Đinh thất lạc, không biết muốn gặp phải loạn gì. Trước ngày ban đêm bản quan nhưng là ở Lạc Thủy gặp được Long Tam Thái tử chờ một đám long tộc cường giả, này Trấn Long Đinh như là rơi ở trong tay đối phương, đơn giản là họa lớn ngập trời. Long tộc. Tuần tào sứ nhất thời con ngươi co rụt lại, trong cặp mắt tràn đầy sắc cơ, nhìn thẳng Trương Bách Nhân cặp kia ngoạn vị ánh mắt, đột nhiên một trường đẩy ra, gọi Trương Bách Nhân ngã ngồi ở trên ghế, sau đó thở phì phò xoay người rời đi. Đại nhân, chúng ta làm sao không tiếp tục tìm phiền toái? Trần đầy nghi ngờ nói. Đi phái người giám thị Lạc Thủy, nhìn có hay không có long tộc người xuất hiện. Tuần tào sứ đầy mặt không nhịn được nói. Đúng. Trần đầy đáp một tiếng, xoay người rời đi. Đi về đại trướng, tuần tào sứ đột nhiên một cái tắt đem trên bàn trà giấy và bút mực quét xuống trên mặt đất, bắt chó đi cày quản việc không đâu, Trấn Long Đinh làm mất đi liên quan gì đến ngươi? Liên quan gì đến ngươi? Tiểu tử này bỏ đá xuống giếng đùa đến thật bén tịm, bất quá cũng còn tốt, lao phu cũng không phải ăn chay. Giang Đô. Thượng thư phòng. Dương Quảng nhìn trước án kỷ hai phần tấu chương, trước người chính là Dương Tố, Bùi Nhân Cơ, Liêu Thuật chở một đám trọng thần. Châm nơi này có hai phần tấu thiếp, các vị ái khanh truyền nhìn một phen đi. Dương Quảng không nhanh không chậm nói, có một ít người, tuổi không lớn lắm nhưng một mực loạn khiến khôn vạt, chính là lấy lòng mọi người hạng người, khó thành đại khí. Nói tới chỗ này, gặp được Dương Tố xem xong tấu chương, không nhanh không chậm nói, bên trái phó xạ, ngươi nói có đúng hay không a? Bệ hạ, Trương Bách Nhân chính là thần thủ hạ đốc úy, làm người xưa nay giả dặn tinh chuẩn. Nếu dám lên báo, muốn đến là tất có kỳ lạ. Dương Tố không ti không lên tiếng nói. Nghe xong Dương Tố, Dương Quảng bật cười, chẳng lẽ nói chấm tự mình xá phong tuần tào sứ còn sẽ lừa dối chấm hay sao? Trấn Long Đinh một khi thất lạc nhưng là không giả được, hơn nữa người này là lòng chấm bụng chi thần, nếu không chấm cũng sẽ không yên tâm hắn mang Trấn Long Đinh đi tới thông tế cử. Nói tới chỗ này, Dương Quảng lạnh lùng nói, Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi ngồi ở vị trí cao, tự tin bành trướng, mục vô pháp kỷ, bất tuân kỷ cương, lại dám cho chấm khâm sai đại thần hạ mã huy, như vậy được sủng ái mà kiêu hạng người, vẫn cần đánh bóng một phen ở làm lấy dùng, các vị ái khanh nghĩ như thế nào? Lời ấy hạ xuống, quần thần lặng lẽ. Trương Bách Nhân là Dương Tố người, tuần tào sứ là người của hoàng thượng, mọi người nói như thế nào? Mặc kệ Dương Tố cũng tốt, còn là hiện nay thiên tử cũng được, mọi người có thể đều không đắc tội nổi. Cho dù có không sợ Dương Tố hạng người, cũng không muốn cho mình nhiều gây phiền phức. Nhìn mọi người phảng phất con rối giống như vậy, Dương Quảng trong lòng phiền muộn, quên đi, chấm tự mình phái khâm sai điều tra rõ ràng là được rồi. Quân thần lui ra, Dương Quảng nổi lên chiếu thư, xoay người tiếp tục ăn chơi trẻ chén. Trấn Long Đinh. Trương Bách Nhân nếu mở miệng nói Trấn Long Đinh bị mất, vậy thì nhất định bị mất. Hắn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng nhận biết cơ bản, sự tình như thế trên tuyệt không dám làm chuyện cười, nhưng lại lệnh tuần tào sứ nói Trấn Long Đinh không có thất lạc, chính là Trương Bách Nhân vu cáo. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, mọi người đương nhiên lựa chọn tin tưởng đã mấy chục tuổi tuần tào sứ, dù sao ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, xem ra kinh đảo việc so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Dương Tố đứng ở bên ngoài hoàng cung trên mặt mang. Theo vẻ trầm tư, kinh đảo nước đục A, bản quan cũng lười nâng cùng. Bệ hạ độc đoạn càng cường, ta như là trong bóng tối nhúng tay, tất nhiên sẽ tăng thêm bệ hạ nghi kỵ. Thông tế cử mở xê chỗ. Trương Bách Nhân bắt được thư tín trong tay, lộ ra vẻ trầm tư. Dương Tố lao hổ ly này có ý gì? Dương Quảng lại phái khâm sai tới đây. Trương Bách Nhân đem thư vứt vào chậu than chi dặm, lộ ra vẻ trầm tư, quái lạ. Quái lạ. Có gì kỳ quái đâu? Bạch Vân hất mở doanh trướng đi vào. Trương Bách Nhân nghe vậy cũng không nói nhiều, không để ý tới Bạch Vân, một đôi mắt tự mình nhìn trên vách tường bản vẽ, qua hồi lâu mới nói, đáng tiếc, bản quan quan này mới làm một năm, liền cũng bị người đứng hàng chen xuống. Môn phiệt quả thực thủ đoạn cao cường. Loại này vương đạo thủ đoạn trái lại gọi ta bó tay toàn tập. Tả Khâu Vô Kỵ Trương Bách Nhân hô một tiếng. Đại nhân. Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt cung kính nói. Đi thu thập bọc hành lý, chớ để cho anh em nhà họ Tiêu phát hiện. Trương Bách Nhân phân phó một tiếng. Nghe lời nói này Tả Khâu Vô Kỵ sững sờ, cũng không hỏi nhiều xoay người đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vân hiếu kỳ nói. Qua một đoạn thời gian cần nhờ ngươi bảo bọc. Trương Bách Nhân trừng mắt một cái Bạch Vân, núp ở da gấu bên trong. Bạch Vân quan ở nơi nào, bản đốc úy còn chưa có đi quá, có thời gian mang ta đi vui lùa một chút. Hay là thôi đi, ta Bạch Vân quan không tiếp đãi khách lạ. Bạch Vân lung lay đầu, khoát tay lia lịa, nếu để cho Trương Bách Nhân này gieo vạ tiến nhập chính mình tông môn, không chắc muốn gặp phải loạn gì. Lạc Thủy Long Tam Thái Tử hành cung. Ngươi nói cái gì? Trấn Long Đinh lại bị mất. Lại tìm đi trở về. Trương Bách Nhân cùng tuần tảo sứ xích mích. Dương Quảng đối với người này rất không vừa ý. Long Tam Thái Tử nhìn về phía một bên cái bóng, lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật không thể ở thật, hiện nay thiên tử sai phái Khâm Sai đã tới rồi ở trên đường bóng đen không ngừng theo ánh đến vặt mẹo. Long Tam Thái Tử một trận cười to, quả thật là trời giúp ta vậy. Bản Thái Tử vậy thì phái người đi tìm hiểu Trấn Long Đinh tam tích, còn có. Nói cho Ngô Giang đạo trưởng, Bách Quỷ Dạ Hành đại trận ngươi cất trước đi, chờ bản Thái Tử hơi thi thủ đoạn đem tiểu tử kia đuổi rồi lại nói. Tiểu tử này nhưng là một cái khó dây dưa nhân vật. Long Tam Thái Tử vớt ve chính mình long giác, Trấn Long Đinh, bản Thái Tử nhất định phải được. Thái Tử trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, ngày sau như có tình báo, bản tọa sẽ ngay lập tức chuyển cho Thái Tử. Sau khi nói xong bóng đen chậm rãi tiêu tan. Nhìn trên mặt đất tiêu tán bóng đen, Long Tam Thái Tử con mắt sáng trong suốt, đúng là thật là thần thông, tựa hồ thượng cổ đại vu thủ đoạn. Thái Tử đầy mặt tím đen đạo nhân tự bên ngoài đại điện đi tới. Nô Giang đạo trưởng, ngài đã tới. Long Tam Thái Tử khách khí nói. Sự tình Lao Phu cũng đã nghe nói, chờ tiểu tử kia đi rồi, Lao Phu sẽ phái khiển ngũ quỷ giúp đỡ Thái Tử lục soát doanh trướng, chỉ tiếc lần trước bị tiểu tử kia làm thịt một con hỏa quỷ, vẫn cần tiêu tốn giá cao tế luyện một con mới. Ngô Giang sắc mặt âm trầm, tiểu tử kia kiếm đạo hết sức sắc bén, một khi bị đụng tới liền chỉ có tử vong phần, rất khó dây dưa. Đạo trưởng yên tâm, không phải là bảo vật sao? Ta Đông Hải cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bảo vật. Long Tam Thái Tử dũng cảm nở nụ cười. Thông Tế Cử đào bới chỗ, lúc này bầu không khí căng thẳng. Đại nhân, người xem nhìn này Trấn Long Đinh làm sao? Chân đây hất mở vải mảnh, lặng lẽ ở trong ngực móc ra một viên đen nhánh đinh sắt. Nhìn dáng dấp lại cùng Trấn Long Đinh giống như lúc, ngoại trừ dị tượng ở ngoài. Cuối cùng là đem bảo vật làm xong, tuần tảo sứ thở dài một hơi, quan sát tỉ mỉ một phen sau mới thán phục nói, hoàn mỹ. Quả thực giống như lúc, không kém chút nào. Sau khi nói xong đem Trấn Long Đinh trịnh trọng để vào trong hộp. Cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận, chuyển qua đầu nhìn về phía Trần Đầy, thợ thủ công đây. Thợ thủ công ở chế thành Trấn Long Đinh thời gian, đã không cẩn thận ngã vào nung nấu sắt dịch bếp lò bên trong, hóa thành cho tàn chết rồi, mảnh xương vụn cặn đều không thừa hạ. Trần Đầy nói, tay chân còn sạch sẽ, gọn gàng nhanh chóng. Nếu có thể hồn phi phách tán, không thể tốt hơn nữa, tuần tảo sứ âm lanh nói. Chương 203, Khâm Sai hạ mã huy. Hồn phi phách tán. Trần Mãn sững sờ. Đại nhân chỗ tội, tiểu nhân vô năng, lại bị hồn phách chạy thoát, chung quanh đây tựa hồ bao phủ một cỗ lực lượng kỳ dị, hết thể hồn phách vừa xuất hiện liền nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nghe lời nói này, tuần tào sứ nói, không đáng kể, đưa tay chân lau sạch sẽ là được. Trước tiên đem mới tới Khâm Sai ứng phó lại nói. Đại nhân, chỉ sợ đốc úy bên kia chưa chắc sẽ gọi đại nhân như ý à, nói không chừng trong bóng tối khiến tiểu ngáng chân Trần Mãn đệ thấp cổ họng. Ai từng thấy Trấn Long Đinh ra sao? Nơi đây chỉ có hai người chúng ta gặp chân chính Trấn Long Đinh, bản quan nói này Trấn Long Đinh là thật, vậy này Trấn Long Đinh liền là thật. Cái nào dám nói giả? Tuần Tào Sư âm lãnh nở nụ cười. Là vô cùng. Là vô cùng. Chúng ta nói này Trấn Long Đinh là thật chính là thật, coi như là giả, đó cũng là thật sự. Trần Mãn phụ hòa nói. Này hai cái ngu xuẩn, hư việc nhiều hơn là thành công. Lý Bính đứng ở không trung, nhìn trước người sắt lô sắt dịch lan lộn, lộ ra khó coi vẻ, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ đến cực điểm. Lại có thể có người trước tiên ta một bước lấy đi hồn phách, chỉ sợ sẽ sót lại nhược điểm a. Lý Bính chính mắt thấy được Trần Mãn đem mặc ra đệ tử đẩy vào sắt trong lò sống sờ sờ luyện chết, đang muốn thu lấy hồn phách, đã thấy một trận nhẹ nhàng gợn sóng, hồn phách không thấy tung tích. Lý Bính sắc mặt tâm trầm, hít sâu một hơi, xung quanh bao phủ một luồng kỳ quái trường lực, chẳng lẽ là Bách Quỷ Dạ Hành trận đồ sức mạnh. Như hồn phách rơi vào Long Tam Thái Tử trong tay, ta Lý Việt không thể thiếu lại muốn đại xuất huyết. Lạc Thủy nơi. Thái tử, có thu hoạch. Lý Bính lao giả kia lại muốn thu lấy này đạo hồn phách, lại bị bần đạo nhanh chân đến trước, cũng không biết này hồn phách dính dấp bí ẩn gì. Ngô Giang chậm rãi đi vào đại điện, hộp thủy tinh bên trong chứa một đạo có chút hư ảo cái bóng. Lý Bính. Lão này cũng tới nơi đây tham gia náo nhiệt. Long Tam Thái tử nghe vậy sững sờ, manh bật ngồi dậy thân. Nô Giang gật gật đầu, đem chiếc lọ để lên bàn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N đáng giá Lý Bính giết người diệt miệng, thậm chí không tiếc xua tan hồn phách, xem ra có đại liêu à. Đạo trưởng tinh thông không quỷ thuật, chẳng lẽ không có thể cướp đoạt trong bình này hồn phách ký ức. Long Tam Thái tử vuốt vuốt bình ngọc. Không phải là không thể, mà là không dám. Bần đạo làm nhiều việc ác, một khi đem ký ức cướp đoạt, chỉ sợ sẽ gặp trời phạt. Nô Giang lung lay đầu, bần đạo tự mình ra tay cùng sử dụng bách quỷ trận đồ là hai khái niệm. Bách quỷ trận đồ có thể vì ta ngăn trở oán khí, hơn nữa có oán khí phía sau bách quỷ trận đồ sẽ càng thêm cường đại, mà ta sẽ tự bỏ ra tay. Nhưng nếu không, bản thân tu luyện cương thi thuật đã gặp thiên địa kiên kỵ, như còn dám đồ động thủ lung tung, chỉ sợ thiên kiếp hạ xuống chính là ngỏm củ tỏi kết cục. Nô Giang liên tục lắc đầu. Này thiên phạt không phải là thiên cung lôi công điện mẫu, mà là chân chính trong thiên địa thiểm điện. Chiết âm khí bản thân giống như trong thiên địa cực âm tràng, rất dễ dàng bị xét đánh. Kỳ thực làm ác thời gian sẽ nhiễm phải tử khí, hoán khí, khi tử khí hoán khí tích lũy tới trình độ nhất định phía sau, chính mình liền sẽ hình thành âm lực tràng, trêu chọc tới thiên địa sấm sét đánh xuống đầu. Cũng chính là câu ca dao làm nhiều việc các ngày đánh ngũ lôi ẩm. Long Tam Thái tử khoe miệng vánh lên, cực kỳ thiết kế một phen, hay là dựa vào này hồn phách có thể bắt bí Lý Phiệt một phen, đạo trưởng tài nguyên có thể tất cả đi ra. Lạc Thủy nơi. Đi qua Trương Bách Nhân một phen giàn vặt, tuần tào sứ đúng là đàng hoàng. Cũng sẽ không hồ đồ, đoàn người chở Khâm Sai đến. Lần này bởi vì có thiên tử quan tâm, cái kia Khâm Sai không dám thất lễ, dọc theo đường đi trực tiếp xuôi nam, không dám có chút trì hoãn, không mấy ngày nữa đã tới thông tế cử đảo tới chỗ. Các ngươi nhanh đi thông báo, liền nói Khâm Sai đến rồi, gọi nơi đây quan sai đến đây tiếp giá. Có người mặc khôi giáp binh sĩ đứng ở trên thuyền thét to một tiếng. Chỉ một thoáng đại trướng sôi trào, Khâm Sai đến trêu đến vô số người dành trước buôn ba quan sát, hội tụ thành người ta tấp nập. Trương Bách Nhân nuốt ve chân thủy bát, ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trướng không nói. Đại nhân, Khâm Sai đến rồi, chúng ta muốn đi nghênh đón sao? Tả Khâu Vô Kỵ nói. Khâm Sai đại biểu là bệ hạ bộ mặt, không thể không đi, miễn cho làm cho người ta làm khó dễ. Mượn miệng Trương Bách Nhân đứng lên trên lưng kiếm túi, chúng ta đi thôi. Khâm Sai đại nhân đến rồi. Tuần Tào Sứ bỗng nhiên đứng lên, đến hay lắm. Đến hay lắm. Đang muốn tiểu tử này biết lợi hại. Đoàn người đón gió lạnh đi tới bến sông, nhìn đại thuyền hoa. Trên mặt thuyền hoa cờ màu pháp phới, Trương Bách Nhân híp mắt lại đến. Chúng ta đã đến đến, không biết Khâm Sai đại nhân ở đâu. Trương Bách Nhân đứng ở khoang thuyền hạ, quanh thân bao bọc thật dày da gấu, ở cổ thời điểm khí trời không có hiệu ứng nhà kính, phía nam mặc dù so sánh lại phương bắc cấm áp, nhưng như cũ rất lạnh. Đừng vội rông dài, chỉ ngươi phí lời nhiều, Khâm Sai đại nhân đang ở trong mắt, chờ đại nhân tỉnh lại phía sau ở tiếp kiến các ngươi ở chỗ này chờ đợi đi. Thuyền đầu tướng lĩnh lạnh lùng quát lớn một câu. Người Tả Khâu Vô Kỵ trên mặt mang theo vẻ giận dữ, lại bị Trương Bách Nhân phất tay đè xuống. Yêu, Khâm Sai đại nhân thật là tự đại, đây là tự cấp chúng ta hạ mã huy đây. Trương Bách Nhân cười lạnh, bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, quan lớn một cấp đè chết người, lần này tới ít nhất là tứ phẩm quan to, mới có tư cách đại biểu bệ hạ dò xét. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không phục lắm? Tướng lĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngoạn ý. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng. Tiếp tục đứng ở gió bắc bên trong chờ đợi. Quá một canh giờ, mới nghe thị vệ mở miệng, tuần tào sứ ở đâu, đại nhân nhà ta gọi ngươi đi vào câu hỏi. Có hạ quan tuần tào sứ xoay người quay về Trương Bách Nhân nháy mắt, đệ thấp cổ họng nói, tiểu tử, muốn cùng môn phiệt làm đúng, ngươi kém quá xa. Lão già chết tiệt này anh em nhà họ Tiêu sắc mặt không dễ nhìn, đại nhân, chúng ta là quân cơ bí phủ người, bất tuân triều đình pháp lệnh, hà tất ở đây ủy khúc cầu toàn, gọi nhân ra cho lúng túng. Không sao. Quan trưởng có quan trưởng quy củ, ta mặc dù là quân cơ bí phủ giáo úy, nhưng bây giờ thân là tuần sông đô đốc, đối phương lại có bệ hạ thánh chỉ, mà nhìn lao già này chơi trò xiếc gì. Trương Bách Nhân hít mắt, đem cả người đều giúp lại ra gấu bên trong. Đại nhân, ngài đã tới. Tuần tào sứ vừa tiến vào khoang thuyền, xem ngồi ở chủ vị nam tử một chút, nhất thời trên mặt mang theo mừng như điên nụ cười, quay về nam tử cung kính thi lễ. Nam tử đại khái hơn 50 tuổi, đối với tuần tào sứ lấy lòng nhưng cũng không cảm kích. Trái lại lạnh lùng nói, nếu không phải là ngươi vô dụng, làm việc bất lợi, đem chúng ta rơi vào bị động, bản quan làm sao sẽ thật xa chạy đến nơi đây theo ngươi giàn vặt. Tuần Tào Sứ nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, Khâm Sai không nhanh không chậm nói, ta nói Lưu Bính Hy, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, lẽ nào cả đời đã nghĩ hôn cái từ ngũ phẩm tiểu quan. Chuyện đơn giản như vậy đều bị ngươi làm hư hại, cấp trên đối với ngươi rất thất vọng. Sau khi nói xong Khâm Sai nói, nghe người ta nói ngươi đem Trấn Long Đinh làm mất rồi. Đúng hay không? Đại nhân không nên nghe cái kia chút vô liêm sỉ ăn nói linh tinh, Trấn Long Đinh quý giá bực nào, hạ quan đem so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn, làm sao dám làm mất rồi. Coi như là hạ quan làm mất đi đầu cũng không thể làm mất đi Trấn Long Đinh. A Lưu Bính Hy cười khổ. Tin rằng ngươi cũng không dám, đi đem Trấn Long Đinh nắm đến cho ta nhìn một chút, bản quan cũng tốt an tâm. Khâm Sai nói. Triệu đại nhân mời xem, bảo vật hạ quan bên người mang theo đầu Lưu Bính Hy ở trong tay háo móc ra hộp gỗ, cung kính đưa tới. Triệu họ Khâm Sai lấy ra một tờ bản vẽ, sau đó mở hộp gỗ ra, xem sau một hồi mới nói, quả thật là Trấn Long Đinh, không có làm mất là tốt rồi. Sau khi nói xong Triệu họ Khâm Sai nói, Trấn Long Đinh liên quan đến trọng đại, không đơn thuần đinh chính là Long Tộc, thiên hạ thủy mạch, càng là đại tùy bảy tấc vảy ngược, chỉ cần này Trấn Long Đinh đâm xuống, quản cứ gọi đại tùy khí vận nhanh chóng lùi bại, nhiệm vụ lần này không qua loa được. Lưu Bính Hy nghe vậy cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Chỉ hy vọng có thể mau chóng đem thật sự Trấn Long Đinh tìm trở về, sau đó lừa gạt. Đại nhân, có thể bị nguy hiểm hay không a? Đại tùy cường giả khắp nơi không phải ngồi không? Vô số kỳ môn tu sĩ thời khắc nhìn chằm chằm đại tùy vẫn nước, một khi chúng ta động tay động chân, chỉ sợ đại nghiệp chưa thành, chúng ta trước tiên rơi đầu. Lưu Bính Hy khóc cười liên tục. Họ Lưu Khâm Sai sắc mặt nháy mắt âm trầm lại, một lát sau mới nói, không phải có cóng nổi dê sao? Như là đã xảy ra chuyện gì, ngươi và ta đủ miệng đồng tâm đem hết thể chịu tội đều đẩy lên trên người tiểu tử kia, liền nói năm nào hấu không quản thúc giáo, hỏng rồi đại sự. Triệu họ Khâm Sai âm lãnh nở nụ cười, đến thời điểm đẩy không còn một ngống. Còn có chúng ta chuyện gì? Đến, chúng ta trước tiên chơi một ván cờ, bỏ rơi tiểu tử kia, gọi biết cái gì gọi là làm kỳ cương. Tôn ti, tốt xấu ngươi cũng là cùng bản quan cùng trên cùng một chiến tuyến người, bị thiệt thòi liền muốn tìm trở về, nếu không sau đó còn mặt mũi nào mặt ở trong triều làm việc. Triệu họ Khâm Sai cười híp mắt nói. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Chương 204, treo ấn đi. Giá rét gió bắc gào thét, tuy rằng đuổi không được gió bắc lạnh giá, nhưng cũng tuyệt đối không ấm áp. Một thời gian uống cạn chén trà đi qua, Tả Khâu Vô Kỵ áp chế không nổi trong lòng lửa giận, đại nhân. Xem ra thế gia môn phiệt sức mạnh quả thật là lớn đến mức kinh người. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, hà hơi nháy mắt ở trong không khí cuốn lên từng trận sương trắng. Đi thôi, đối phương đã có ý làm nhục chúng ta, tiếp tục lưu lại ở đây ngoại trừ tự rước lấy nhục ở ngoài bị người coi thường, không có bất kỳ chỗ tốt. Phản mà bị người xem thường. Thiên hạ quảng đại, nơi này không lưu ra tự có lưu ra nơi. Lão tử chỉ cần có bản lĩnh thật sự, không nhất định phải vì là triều đình công hiến, tới chỗ nào không thể kiến công lập nghiệp kiếm cơm ăn. Trương Bách Nhân có chút đại nghịch bất đạo, nhưng nghe tới lại gọi người nhiệt huyết sôi trào. Không sai, nơi này không lưu ra tự có lưu ra nơi, tất cả mọi người có bản lĩnh thật sự tại người, hà tất ở ngươi ở đây nhận hết làm đủ. Trương Bách Nhân xoay người rời đi, mọi người không chậm trễ chút nào theo sát Trương Bách Nhân bước chân. Trên mũi thuyền tướng lĩnh thấy cảnh này, nhất thời sững sờ. Bước nhanh đi vào trong khoang thuyền, đại nhân, tiểu tử kia quả thực kiêu căng tự mãn chịu không nổi làm đục, đã xoay người rời đi. Ha ha, bản quan đang muốn gọt đi hắn uy phong. Triệu đại nhân đứng lên đi ra khoang thuyền, nhìn đi xa bóng người, cao giọng gào thét, cho bản quan đứng lại. Trương Bách Nhân đám người không thèm quan tâm, bước chân hào không dừng lại, Khâm Sai nhất thời giận dữ, đưa hắn cho bản quan ngăn cản. Phản thiên. Khoang thuyền trên một đám binh sĩ hào 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 chạy xuống, đại khái có mấy trăm chi chúng, người mặc khôi giáp. Chắn mọi người trước người. Khâm Sai cùng Lưu Bính Hy chậm rãi rời thuyền, đi tới Trương Bách Nhân trước người, đốc úy chạy đi đâu? Vì sao không tuân theo bản quan hào lệnh? Nhìn cái kia Khâm Sai, Trương Bách Nhân cười lạnh, các ngươi hư việc nhiều hơn là thành công hạng người, bản quan xem thường làm bạn. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân đi tới ra áo lông, trực tiếp đem thân thượng quan phục ở giá rét gió bắc bên trong cởi ra, dương quảng người quen không rõ, trong triều nhiều các ngươi gian lịnh chi thần, đại tùy như không diệt vong, đơn giản là không có thiên lý. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân đem áo bào, quan ấn, yêu bài ném xuống đất, lao tử không chức vị, này đại tùy đầy triều trên dưới có nhiều ngồi không ăn bám hạng người, lao tử không chịu nổi. Sau khi nói xong trên lưng kiếm túi, khoác ra gấu xoay người liền đi. Nhìn thấy Trương Bách Nhân đi xa, Khâm Sai đúng là sững sờ, không nghĩ tới Trương Bách Nhân lại quả quyết như vậy, lời giải thích quan liền từ quan, không hề vẻ chần chờ. Phải biết đại tùy mới mở khoa cử mấy năm. Muốn làm quan cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bao nhiêu người vì làm quan các loại tặng lễ, làm lấy lòng, nhưng khó được một quan nửa trước, tiểu tử này đem coi là chuyện vặt, trái lại gọi người không thích đứng. Đứng lại, bản quan gọi ngươi đi rồi chưa? Khâm Sai phục hồi tinh thần lại phẫn nộ quát một tiếng, đây chính là tự chọn tốt oan ức, làm sao có thể gọi đi như vậy? Vèo! Trương Bách Nhân trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một con thần cơ nỏ, chỉ nghe không khí nổ đùng, nháy mắt đem Khâm Sai trên đỉnh đầu mũ cánh chuồn bắn rơi, tóc dài đầy đầu tán loạn, ở trong gió rét lay động, còn như người điên. Ngươi chó này quan đừng khinh người quá đáng, trêu đến tiểu gia ta trong lòng khó chịu, hiện tại liền lấy ngươi mạng chó. Ngươi mặc dù là thiên tử Khâm Sai, nhưng trời cao hoàng đế xa, lão tử hướng về phía bắc trường thành khoan một cái kia có thể tìm tới ta. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Khâm Sai lúc này đã bị sợ choáng váng, cảm giác được lạnh lẽo ra đầu, lời cũng không nói được miệng. Vô liêm sỉ. Phản ngươi. Ngươi đến, tiểu tử này có ý định giết quan tạo phản, còn không mau mau đem bắt lại cho ta. Khâm Sai phục hồi tinh thần lại nổi trận lôi đình. Vèo, Trương Bách Nhân trong tay dây thừng đống nhiên bay ra, cuốn chặt lấy Khâm Sai cổ, dùng sức lôi kéo, đã thấy Khâm Sai bước Lý Hỉ Trạch gót chân. Lớn mật Trương Bách Nhân, ngươi lại dám lấy phạm thượng, chẳng lẽ muốn tạo phản không thành? Bảo vệ Khâm Sai tướng lĩnh một tiếng giận dữ hét lớn. Ngươi như lại dám hò hét, tiểu gia thẳng thắn ghìm chết hắn. Trương Bách Nhân xoay người lên ngựa, tha duệ dây thường nói, Tả Khâu Vô Kỵ, chúng ta về phía bắc trường thành. Đại nhân, chuyện này anh em nhà họ Tiêu trợn tròn mắt, không biết Trương Bách Nhân làm sao sẽ như vậy lựa chọn. Trương Bách Nhân lại không đốc, Dương Tố cũng tốt, Ngư Câu là cũng được, đều từng nhắc nhở qua hắn cởi nhanh một chút cách nơi này địa vũng bùn vòng xoáy, nếu không phải là thực sự không tìm được phát tác ngược miệng. Trương Bách Nhân cũng không nguyện ý cùng này Khâm Sai làm khó dễ. Dù sao đại biểu thiên tử không phải. Các ngươi trở về đi thôi, ngày sau đạo gia ta không phải ngươi quân cơ bí phủ người, cũng sẽ không trung thành với đại tùy triều đình, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Trương Bách Nhân rục ngựa lao nhanh, trên mặt đất quyển thượng khởi trận trận bụi mù, Khâm Sai trên mặt đất trên bị bắt được máu thịt bé bét. Thả xuống đại nhân. Bệ hạ sẽ đem ngươi tru diệt cửu tộc Lưu Bính Hy quát mắng. Vèo, Trương Bách Nhân xông ra đại doanh. Đột nhiên kéo một cái dây thừng đem Khâm Sai vứt vào lạc thủy bên trong, lúc này Tả Khâu Vô Kỵ chờ 50 tên huynh đệ cưỡi ngựa mang theo bọc hành lý theo sát Trương Bách Nhân phía sau, hướng về phương bắc đi. Không lo được truy đuổi Trương Bách Nhân, mọi người luống cuống tay chân nhảy vào lạc thủy đem Khâm Sai mò đi ra. Phúc! Khâm Sai run lên một cái, trong miệng phun ra mở miệng lạnh nước, không thể gọi đi rồi, đuổi theo cho ta. Đại nhân, chúng ta làm như vậy là không phải hơi quá đáng. Triều đình bên kia sẽ không bỏ qua chúng ta đi. Tả Khâu Vô Kỵ trên mặt mang theo thấp thỏm. Đánh Khâm Sai, đây cũng không phải là tiểu tội danh. Cái kia Khâm Sai cố ý lạnh nhạt thờ ơ chúng ta, đã cho thấy là kẻ địch chứ không phải bạn. Khâm Sai ở đây một ngày, huynh đệ chúng ta cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt, cả ngày bên trong bị chó này quan làm khó dễ làm đủ, ngươi chịu được. Trương Bách Nhân rục ngựa bay nhanh. Hạ quan không chịu được. Tả Khâu Vô Kỵ lung lay đầu. Vậy không phải, đã như vậy chẳng bằng rất sớm thoát thân đi, chúng ta dẫn đầu làm khó dễ. Đánh lao nhân kia một trở tay không kịp. Lao già này dám ở gió bắc bên trong lạnh nhạt thờ ơ ta, không gọi ăn bữa quá rơi, tiểu gia ta trong lòng làm sao thoải mái. Trương Bách Nhân nắm thật chặt trên người ra áo lông. Nhưng là đó dù sao cũng là Khâm Sai, đại biểu là hiện nay thiên tử, đánh Khâm Sai chẳng khác nào đánh hiện nay thiên tử bộ mặt, bệ hạ không biết từ bỏ ý đồ, một khi truy cứu hạ xuống Tả Khâu Vô Kỵ do dự, cổ thời điểm hoàng đế lớn hơn ngày, chính là gặp thần không xấu võ giả cũng phải lòng mang kính nể cùng cháu như thế. Ha ha ha, chắc quận là địa phương nào? Đó là địa bàn của chúng ta, chắc quận hầu không phải là hạng đơn giản, người này dã tâm dày đặc, chưa chắc sẽ e ngại triều đình. Hơn nữa đại tướng quân an vị trấn chắc quận, triều đình đi chắc quận cần người. Còn không chờ tiến nhập chắc quận địa giới đã bị trên đường cướp đường giặc cướp cho rắc rắc. Trương Bách Nhân lộ ra cười gằn, đại tướng quân đột phá gặp thần không xấu, chính là bọn ta chỗ dựa. Ngư Câu La lại không phải người ngu, đương nhiên không biết đối với đại tùy trung thành tuyệt đối. Đột phá trước Dương Quảng đối với hắn kiên kỵ, không có ai so với Ngư Câu La càng rõ ràng. Cũng may Ngư Câu La gặp Trương Bách Nhân, chạy thắng thời gian, chạy thắng Dương Quảng, nếu không Ngư Câu La đối với chính mình ngày sau tiền đồ không có ai so với chính hắn càng rõ ràng. Gặp thần không xấu a. Tả Khâu Vô Kỵ lộ ra cảm thán vẻ. Phản Thiên! Phản Thiên! Bản quan nhất định phải tấu mời bệ hạ, đem khám nhà diệt tộc Khâm Sai yêu thương mắng nhiếc, mặc cho thị vệ cho mình bồi thuốc. Không sai. Tiểu tử này phản thiên, căn bản cũng không biết triều đình kỷ cương là vật gì, lẽ ra nên đem khám nhà diệt tộc Lưu Bính Hy ở một bên thêm mắm giảm muối. Đây là không đem đại nhân, không đem hiện nay thiên tử để vào trong mắt ta. Lưu Bính Hy nổi giận nói. Là vô cùng. Là vô cùng. Quả thực không làm người con, dọc theo đường truyền lệnh quan phủ các nơi, cần phải đem tập nã quy án Khâm Sai nổi giận nói. Tiểu tử này đến thực sự là gan lớn, còn trẻ không biết trời cao đất rộng. Liền ngay cả triều đình uy tín cũng dám khiêu khích Long Tam Thái tử đứng ở giang trong nước, đem bến tàu sự tình nhìn cũng rõ ràng là gì. Nghe con mới sinh không sợ cọp, không có lòng kính nể, đương nhiên không có gì lo sợ. Nơi nào như là chúng ta, đi qua năm tháng đánh bóng tàn phá, sớm đã không có năm đó nhuệ khí Ngô Giang trong mắt tràn đầy hồi ức. Đi thôi, tối nay liền thi pháp, đem nơi đây hóa vì nhân gian quỷ vực, giúp ta thành đạo. Ngô Giang xoay người đi vào lạc thủy nơi sâu xa. Long Tam Thái tử đi theo thật sát, ta nói rằng dài, ngươi chiêu thức ấy có được hay không? Đem chính mình luyện thành cương thi, coi là thật có thể giữ thần trí trường sinh bất tử. Ta lại không có thật sự trở thành cương thi, ta làm sao biết? Ngô Giang trợn tròn mắt, như là thất bại, ta Thượng Thanh liền nhiều hơn một cụ hộ pháp cương thi, ta như có thể thành công. Thượng Thanh tất nhiên nhảy một cái trở thành trong thiên địa đứng trên tất cả tông môn, thiên cung cũng phải có ta Thượng Thanh một vị trí. Người điên! Long Tam Thái tử trong lòng mắng một tiếng, đạo trưởng, như là thất bại, ngươi khả năng suốt đời không được siêu sinh. Con đường trường sinh người hy sinh vô số, ta lại đáng là gì? Ngô Giang trong mắt tràn đầy cảm khái, ta đây điểm hy sinh lại đáng là gì? Hai người trầm mặc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy, bầu không khí nháy mắt vắng lặng. Chương 205, Thủy Quỷ. Ngô Giang quả quyết làm người sắc mặt thay đổi, từ xưa tới nay con đường trường sinh xưa nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió, mà là đầy dây huyết lệ sử diễn biến mà thành. Người thời nay pháp quyết tu luyện là thế nào tới? Tổ tiên đem chính mình trở thành chuột trắng nhỏ, còn như là Ngô Giang như vậy, lấy trả giá nặng nề thăm dò mà đến. Lữ Đồng Tân vì mở thiên nhãn, chết rồi bao nhiêu đệ tử. Đáng tiếc tu hành không có diễn biến thành một loại văn minh, nếu không chính là người người như rồng, tất cả mọi người có thể thông qua tu luyện thay đổi chính mình, ai còn sẽ thích trên đầu mình đè lên một tòa núi lớn A. Cũng tỉ như nói lúc này Trương Bách Nhân, đối với triều đình không sáng sủa tiếp treo ấn rời đi, thiên hạ to lớn cũng không phải chỉ có ngươi triều đình một nhà, chúng ta phương ngoại người tu đắc thần thông siêu thoát thế tục, sao lại bị hoàng triều ràng buộc. Trương Bách Nhân nuốt cảm, lúc này rục ngựa lao nhanh, đón gào thét gió bắc tốt không dễ chịu. Đại nhân, ở đi về phía trước 30 dặm liền có thể nhìn thấy nhắc đến trước chuẩn bị xong thuyền Tả Khâu Vô Kỵ nói. Đi thôi. Vẫn là phía bắc trường thành tự do. Trương Bách Nhân gió lạnh thổi, nheo mắt lại, trung nguyên cao thủ nhiều lắm, ta lại quá mức tuổi nhỏ. Nắm thật chặt trên người da gấu, đoàn người đi rồi 30 dặm đường, xa xa liền thấy một tòa thuyền dừng ở bờ sông biên. Thuyền này chỉ có thể thật không nhỏ. Trương Bách Nhân cười cợt, thuyền tương đối với hiện đại một số thuyền lớn tới nói, cũng tuyệt đối không nhỏ. Ở cổ đại càng là cự vô phách mặt hàng. Lên thuyền. Trương Bách Nhân rục ngựa liền muốn theo tấm ván gỗ bước lên thuyền, lại nghe Tả Khâu Vô Kỵ nói, đại nhân chấm đã. Làm sao vậy? Trương Bách Nhân ghìm ngựa, trở lại đầu nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ. Bày trận. Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng hô một tiếng. Chỉ một thoáng phía sau 50 vị thị vệ cùng nhau mà phát động, rục ngựa bày mở trận thế, đem Trương Bách Nhân hộ tống ở trong đó. Này 50 vị thị vệ không phải là hàng thông thường. Đa số là dịch cốt cường giả, còn dư lại mặc dù không phải dịch cốt cường giả, nhưng cùng dịch cốt cường giả cũng bất quá cách một kia. 50 vị dịch cốt cường giả là cỡ nào sức mạnh kinh người, loại này tác phẩm mặc dù đại tùy triều đình cũng không lấy ra được. Đại tùy hay là có thể dễ như trở bàn tay tìm ra 50 vị dịch cốt cường giả, nhưng đem tạo thành đội hình tụ hợp lại một nơi, đúng là quá xa xỉ. Đại tùy thân là này phương cả vùng đất bá chủ, tuy rằng cao thủ nhiều, nhưng địa bàn càng to lớn hơn. Tốt cơ cảnh. Ngư Câu La đại tướng quân để lại cho ngươi nội tình cũng thật là bất phàm. Trong khoang thuyền truyền đến một đạo tang thương lời nói. Trương Bách Nhân nắm chặt bên hông chuôi kiếm, mặt không chút thay đổi nói, các hạ lên thuyền vì chuyện gì? Vì lấy các ngươi mạng chó. Trên mũi thuyền hiện ra một bóng người, quanh thân bao phủ ở màu đen phi phong trung, tiểu tử, ngươi đắc tội quá nhiều người. Con nhỏ tuổi không biết trời cao đất rộng, sự tồn tại của ngươi e ngại người khác mắt, ngày sau như là dưới suối vàng biết, cứ đến tìm ta báo thù. Đánh giá một chút trên thuyền nam tử, Trương Bách Nhân nở nụ cười, các hạ nghĩ đến ngươi có thể giết được ta. Nhiều cao thủ như vậy, hôm nay như không đem ngươi lưu lại, bần đạo cũng quá vô năng. So đấu nhiều người. Nam tử quỷ dị nở nụ cười, móc từ trong ngực ra một con sáo nhỏ, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi lên, chỉ nghe một trận kỳ dị nghẹn nào, đã thấy giữa sông bọt nước lăn lộn, từng đạo màu đen cái bóng ở hắc thủy bên trong múa may sóng lớn. Thủy quỷ. Trương Bách Nhân con người co rụt lại. Thủy quỷ không phải quỷ, mà là một loại động vật. Ở bên trong nước lực lớn vô cùng, lên bờ tùy tiện một người đều có thể đem giết chết. Nơi đây có 300 con thủy quỷ, ngươi nếu muốn đi đường thủy, tuyệt đối không vòng qua được đi, nhất định phải cùng ta từng làm một hồi, nếu không ngươi cứ việc cưỡi ngựa tới phía bắc trường thành được rồi, đoạn đường này sóc này không biết ngươi này thân thể nhỏ bé có ăn hay không được tiêu tan. Nam tử lời nói hạ xuống, dưới thuyền nước động thuyền rời đi bờ một bên, nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, Trương Bách Nhân, có dám vào sông cùng ta từng làm một hồi. Đại nhân không thể. Chúng ta nhiều đi một ít chặng đường oan uổng cũng không sao, nơi này chính là có 300 con thủy quỷ, ngoại trừ gặp thần không xấu cường giả ở ngoài, ai đi vào đều là một câu trả lời, trừ phi dùng mạnh mẽ cung nỏ bắn giết Tả Khâu Vô Kỵ lập tức mở miệng ngăn cản. Trương Bách Nhân ở phía sau sờ mó, không có ai nhìn thấy Trương Bách Nhân phía sau cung nỏ là thế nào tới, hàn quang lóe lên thần cơ nỏ dưới ánh mặt trời tản ra tử vong màu đen. Cùng ngươi liều mạng. Khi tiểu ra kẻ ngu si không thành. Trương Bách Nhân lộ ra răng trắng như tuyết. Vèo. Từng trận tiếng xe gió vang lên, trong không khí lưu lại đạo đạo sóng bạc, chỉ thấy trong sông cuốn lên đạo đạo màu máu đỏ bọt nước, một con thủy quỷ bị đinh chết ở đường sông bên trong. Mũi tên. Trương Bách Nhân hô một tiếng. Có thị vệ mau mau truyền đạt túi đựng tên, Trương Bách Nhân chậm rãi lần thứ hai kéo mở thần cơ nỏ, lão tử ngược lại muốn xem chết rồi nhiều như vậy thủy quỷ ngươi đau lòng không đau lòng, chúng ta ai trước tiên không chịu đựng được. Lời nói hạ xuống, lại là ba con thủy quỷ nổi lên, thi thể trôi nổi trên mặt sông. Thần cơ nỏ. Chết tiệt, đây là triều đình đồ cấm, ngươi lại dám chứa chấp thần cơ nỏ, chẳng lẽ không muốn đầu có phải là. Trên mũi thuyền nam tử quát mắng một tiếng, quát mắng phía dưới thủy quỷ, lặn xuống nước, ngu xuẩn. Chúng thủy quỷ được mệnh lệnh, dồn dập xuyên vào trong nước. Lúc này Trương Bách Nhân nhún người nhảy một cái, bước chân ngả ngớn hướng về nước sông đi, ngược lại muốn xem ai trước tiên đỡ không được. Vô liêm sỉ. Gặp được Trương Bách Nhân chân đạp sóng lớn mà không xa vào, nam tử nhất thời biến sắc, người nhẹ như yến nhưng là tu đạo thành công một loại biểu hiện, khốn kiếp cô ý hô ta, cũng không cùng tôi sớm nói tiểu tử này đạo công lại thâm hậu như vậy. Nam tử mắng một tiếng, từ áo bào đen bên trong lấy ra sáo nhỏ, lần thứ hai hơi hởi lên. Đại nhân cẩn thận đáy sông. Lưu An ở trong đám người hô một tiếng. Bá. Nước sông gồ lên, phô thiên cái địa kênh rạch chẳng chịt đem Trương Bách Nhân vây lại, muốn đem bao vây lấy. Xì xì. Nỏ mũi tên bắn ra, một vị thủy quỷ trực tiếp rơi vào trong nước không rõ sống chết. Giỏi tính toán. Tuy rằng nằm ở cảnh khốn khó, nhưng vẫn không có hoảng loạn. Lúc này không kịp giả bộ thiêm mũi tên, Trương Bách Nhân bàn tay rôi ra, một đạo roi còn như dao long giống như vậy, cuốn lên đạo sóng lớn. Trong nháy mắt xuyên qua lưới tơ đem đến gần thủy quỷ quất bay. Thủ đoạn cao cường. Hảo võ nghệ. Không trách vương gia nhất định phải tính mạng ngươi, con nhỏ tuổi liền có thủ đoạn như thế, như là chờ ngươi trưởng thành, ngày sau ha còn sau mọi người đường sống trên thuyền nam tử thất thành, sau đó dầm một tiếng ngã vào trong nước không thấy tung tích. Liên mang thủy quỷ cùng lưới tơ, cùng biến mất ở đáy nước. Trương Bách Nhân sắc mặt tâm trầm, ở trong sông chính mình căn bản là không có biện pháp ngăn cản đối phương, này mấy trăm thủy quỷ quá khó chơi. Nếu không phải mình hiện lộ thần cơ nỏ dọa lui nam tử, chuyện hôm nay tình khó có thể dễ dàng. Gặp được không chiếm được chỗ tốt, nam tử tự nhiên không chịu tiếp tục nữa. Thủy quỷ bồi dưỡng không dễ, tổn thất một con đủ nam tử đau lòng nửa năm. Bồi dưỡng thủy quỷ có bao nhiêu khó khăn. Từ giao phối đến sản xuất, sau đó sẽ đến lớn lên, không có 1-2-3 năm căn bản cũng không khả năng, 300 con thủy quỷ mặc dù nhiều, nhưng cũng tổn thất không nổi. Đại nhân, Tả Khâu Vô Kỵ ở trên bờ hô một tiếng. Trương Bách Nhân thu rồi khốn tiên thẳng, cầm thần cơ nỏ đi tới bờ một bên, đang muốn nhét vào phía sau, Tả Khâu Vô Kỵ nịnh nọt nói, đại nhân mạnh khỏe bản lĩnh, này thần cơ nỏ chẳng biết có được không mượn hạ quan vui lùa một chút, đồ chơi này nhưng là hàng hiếm sắc, hạ quan trước đây rất xa nhìn thấy một lần, còn từ chưa từng ra tay. Đưa ngươi. Trương Bách Nhân cầm trong tay thần cơ nỏ vứt vào Tả Khâu Vô Kỵ trong lòng. Thật chứ? Tả Khâu Vô Kỵ trong mắt tràn đầy vui mừng. Xung quanh bọn thị vệ từng cái nhìn Tả Khâu Vô Kỵ lộ ra vẻ hâm mộ. Ít nói nhảm, đem thủy quỷ vớt tới, đem ra lột ra đến, thủy quỷ ra có thể là đồ tốt. Trương Bách Nhân chừng Tả Khâu Vô Kỵ một chút. Kha kha, Tả Khâu Vô Kỵ vớt thần cơ nỏ, vội vàng đem nhét vào sau lưng bên hông, nhìn sắc mặt lửa nóng thị vệ, Tả Khâu Vô Kỵ nổi giận nói, nhìn cái gì nhìn, còn không mau một chút đem thuyền kéo qua, mọi người mau chóng lên đường. Sau khi nói xong tiến đến Trương Bách Nhân bên người, đệ thấp cổ họng nói, đại nhân, thần cơ nọ nhưng là hàng hiếm sắc, đại người ở nơi nào lấy được? Việc này có thể muôn ngàn lần không thể gọi triều đình biết. Rất nghiêm trọng. Trương Bách Nhân nghi ngờ nói. Rất nghiêm trọng. Bất quá đại nhân như có phương pháp, không bằng cho huynh đệ chúng ta mỗi người phân phối một đem thần cơ nọ, ngoại trừ gặp thần không xấu võ giả ở ngoài, ngày sau không có giết không được người. Tả Khâu Vô Kỵ vỗ bộ ngực, nếu như có thể có mấy trăm đem thần cơ nọ, đem gặp thần không xấu võ giả phá hỏng. Coi như gặp thần không xấu võ giả cũng muốn đi nửa cái mạng. Hả? Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng hơi động, mấy trăm đêm. Sau đó như có cơ hội, chưa chắc không thể cho các anh em làm một đêm. Trương Bách Nhân bao lấy ra gấu, mấy trăm đêm thần cơ nỏ, thế ra coi là thật không đơn giản. Đại nhân, thần cơ nỏ là từ đâu tới được? Vật này chỉ có Mặc Gia đại sư mới có thể chế tác được, 1 năm 2 đêm đính thiên. Tả Khâu Vô Kỵ nói. Chương 206, thiểu chi phí sinh hoạt. Giết thủy quỷ, rút đi nam tử, dọc theo con đường này ở không người quấy rầy, Trương Bách Nhân đoàn người lên phía Bắc Trắc quận. Ầm. Giang Đô, Dương Quảng đột nhiên một trường rơi vào trên bàn trà, tấu chương, văn chương dồn dập nhảy lên, ngã ở trên bàn trà. Thằng ngãi danh vô lễ. Nói bỏ quan liền bỏ quan, đem ta đại tùy xem là cái gì. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quả thực không làm người con. Lại dám đả thương Khâm Sai, bất chấp vương pháp. Chấm liền biết, những này phương ngoại người tuy rằng bề ngoài cung kính, nhưng lại chưa bao giờ đem triều đình đặt ở trong mắt, tự cho là tu hành trường sinh, cao nhân một trở, cũng không biết ở chấm trong mắt còn không đồng dạng là run rế một con Dương Quảng trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Bệ hạ bất giận, phương ngoại người đức hạnh ngài cũng không phải không biết, khi nào đem triều đình pháp độ đặt ở trong mắt. Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi, nhân tiện nói hành thâm dày, thần thông được, phía sau tất nhiên có một vị đạo gia đại cao thủ, người bậc này mới bệ hạ vẫn cần lôi kéo mới là Bùi Nhân Cơ ở bên dưới khổ sở khuyên lơn, trong lòng thầm nói, Trương Bách Nhân à, lão phu xem như là xứng đáng ngươi. Trương Bách Nhân không có đem mình bị người lục sự tình nói ra, Bùi Nhân Cơ rất hài lòng Trương Bách Nhân thi pháp, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu đây là cổ thời điểm thường xài thủ đoạn. Dương Quảng nghe vậy hít sâu một hơi, quên đi, chỉ là thằng nhãi danh thôi. Một cái 6-7 tuổi đứa bé biết cái gì, cùng với tính toán trái lại có vẻ chấm bụng dạ hẹp hòi. Khâm Sai đại nhân nói thông tế cử bên kia tựa hồ có Long tộc nhúng tay, Bùi Nhân Cơ mang theo thố tử. Hoàng Phủ Nghị đây. Gọi Hoàng Phủ Nghị cho chấm cút đi kiểm tra tình huống, Dương Quảng không nhịn được nói, còn có, chấm muốn khởi hành đi tới Lạc Dương, ở Giang Đô chơi cuối cùng một tháng, các ngươi không nên nắm những thứ rách dưới này việc vặt quấy chấm. Thủy lộ tốc độ rất nhanh, Trương Bách Nhân đoàn người không quá nửa tháng đã thuận lợi tiến nhập Trắc quận địa bàn. Đuổi rồi các vị thị vệ sau, Trương Bách Nhân hướng về trong nhà chạy đi. Mẹ! Lễ Hoa! Ta đã trở về, Trương Bách Nhân đứng ở ngoài cửa hô một tiếng. Một trận dồn dập bước chậm tiếng truyền đến, một tiếng cọt kẹt cửa lớn mở ra, Trương Lệ Hoa tiếu xanh xanh nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tiên sinh đã trở về, lần này đúng là rất nhanh, phu nhân trong phòng chờ ngươi đấy. Trương Bách Nhân gật gật đầu, nắm Trương Lệ Hoa tay, lúc trở lại xảy ra chút chuyện, chưa kịp mang cho ngươi lễ vật, này hồ điệp vật trang sức liền đưa cho ngươi. Trương Bách Nhân lấy ra một con bướm cây trầm, cắm vào Trương Lệ Hoa một bộ đen thui xinh đẹp trên tóc, còn như sa tanh một loại đen thui khả quan. Tiểu tiên sinh trở về là tốt rồi, còn mang lễ vật gì, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trương Lệ Hoa trong đôi mắt tất cả đều là nụ cười. Trương Bách Nhân kéo Trương Lệ Hoa tay, hướng về chính đường đi đến, lúc này Trương Mâu đã đứng ở đại sảnh bên trong không ngừng quan sát. Gặp được Trương Bách Nhân sau đi nhanh lên lại đây, toán tiểu tử ngươi còn có lương tâm, biết trở về nhìn lao nương. Trương Bách Nhân cười mỉa, mẹ, đây là ta mua cho ngươi vật trang sức. Trương Bách Nhân đưa qua hộp, Trương Mẫu cũng không thèm nhìn tới một cái tát rơi vào Trương Bách Nhân trên đầu, khi nào thì đi. Không biết, nếu trở về liền phải ở nhà chờ lâu mấy ngày, Trương Bách Nhân cười nói. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Trương Mẫu gật gật đầu. Ba người nói một hồi, Trương Lệ Hoa cùng Trương Mẫu đi chuẩn bị bữa trưa, Trương Bách Nhân một người ngồi ở đại sảnh bên trong, nhìn trong đại đường bố trí, trong mắt tràn đầy nụ cười. Một luồng phong cách quý phái tự nhiên mà tới. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, ngừng lại phong phú bữa trưa chuẩn bị kỹ càng, đã ăn cơm trưa Trương Bách Nhân đi tới thư phòng, Trương Lệ Hoa tùy tùng sau lưng Trương Bách Nhân, cười híp mắt ngồi ở trên ghế. Trương Bách Nhân thường thường không ở nhà, thư phòng này chính là Trương Lệ Hoa tư nhân đồ vật, toàn bộ trong thư phòng nhiều hơn một cô nữ nhân khí thế, hoặc giả nói là nữ nhân tinh tế mềm mại. Lệ Hoa, nhìn cái này có thích hay không, Trương Bách Nhân móc từ trong ngực ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Đưa tới Trương Lệ Hoa trước người. Đây là cái gì? Trương Lệ Hoa nghi ngờ nói. Mở ra nhìn Trương Bách Nhân nói. Trương Lệ Hoa nghe vậy trên mặt mang theo nghi ngờ mở hộp ngọc ra, nhìn bồ câu trứng to nhỏ, tản ra u lam ánh sáng hạt châu, lộ ra vẻ nghi hoặc, thiếp thân đã gặp Minh Châu không ít, nhưng như vậy kỳ quái Minh Châu vẫn là lần đầu tiên gặp được. Vật ấy xưng là Bắc Hải Minh Châu, chỉ cần nuốt vào hoặc là thiếp thân gửi, liền có thể thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lao. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, có thích hay không? Thật chứ? Trương Lệ Hoa nghe vậy nhất thời mắt sáng rực lên, đầy mặt vui mừng nhìn Trương Bách Nhân, một bàn tay nắm lấy hộp ngọc, đốt ngón tay trắng bệch. Tự nhiên coi là thật, thật sự không thể ở thật, ngươi chậm chạp không thể vào đạo, bản công tử nghĩ tới nghĩ lui, viên này Bắc Hải Minh Châu cho ngươi là thích hợp. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Lạch cạch, Trương Lệ Hoa ôm chặt lấy Trương Bách Nhân, ở tại đầu trán mạnh mẽ thân mở miệng, lập tức nhưng mặt lộ vẻ vẻ do dự, Bắc Hải Minh Châu tên, thiếp thân cũng có nghe thấy. Loại này dị bảo lẽ ra nên trước tiên cho chủ mẫu, ngày sau tiểu tiên sinh đang tìm được Minh Châu, đưa ta cũng không muộn. Ngươi yên tâm, Minh Châu đưa cho ngươi, mẫu thân nơi đó ta tự có sắp xếp. Trương Bách Nhân lấy ra trong hộp ngọc Bắc Hải Minh Châu, nhìn Trương Lệ Hoa, ngươi muốn đeo ở nơi nào? Trương Lệ Hoa nở nụ cười, tiểu tiên sinh chờ. Sau khi nói xong, Trương Lệ Hoa chạy đến giường đầu biên lấy ra sợi tơ, ngón tay tinh tế nhanh chóng múa, không lâu lắm một cái lớn chừng ngón tay cái túi gấm may tốt, đưa qua Trương Bách Nhân trong tay Bắc Hải Minh Châu nhét vào trong đó, đem đóng kín ở bên trong, sau đó không biết từ đâu tới dây đỏ đem Bắc Hải Minh Châu túi gấm may tốt, treo ở trên cổ, rơi vào giữa hai vú, nhìn đến Trương Bách Nhân có chút choáng váng đầu. Túi thơm tinh vi rất ưa nhìn, phảng phất trang sức phẩm giống như, ai có thể nghĩ tới nho nhỏ túi thơm bên trong lại ẩn giấu đi một viên thiên hạ ít có Bắc Hải Minh Châu. Chủ mẫu nơi nào? Trương Lệ Hoa mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Mẫu thân nơi nào, ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên có dự định. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng đánh quyển sách trên tay quyển, vuốt lòng bàn tay, này túi thơm tinh xảo, vẫn cần may rắn chắc một ít, miễn cho làm mất rồi. Đó là tự nhiên. Trương Lệ Hoa vẻ mặt tươi cười trở lại trước giường, cũng không để ý Trương Bách Nhân, tự mình bắt đầu may túi thơm. Trương Bách Nhân nhìn sách trong tay, nhưng trong lòng đang suy tư đường sau này. Chắc quận. Ngư Câu La để quyển sách trên tay xuống tin, lại nhìn một chút trước mặt Tả Khâu Vô Kỵ, lộ ra vẻ cười khổ, tiểu tiên sinh thật đúng là có thể gây phiền toái. Thiên tử lần này tức giận không nhẹ, trực tiếp miễn tiểu tiên sinh hết thảy chức quan. Đại nhân, tiểu tiên sinh miễn chức quan, ta đám huynh đệ phải đi con đường nào? Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt chần chờ. Bản tướng quân say mê võ đạo, ngày sau trong triều đình ít có lộ mặt, các ngươi đều là đi theo bản tướng quân lão nhân bên cạnh. Bản tướng quân nên vì các vị huynh đệ sắp xếp một cái lối thoát. Ngư Câu La sờ lên cằm, nhà ta huynh đệ cũng tốt, nhi tử cũng được, đều là vô dụng hạng người, ngươi sau đó liền đàng hoàng đi theo tiểu tiên sinh bên người, đem tiểu tiên sinh coi là bản tướng quân mệnh lệnh, tiểu tiên sinh tiền đồ quảng đại, bản quan chắc chắn sẽ không nhìn lầm, tiểu tử ngươi nắm lấy cơ hội a. Ngư Câu La bắt được cuốn sách giật Tả Khâu Vô Kỵ đầu một hồi, ngày sau bản tướng quân gặp bất trắc, ngươi liền theo tiểu tiên sinh, đây là bản tướng quân mệnh lệnh. Tả Khâu Vô Kỵ hạ thấp đầu, cười khổ nói, phải. Đi mời tiểu tiên sinh vào phủ một thuật. Ngư Câu La nói. Nhìn Tả Khâu Vô Kỵ đi xa, Ngư Câu La cao mày, Trấn Long Đinh. Tiểu tiên sinh nói Trấn Long Đinh thất lạc, tuyệt đối không phải là vô cớ thối tha, xem ra Đại Tùy đã bắt đầu mai phục thai hoàng ẩm, vạn đời cơ nghiệp há lại là dễ dàng như vậy sáng tạo. Ngoài có đột quyết, khiết đan chờ dị tộc mắt nhìn chằm chằm, bên trong có thế gia môn phiệt âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, Bắc Địa đại hạn mấy trăm ngàn lưu dân trở thành vật hy sinh, môn phiệt. Ngư Câu La cắn đùi gà, phá cuộc khó a. Hai quyền khó địch bốn tay, vậy hạ nóng nội. Trương Bách Nhân bây giờ sinh hoạt tuyệt đối là thú vị, tiểu thê mỹ thiết có, ngày ngày hỏa tỉ mỉ, các loại kim ngân tài bảo vô số, dê bỏ thành đám, ruộng tốt vạn mẫu, đây tuyệt đối với thỏa thỏa đại địa chủ sinh hoạt. Lại thêm dĩ vãng vơ vét bảo vật, đầy đủ Trương Bách Nhân bình yên vượt qua vừa sinh, nếu không phải vì đối phó tức sắp đến loạn thế, Trương Bách Nhân cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi ba phải. Nói đến Đại Tùy vẫn là ổn định lại đối với Trương Bách Nhân tới nói càng có lợi. Nhưng có lúc trời không chịu người nguyện, Dương Quảng tự xưng là muốn so với vai Tần Hoàng Hán Vũ, kết quả bước chân bước quá lớn, kéo tới trứng. Dương Quảng cũng là đủ biệt khuất, lại bị chính mình bà con lật đổ thống trị, còn có so với cái này càng biệt khuất sao? Lý Phiệt tuyệt đối là rất được Dương Quảng coi trọng, Lý gia rất được tín nhiệm, làm vì thiên hạ siêu cấp môn phiệt Dương gia, thủ hạ tự nhiên phải có một chút tiểu đệ. Như là Độc Cô, họ Vũ Văn, Hà Đông Bùi Thị các loại, chỉ có Lý Phiệt nhất được Dương Quảng tín nhiệm. Chương 207, ở luyện Long Châu, phong vân rít gào. Gió lạnh gào thét, quan nội tuy rằng không phải phương Bắc, nhưng cũng tiếp cận phương Bắc. Khí trời rất lạnh, hầu như cùng phương Bắc không có gì khác biệt. Đặc biệt là ở cái này không có hiệu ứng nhà kính thời đại, càng là lạnh đến mức đáng sợ. Trương Bách Nhân có một lần tận mắt thấy cùng thôn đại thúc đem lỗ thai đông rơi phía sau, liền mau mau cho mình lấy đỉnh đầu hồ ly mũ ra. Kiến quốc phía sau chín mấy năm thời điểm khí trời có bao nhiêu lạnh. Ở chín mạng quê nhà đúng là có người ở Đông Thiên tướng lỗ thai đông rơi mất. Bất quá gần đây hơn 20 năm khí trời biến đoán, cái kia loại lạnh khí trời một đi không trở lại. Cái gọi là lỗ thai đông rơi, cũng không phải thật đông rơi mất, mà là lỗ thai bị đông cứng kết phía sau, không cẩn thận dùng sức một đu, hơi hơi lực lớn một chút liền cùng băng tra giống như vậy, lập tức nứt mở gãy vỡ. Người thời nay không hiểu cổ nhân lạnh, ban ngày không hiểu đêm hắc. Mênh mông vô bờ bát ngát phía bắc trường thành thảo nguyên, Trương Bách Nhân ở mênh mông gió bắc bên trong xua đuổi đàn dê, ngồi ở một chỗ gò đất hạ vác lấy gió bắc, một đôi mắt nhìn về phía khô vàng bãi cỏ. Thật là lạnh. Cũng may ta có da gấu. Trương Bách Nhân đem chính mình che phủ càng kín một ít. Đã trở thành đại địa chủ, còn muốn đích thân chăn dê, có người nói Trương Bách Nhân không biết hưởng bị, kỳ thực Trương Bách Nhân hết sức hưởng thụ loại này gió bắc gào thét tháng ngày, cả người núp ở da hổ bên trong quan sát năng lượng trong thiên địa biến thiên. Đối với pháp thuật thần thông lĩnh ngộ có nhiều chỗ tốt. Hôn nguyên nhất điểm Trương Bách Nhân ánh mắt tản ra, con ngươi khuyết tán, rơi vào trong trầm tư, không ngừng thôi diễn tổ lòng ký ức thần thông. Bây giờ có thời gian, đang tế luyện cẩn thận một phen Long Châu, triệt để đem Long Châu tế luyện xong xuôi, đối với sự giúp đỡ của ta cũng lớn hơn một chút. Trương Bách Nhân ý nghĩa vây quanh Long Châu không ngừng thẩm thấu, quen thuộc Long Châu mỗi một tấc kết cấu. Nếu là để cho Ngư Câu La chờ thiên hạ võ giả biết Trương Bách Nhân lại có tổ Long Long Châu thứ này, phỏng chừng phải đem Trương Bách Nhân đầu đào mở tìm kiếm một phen. Long Châu trình hiện màu tím nhạt, bề ngoài lồi lõm, cũng không phải là cái kia loại trong tưởng tượng êm dịu cực kỳ, mà là loang loang lổ lổ hình thành một loại không rõ đồ án, phù văn, có chứa một loại huyền diệu vận quy tắc. Trương Bách Nhân ý nghĩ đắm chìm trong Long Châu, không ngừng sửa lại trong Long Châu ký ức toái phiến, quan sát tổ Long khi còn sống, gọi mình ý nghĩ không ngừng thẩm thấu vào trong Long Châu, lưu lại chính mình hồn phách dấu ấn, khi thế, sau đó cuối cùng mới có thể đem Long Châu khống chế. Bất quá muốn làm đến bước này quá khó khăn, tổ Long dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm đồ cổ, trong Long Châu uy năng, bí ẩn mênh mông vô biên, căn bản cũng không phải là lúc này Trương Bách Nhân có thể dòng nó, bất quá bước đầu tế luyện còn có thể thử nghiệm. Một luồng như có như không uy nghiêm quyết tán, trong núi chim ngông hoàn toàn yên tĩnh, xa xa đàn dê không dám chạy loạn, Trương Bách Nhân cả người tỏa ra nhàn nhạt tử quang, vô cùng thánh khiết. Long tộc được trời cao chăm sóc, trời sinh có thể hào lệnh gió, mưa, sét, điện chi lực, đồng thời lấy bốn loại sức mạnh làm trụ cột, diễn sinh ra các loại pháp thuật thần thông. Trương Bách Nhân tuy rằng không phải Long tộc, nhưng lấy làm gương quan sát cũng vô cùng hữu ích. Long tộc sở dĩ vì thiên hạ bầy yêu đứng đầu, thiên hạ sinh linh đứng đầu, có hai loại nguyên nhân. Đệ nhất loại chính là Long tộc thân thể cường hãn, đây là sức mạnh huyết thống. Long tộc được trời cao chăm sóc chỉ cần không ngừng tinh túy huyết mạch độ tinh khiết, thân thể thì sẽ không ngừng phát sinh lột xác. Ngư dược Long môn chính là như vậy, theo sức mạnh huyết thống không ngừng tiến hóa, sẽ phát sinh chất lột xác, từ phổ thông cá chép lột xác thành thần long. Long Châu chính là Long tộc khống chế pháp thuật căn nguyên, cũng hoặc là xưng là pháp thuật bản nguyên. Long Châu chính là Long tộc lực lượng linh hồn. Sức mạnh huyết thống đại biểu là thân thể, Long Châu đại biểu liền là linh hồn. Tái bác sáng sủa bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu thay đổi bất ngờ, giá rét gió bắc càng thêm cuồng bạo, không biết tự nơi nào đẩy tới đám mây đen nhánh, bao phủ chu vi mười mấy dặm đại địa. Quái lạ! Quái lạ! Làm sao một bộ mưa gió nổi lên bộ dạng, bần đạo đo lường tính toán này một tháng bên trong đều là mưa gió ấm áp dễ chịu, thế nào sẽ có vân vũ? Ngư Câu La trung quân đại ngoại trướng, một người mặc đạo bảo nam tử ngựa đầu nhìn che ngập bầu trời khí thế hung hăng mây đen. Trong mây đen mang theo làm người giận sôi ngậm thủy lượng, hơi nước nồng nặc làm người cắn lưỡi. Ta nói Phù Vân lão đạo, ngươi đến cùng có được hay không a? Ngư Câu La từ trong đại trướng đi ra, đứng ở Phù Vân bên người, ngửa đầu nhìn rời sông lấp biển một loại khí thế hung hăng mây đen, lộ ra cười quái dị vẻ. Đại tướng quân, nghèo nói từ biệt không dám thổi, này nhìn âm tình phong vũ chi thuật, lão đạo mấy chục năm thực tiễn, còn chưa bao giờ từng ra sai lầm, như vậy mưa gió hội tụ muôn đến là có người cách làm. Phù Vân lão đạo tức giận dựng râu trừng mắt. Đối mặt với Ngư Câu La vị thủ trưởng này trào phúng, dính đến nhà mình chuyên nghiệp thời gian, mặc dù là biết không chiếm được chỗ tốt, nhưng cũng không cho người nghi vấn quyền uy của chính mình, nhất thời tức giận, đại tướng quân không nên lo lắng, đừng xem này mây đen hung mãnh, nhưng bần đạo tối hôm qua quan trắc ánh nắng chiều thời gian, hôm nay không có mưa tuyết, tướng quân yên tâm là được rồi. Nếu là có phong tuyết đây. Ngư Câu La nhìn đạo nhân. Đạo nhân sờ cằm một cái, đó chính là có người thi pháp. Ngư Câu La bĩu môi một cái, lườm một cái, bất kể nói thế nào, ngươi đều là ổn thắng A. Nhận ra được Ngư Câu La ánh mắt trào phúng, Phù Vân nhất thời cũng lên, đại tướng quân, bần đạo nói là sự thật. Vậy ngươi khả năng thấy là người phương nào thi pháp? Cái hướng kia. Ngư Câu La tựa như cười mà không phải cười đánh giá Phù Vân. Phù Vân khí kết, quả thực tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Dương Thần chân nhân đều làm không được đến một chút nhìn ra đối phương ở nơi nào thi pháp, hắn cách Dương Thần sớm đây. 108.000 dặm không thôi. Phù Vân buồn buồn im lặng, đại tướng quân nhìn bầu trời lăn mây đen, phong tuyết tốt, tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, năm ngoái cái kia chút môn phiệt trong bóng tối làm loạn, lại dẫn đến bắc địa đại hạn, năm nay nếu có thể tuyết lớn đem đại địa nước mưa xúc đủ, năm sau hay là có thể giải bắc địa tình hình. Nói tới chỗ này, Ngư Câu La chuyển qua đầu nhìn về phía đạo sĩ, người lao đạo này không biết cũng tham dự trong đó đi. Việc này có tổn thương ngày cùng, bần đạo không qua được trong lòng mình ma chướng. Làm sao dám được loại này đại nghịch bất đạo việc, việc này là bần đạo thất trách, không có phát hiện đối phương động tác, kính xin tướng quân trách phạt. Phù Vân cười khổ. Hừ, ta nhìn ngươi là cố ý coi là không gặp, ngươi mặc dù không có động tác, phía sau ngươi đạo quan không hẳn không có động tác, tất cả mọi người mừng rỡ gặp có phải là. Ngư Câu La lạnh lùng nói. Phù Vân trầm mặc, không có mở miệng vặn lại. Đều là một đám vô liêm sỉ, đáng trách bản tướng quân không có khả năng hô phong hoán vũ. Nếu không sao lại có các ngươi làm loạn cơ hội. Ngư Câu La buồn phiền nói. hắn cho dù là phá vỡ gặp thần không xấu ngưỡng cửa lại có thể thế nào. Hô mưa gọi gió thuật cùng hắn nghề nghiệp chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đạo gia rất nhiều chuyện võ giả không làm nổi, võ giả sự tình đạo gia tu sĩ cũng đồng dạng không làm nổi, hai người tồn ở trước mắt là vì bổ sung. Bây giờ rất nhiều đạo quan đều nhận thức được nhà mình điểm yếu, dồn dập bắt đầu thay đổi phong cách, môn hạ xúc dưỡng hộ pháp đệ tử. Cái gọi là hộ pháp đệ tử tu luyện chính là võ đạo, chuyên môn dùng để bảo vệ sơn môn, phòng ngừa bị người đánh tới núi giết tông môn tay chân. Bản tướng quân đi vòng vòng. Sau khi nói xong không cho Phủ Vân cơ hội mở miệng, Ngư Câu La thân hình đã biến mất ở trong cuồng phong. Ra khỏi thành trì, Ngư Câu La tùy ý lao nhanh, so với gió bắc còn nhanh hơn vô số lần, không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, âm bạo cuồn cuộn. Ồ! Chắc quận hầu đứng lên, ra phòng khách nhìn giữa bầu trời rời sông lấp biển giống như đám mây, như không phải là không có cảm nhận được Long tộc khí thế, bản quan còn sẽ cho rằng Long tộc ra tay. Hôm qua còn sóng gió khí rõ. Làm sao bây giờ liền bỗng nhiên cải thiên hoán nhật? Chắc quận hầu vớt cảm, lộ ra vẻ nghi hoặc. Một hồi đột nhiên mây đen, còn như rời sông lấp biển giống như làn sóng, nháy mắt bao phủ Chắc quận địa giới mấy chục dặm chu vi. Vô số dân chúng nhìn giữa bầu trời đen thủi lùi đám mây, ánh mắt lộ ra chờ đợi, khát cầu vẻ. Có nam tử đem củi gỗ chuẩn bị tốt, bắt đầu chuẩn bị tương lai mấy ngày củi lửa. Bách nhân làm sao vẫn chưa trở lại? Trương Mậu đứng ở trong sân, nhìn giữa bầu trời lăn lộn mây đen, không ngừng đi tới đi lui. Ánh mắt lộ ra từng trận bất an. Phu nhân không nên lo lắng, hay là công tử có chuyện gì trì hoãn, không chuẩn tướng quân lại mời hắn uống rượu. Đi tới Trương Lệ Hoa ở một bên an ủi một câu, một đôi mắt nhìn giữa bầu trời làn sóng giống như gầm thét mây đen làn sóng, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ. Đại Tùy, Khâm Thiên Giám, Trích Tinh Lâu. Một vị trên người mặc quan phục trong tay nam tử lấy ra một cái hình cầu vật thể, mặt trên đạo đạo phù văn điêu khắc, tinh đấu sức mạnh to lớn lưu chuyển. Nhanh đi bẩm báo nương nương. Chắc quận phương hướng có người cách làm thay đổi ngày thời gian. Sức mạnh thật lớn. Không biết là nhà kia cao thủ. Nam Thiên Sứ nói. Một vị đạo bào nam tử nhìn về phía phương Bắc, người phương nào dám to gan làm trái số trời. Bắc địa lẽ ra nên đại hạn mới là. Chương 208, Bắc địa tuyết bay. Năm ngoái gọi phía nam cái kia đám vô liêm sỉ chui chỗ trống, Tam Dương hỏa phù chôn sâu địa khiếu, làm cho Bắc địa nhiều năm liên tục đại hạn, chúng ta cũng không thể tránh được. Không hề nghĩ rằng bây giờ lại có thể có người mạnh mẽ thi pháp, trêu đến như vậy báo táp gợn sóng, chính là Dương Thần chân nhân cũng xa kém xa đi. Bắc Thiên Sư Đạo một người trung niên nam tử một đôi pháp nhãn trợn mở, tựa hồ xem thấu phương viên 10 triệu dặm. Dương Thần chân nhân làm ra động tĩnh lớn như vậy không khó, khó thì khó ở Bắc địa bị gieo Tam Dương hỏa phù, Kim đỉnh nhìn đám tu sĩ kia sĩ quả thực không làm người con, không nhìn ta Bắc địa mấy trăm ngàn người chết sống. Lại đem Tam Dương hỏa phù đánh vào vỏ quả đất. Một vị nữ nhân quan trên mặt mang theo vẻ tức giận đi ra. Không phải vậy. Không phải Kim Đỉnh quan đạo sĩ, mà là Kim Đỉnh nhìn kẻ bị dồn bỏ. Có người nói Kim Đỉnh nhìn Dương Thần chân nhân tự mình thần du thiên hạ tìm kiếm tên khốn này tung tích, nhưng biển người mênh mông nơi nào tìm được. Bắc Thiên Sư nam tử lung lay đầu, đều điên rồi. Vì trường sinh bất tử đều điên rồi. Mấy trăm ngàn sinh linh a. Tội lỗi. Tội lỗi. Nữ nhân quan sắc mặt tái nhợt. Chắc quận nơi không biết là đường nào đại có thể cách làm, lại mạnh mẽ chế trụ Tam Dương hỏa phù lực lượng, coi là thật pháp lực ngất trời, như có cơ duyên còn tưởng là bái kiến luận đạo mới là nam tử đi trả lời nhìn, đóng cửa, hy vọng có thể mưa xuống đi. Cũng chưa mưa xuống Bắc địa thật sự xong. Đạo quan ở ngoài, vô số lưu dân một đôi mắt nhìn xa phương trên bầu trời mây đen, áo rách quần manh nằm ở thổ trong động, trong cặp mắt tràn đầy khát cầu. Nghiệp chướng A. Nhìn phía dưới vô số vợ con ly tán lưu dân. Nữ nhân quan nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi. Vào giờ phút này, trong thiên hạ vô số cao nhân đều cũng có thể cảm giác được Chắc quận nơi sao động, cái kia phô thiên cái địa mây đen năng lượng va chạm, còn như 100 ngói đèn lớn ngâm nước, muốn lơ là cũng khó khăn. Làm trái số trời giả, tất nhiên muốn bị trời phạt. Lý Bính đứng ở trên hư không, một đôi mắt xa xa nhìn về phía Chắc quận phương hướng, cái kia vô liêm sỉ dám quản việc không đâu. Hô! Gió bắc gào thét, Trương Bách Nhân ngồi ở gió bắc bên trong. Lông mày tựa hồ biến thành màu tím, quanh thân hết thể tử quang nội liễm, hội tụ ở mi tâm chỗ, tạo thành một cái hư ảo điểm sáng màu tím. Lớn chừng ngón tay cái bông tuyết bay rơi, vẩy khắp Chắc quận bầu trời. Có tuyết rồi. Một người đàn ông tử ngây ngốc cảm thụ được khỏe miệng chậm rãi khuyết tán cảm giác mát mẻ, nhìn không trung phô thiên cái địa lông ngỗng tuyết lớn, giống như điên cuồng, có tuyết rồi. Có tuyết rồi. Bắc địa 7 tháng điểm nước không dọn, lại có tuyết rồi. Có tuyết rồi. Mẹ sắp nhỏ, tuyết rơi. Có tuyết rồi. Một thân hình núp ở trong đất bùn hán tử đón gió bắc, ăn mặc đơn bạc quần áo đột nhiên từ trong đất bò ra ngoài, nhìn rơi vào mặt đất lông ngỗng tuyết lớn, còn như cử chỉ điên rồ giống như vậy, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hồi lâu qua đi, đã thấy nam tử ngửa đầu khóc giống, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Tặc ông trời, ngươi tại sao hiện tại mới mưa xuống, ngươi nếu sớm điểm mưa xuống, Thúy Hoa mẹ hắn cũng sẽ không tươi sống chết đói. Ruộng tốt không thu hoạch được một hạt nào. Tặc ông trời, ngươi tại sao mới mưa xuống? Tại sao? Nam tử đứng ở phong tuyết bên trong ngửa lên trời bi thiết, còn như là sống sót sau hai nạn người giống như, tinh thần đột nhiên thanh tĩnh lại, trái lại hỏng mất. Vẫn căng thẳng cái kia căn tuyến bỗng nhiên thả lỏng, rốt cục đứt đoạn mất. Ông trời, ngươi tại sao mới mưa xuống, ngươi như là sớm mưa xuống một ít, nhà ta đáng thương Hải Nhi cũng sẽ không bị tươi sống chết đói. Một vị phụ nhân ngã xuống đất khóc giống. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Mẹ, có tuyết rồi, có tuyết rồi. Ngại như là trên trời có linh. Phù hộ Hải Nhi có thể thuận lợi cường tráng sống tiếp đi một cái mười mấy tuổi hài đồng quanh thân bao bọc rách dưới da thú, đen thủi lùi mang trên mặt nhiệt lệ, hòa tan băng tuyết. Một năm đại hạ, không thu hoạch được một hạt nào, nơi này cũng không phải là thế kỷ 21. Thế kỷ 21 nông dân một năm không thu hoạch được một hạt nào cũng tuyệt đối không dễ chịu, huống chi ở bóc lột nghiêm trọng cổ đại. Tơ bông đầy trời, ngày hôm đó bắc địa vô số lưu dân sôi trào, hoặc chỉ ngày mắng địa, hoặc thất thanh khóc giống. Vào giờ phút này bắc địa biến thành nhân gian luyện ngục, vợ con ly tán, nhìn giữa bầu trời kia bay xuống lông ngông tuyết lớn, trong mắt lệ nóng doanh trọng. Công đức vô lượng a. Một tòa vắng vẻ rừng già bên trong, một vị tăng nhân duỗi ra tay khô gầy trưởng tiếp nhận trên trời phủ xuống hoa tuyết, đạo gia cao vô số người, ta Phật gia từ khi lần trước diện Phật phía sau, lại không vươn mình chỗ trống. Bây giờ chỉ có thể ở các nơi kéo dài hơi tàn, nếu muốn trùng hưng ta Phật môn, vẫn cần mở ra lối riêng. Công đức vô lượng. Bắc địa không biết bao nhiêu lưu dân ngã quỵ ở mặt đất, vô số đạo nhân nhìn giữa bầu trời bay xuống lông ngông tuyết lớn, sắc mặt biến ảo chập chờn. Cao hứng người cũng có, thất thanh quát mắng người cũng có. Thiên hàng tuyết lớn, tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa. Ngư câu la duỗi ra to bằng quạt hương bù bàn tay, mặc cho lạnh như băng đông tuyết bay rơi, khắp khuôn mặt là say xưa. Có tuyết rồi, lao ra. Lao ra. Có tuyết rồi chắc quận hầu phủ người hầu hoan hô. Có tuyết rồi. Chắc quận hầu đẩy cửa ra. Một đôi mắt nhìn trắng xóa bao trùm cắt trắng sân, bầu trời tuyết bay, lộ ra vẻ say mê, quả thực có tuyết rồi, không là tất cả đạo bởi vì trường sinh đều trở nên lòng lang dạ sói. Mẹ, có tuyết rồi, ngươi tại sao khóc một đối với quần áo đồng nát mẹ con đứng ở trong đống tuyết, nhìn trên bầu trời lông ngống tuyết lớn, bé gái non nớt nói. Có tuyết rồi, về nhà. Chúng ta về nhà. Năm nay tất nhiên sẽ có thu hoạch. Phụ nữ ở gió bắc bên trong ôm lấy bé gái, lảo đảo hướng về xa xôi trong thôn đi đến. Có tuyết rồi, bách nhân tại sao còn không trở về? Trương Mâu trong mắt đầy là bất an. Phu nhân đừng lo lắng, tiểu tiên sinh lại không đốc, khẳng định đã núp ở trong quân doanh. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuyết lớn bay xuống. Chậm rãi từ không có quá mũi chân, cho đến lấn át đầu gối, bắp đùi, hoa tuyết từng trận vẫn ở chỗ cũ không ngừng rơi. Đồng thời tựa hồ xảy ra phản ứng dây chuyền, từ chắc quận bắt đầu hướng về xung quanh lan tràn đi, mãnh liệt luồng không khí lạnh mang theo bệnh thấp thổi qua, toàn bộ bắc địa bắt đầu rơi xuống bao tuyết. Khái khái, đây là nơi nào a? Trương Bách Nhân mở mắt ra nhất thời sững sờ, nhìn trước người còn cao hơn chính mình tuyết, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tổ long không hổ là thượng cổ đại thần, Long Châu chính là lợi hại, gió, vũ chi lực lợi hại như vậy, ghê gớm a. Đáng tiếc bây giờ chính là trời đông giá rét, sấm sét ẩn nấp xa sút, nếu không ta hay là có thể mượn thời cơ nắm giữ lôi pháp. Lôi pháp chính là đạo gia thần trí cao thông một trong, Dương Thần chân nhân nếu có thể nắm giữ lôi pháp, gặp thần không xấu võ giả cũng phải chạy chối chết. Bất quá lôi pháp quá khó khăn luyện, muốn luyện thành đánh đổi quá to lớn. Lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên lôi phản vệ đánh chết nguy hiểm. Hơn nữa mỗi một nhà lôi pháp đều không giống nhau, tu luyện cũng mỗi người có hiệu dụng. Đạo gia lôi pháp cùng chân chính thiên lôi không giống nhau, đại tự nhiên thiên lôi coi như gặp thần không xấu võ giả bị đánh trúng, cũng phải bị thương nặng. Đạo gia lôi pháp là mô phỏng thiên lôi, phiên bản đơn giản hóa bản thôi. Đợi đến tuần hoàn tiến dần, từ thấp đến cao, chân chính nắm giữ thiên lôi cũng không phải là không thể. Trong này phải có một loại thích ứng tính. Đại đa số đạo gia pháp thuật, thần thông ở đẳng cấp tương đương lôi pháp trước mặt, phảng phất là giấy dán. Như nhau cảnh giới lôi pháp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật lớn tuyết Trương Bách Nhân ngẩn người một chút, cợt mở nở. Đàn dê đây. Đàn dê đây. Mấy ngàn con dê cũng đều chết rét. Trương Bách Nhân bỗng nhiên thoan khởi thân, thấp bé thân thể từ từ leo lên gò đất, quét mở tuyết động tả hữu quan sát, nhưng chậm chạp không gặp bầy dê động tĩnh. Chơi lại phát. Lần này chơi lại phát. Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thằng bay ra, cuốn chặt lấy chặt cây, sau đó cả người bị treo lên, khắp nơi đánh giá nhà mình đàn dê vị trí. Không tìm được, hay là trước về nhà đi. cũng không biết mẫu thân bọn họ thế nào rồi. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ lo lắng, dùng dây thừng đến về nhảy dây, ở trên mặt tuyết đi khắp. Đến rồi cửa thôn thời điểm, nhìn chính mình dây vòng, mấy ngàn con dê đang ở trong tuyết đi tới đi lui, sớm đã đem tuyết động săn bằng. Cũng còn tốt, các ngươi những người này đủ giật mình. Trương Bách Nhân lộ ra thư giãn nụ cười. Trong tay háo sữa lườm một cái, đây là đàn dê thông minh sao? Rõ ràng là công lao của chính mình có được hay không? Đi vào làng, mọi người đã sớm ở tuyết lớn quá đầu gối thời điểm bắt đầu quét tuyết, là lấy trong thôn con đường vẫn tính là tạm biệt, Trương Bách Nhân bước bắp đùi cũng có thể đi tới. Mẹ, ta đã trở về. Trương Bách Nhân đi vào sân, Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa đang ở quét tuyết. Người đứa nhỏ này, đã chạy đi đâu? Làm sao không trở lại sớm một chút? Trương Mẫu lên trước chiếu Trương Bách Nhân cái mông chính là một cước, bị đá Trương Bách Nhân lảo đảo một cái. Trương Bách Nhân cười khổ, lần này chính mình lão nương là sẽ lo lắng. Còn có thể nói cái gì, tâu nhau một trận phía sau mau mau quét tuyết đi. Tiểu tiên sinh làm sao trở về? Bên ngoài không phải là bị tuyết lớn ngăn lại Trương Lệ Hoa cóng đến khuôn mặt đỏ chót. Chương 209, kinh khủng thiên tử long khí. Ẩm. Trên bàn trà giấy và bút mực cùng bay, té xuống đất, đen nhánh mực nước làm ướt mặt đất, chậm rãi chảy xuôi. Bác địa tại sao lại đột nhiên tuyết rơi? Ngươi không phải cùng bản quan bảo đảm 3 năm đại hạ sao? 3 năm đại hạ đây. Lý Việt bên trong, một người trung niên nam tử căm tức nhìn trước người đạo bào nam tử, bác địa lực lượng không tiêu hao rơi, làm sao cho đột quyết nhập quan cơ hội. Đột quyết không nhập quan, bản quan làm sao mượn lực. Đại nhân, Tam Dương Hỏa Phù là tuyệt đối không có vấn đề, bây giờ phía Bắc Trường Thành có đại năng mạnh mẽ nghịch chuyển ngày thời gian thi pháp, tất cả vẫn cần thuộc hạ tự mình đi một lần mới có thể tìm rõ tình huống. Nam tử đệ thấp tiếng nói. Nghe lời nói này, người đàn ông trung niên sắc mặt hơi bất giận, sâu hấp mở miệng khí đạo. Bác địa dính đến bản quan bố cục trọng yếu một vòng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đại nhân yên tâm, Tam Dương Hỏa Phù trên dẫn Thái Dương lực, hạ câu địa tâm dung nham, bảo đảm bác địa hết thể hơi nước đều bốc hơi hết sạch, suy yếu bác địa sức mạnh. Đạo bảo nam tử cười theo, hơn nữa hạ quan muốn nhìn một chút rốt cuộc là người phương nào có thể phá được ta Kim Đỉnh Nhìn Tam Dương Hỏa Phù. Ngươi bây giờ thành Kim Đỉnh Nhìn kẻ phản bội, một khi bị bắt được người nam tử sắc mặt do dự. Đại nhân yên tâm, ta xuất thân từ Kim Đỉnh Nhìn. Đối với Kim Đỉnh Nhìn đạo pháp vô cùng quen thuộc, muốn bắt được ta đơn giản là nói chuyện. Viện vông nam tử cười nhạo một tiếng xoay người rời đi. Nhìn đạo nhân đi xa, người đàn ông trung niên xoa đầu trán, quả thực đủ phiền não. Bắc địa tuyết lớn, mặc dù là tuyết lớn, nhưng mọi người nhưng không có nhàn rỗi ngồi chơi ở trong nhà, mà là ở trong núi mở ra từng cái đường nhỏ đi mò thỏ. Loại này khí trời người miễn cưỡng có thể nhìn thấy xa xa tình huống, ở trong tuyết lộ ra một cái đầu, nhưng thỏ, áo choàng các loại thì không được. Chỉ có thể ở trong tuyết con ruồi không đầu một loại xung loạn. Hàng ngàn con dê cùng trâu cỏ khô không phải là một số lượng nhỏ, cũng may ngư câu la, chắc quận hầu đã sớm chuẩn bị, đều không phải là cổ hủ hạng người, ngược lại đồ vật là triều đình, cho ai dùng không phải dùng. Không cần Trương Bách Nhân mở miệng, thứ hai Nhật Thiên mới vừa sáng thôn miệng một trận ồn ào, vô số quân sĩ đẩy xe vận đến rồi từng xe cỏ khô. Tống Lao Sinh trong miệng thét to chỉ huy mọi người đem cỏ khô chất đống. Xa xa gặp được Trương Bách Nhân theo trong thôn mở ra đường nhỏ đi tới, nhất thời híp mắt lại đến, ta nói tiểu tiên sinh, ngươi lần này nhưng là kiếm bộn rồi, triều đình thay ngươi cung dưỡng này mấy ngàn con dê bò. Đừng làm phiền. Nói thật giống như ngươi không có trộm qua tiểu gia dê một loại. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Tống Lao Sinh lúng túng nở nụ cười, mau mau nói sang chuyện khác, tướng quân nói muốn ngươi có thời gian trôi qua một chuyến, có một số việc muốn đích thân hỏi ngươi. Trấn Long Đinh chuyện. Trương Bách Nhân hơi làm trầm tư nói. 89/10 Tống Lao Sinh gật gật đầu, Trấn Long Đinh rất quan trọng, không thể khinh thường, bất kỳ sơ sẩy cũng không thể có. Trương Bách Nhân nghe xong trong lòng hiểu rõ, Trấn Long Đinh ngay ở hắn bối nang bên trong đây, có cái gì tốt nói. Đi thôi, đi gặp tướng quân. Trương Bách Nhân xem bận rộn quân sĩ một chút, dắt xe ngựa hướng về Trác quận phương hướng đi. Chính mình ở Trác quận thành Nam còn có một chỗ trang viên, tìm cái thời gian nên trở lại nhìn, miễn cho cái kia đám vô liêm sỉ rối trên đặt dưới, làm ra cái gì không chuyện nên làm. Tống Lao Sinh đánh xe ngựa, Trương Bách Nhân thân bao da gấu ngồi trong xe ngựa, phảng phất một cái tiểu hùng hạt tử. Dọc theo đường đi sóc nảy không ngừng, cuối cùng đã tới ngư câu là trang viên. Tiểu tiên sinh đi thong thả, ta đi thông báo một tiếng tướng quân. Tống Lao Sinh ở đằng trước đi mau, Trương Bách Nhân chậm rãi đi theo phía sau. Lúc này mười mấy vị trông coi cửa binh sĩ nhìn thấy Trương Bách Nhân nhe răng nở nụ cười, lộ ra đầy miệng răng vàng lớn. Đi vào chính đường, ngư câu la cùng Tống Lao Sinh đã chờ đợi. Người chưa tới chỉ nghe thấy ngư câu la hảo mại âm thanh vang lên, ta nói tiểu tiên sinh, ngươi lần này làm ầm ĩ đi ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hả? Trương Bách Nhân lông mày nhíu một cái, đi vào đại sảnh, tướng quân biết tính tình của ta, thà rằng thẳng bên trong lấy, không hướng về con bên trong cầu. Ta đây tính khí liền chịu không nổi cái kia chút môn phiệt quan lại tác phong, nếu để cho ta hủy khúc cầu toàn, còn không bằng một đao giết ta. Chúng ta tu sĩ vì chính là sẽ có một ngày có thể siêu thoát sinh tử, bây giờ tu đắc thần thông, lẽ ra nên không bị thế tục quy củ ràng buộc. Trực tiếp ngồi ở trên ghế, có khuôn mặt đẹp hầu gái bưng tới trà nước, nhìn dáng người Anna hầu gái, Trương Bách Nhân gật gật đầu, không nhanh không chậm uống mở miệng, mới nói, đại tướng quân bây giờ khí sắc tốt hơn rất nhiều. Đúng là tốt hơn rất nhiều, bởi vì gần đây chậm lại võ đạo tu luyện, phân ra dinh dưỡng bổ dưỡng này là thể xác ngư câu la uống trà nước, triều đình chuyện bên đó tiểu tiên sinh không cần lo lắng, có hoàng hậu nương nương phối hợp, bản tướng quân đẩy, bệ hạ có thể kéo không xuống mặt cùng ngươi một đứa bé tính toán. Bệ hạ bây giờ tuy rằng dễ dàng khô phẫn nộ, nhưng cũng hiểu được yêu quý lông chim, cùng một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử tính toán, một khi bị hưu tâm nhân nắm được cán, nói thành là lòng dạ nhỏ mọn. Trương Bách Nhân cười cợt, Dương Quảng lòng dạ không tính là rộng rãi, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Lần này sự tình nguyên nhân chính là Trấn Long Đinh, tiểu tiên sinh ngày ấy trên sách nói Trấn Long Đinh thất lạc, chẳng lẽ là bịa đặt. Khâm sai khiến nhưng là nói Trấn Long Đinh hoàn hảo không hao tổn bảo tồn ở tuần tào sứ trong tay đâu ngư câu la nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lông mày vừa nhíu, không có thất lạc. Còn tại đằng kia khâm sai trong tay. Trấn Long Đinh liền tại chính mình kiếm trong túi lây, Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Trấn Long Đinh loại bảo vật này đương nhiên không thể giao ra đây, coi như là giao cho triều đình, lấy cái kia chút thế gia môn phiệt thủ đoạn, chơi một đánh cháo ai có thể phát hiện. Cùng với tiện nghi cái kia đám cửa son rượu thịt đồ đệ, còn không bằng lưu ở trong tay mình, ngày sau hay là có thể có tác dụng lớn. Trấn Long Đinh thất lạc, chính là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tuần doanh giáo úy cùng với một đám binh sĩ tận mắt chứng kiến, còn nói Trấn Long Đinh vì sao không có thất lạc. Hoặc là những người này tìm về Trấn Long Đinh, hoặc là chính là giả tạo một cái giả Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, da mặt dày có thể, nói tới dối đến mặt không đỏ tim không đập không thở gấp. Chưa chắc không có khả năng này, chỉ là giả tạo Trấn Long Đinh, tựa hồ có hơi không thể, ai dám như vậy lừa gạt bệ hạ ngư câu la lắc đầu bác bỏ Trương Bách Nhân thứ hai loại cái nhìn, ở cái này hoàng quyền trí cao thời đại. Dám lừa gạt hoàng thượng còn thật không có mấy cái. Nhưng lại kia Tuần Sông Khiến không nằm trong số này, Tuần Sông Khiến làm mất rồi Trấn Long Đinh, chính là khám nhà diệt tộc tội lớn, đã như vậy còn không bằng khiến một đêm, giả tạo một cái Trấn Long Đinh. Như bị triều đình phát hiện Trấn Long Đinh là giả, chính mình khó thoát khỏi cái chết, nếu là không có phát hiện, may mắn thoát được một mạng. Không giả tạo Trấn Long Đinh lập tức chết, chắc chắn phải chết. Ngụy tạo Trấn Long Đinh hay là còn có một tuyến sinh cơ. Quên đi. Chuyện của triều đình không tới phiên bản quan bận tâm, bệ hạ tự nhiên sẽ phái tín nhiệm tâm phúc hạ người đi vào điều tra ngư câu la lung lay đầu. Hôm nay tiểu tiên sinh tới đây, nhưng là có lộc ăn. Tướng quân lại lấy được cái gì tốt ngoạn ý? Trương Bách Nhân chép miệng. Này tuyết lớn khí trời, trôn tử không nhịn được đi ra kiếm ăn, kết quả đụng phải bản tướng quân trên tay, này có thể là đồ tốt. Trôn tử dầu có thể trị các loại bị phỏng, vết tích, ăn thịt cũng là vật đại bổ ngư câu la sờ lên cảm. Đến rồi bản tướng quân loại cảnh giới này. Chứ ăn ra ở ngoài, sẽ không có so với chuyện này trọng yếu hơn. Nghe nói Thảo Nguyên bên kia tựa hồ mân mê ra không nhỏ động tĩnh, cái kia chút man tử đào đào ra di tích thời thượng cổ, tựa hồ tìm được thượng cổ bảo vật, trên Thảo Nguyên đột quyết, vi thất, khiết đan đều có cao thủ võ đạo chuẩn bị cuối cùng đột phá, tướng quân không có có động tác gì. Trương Bách Nhân nhìn ngư câu la. Có động tác gì? Có người đột phá tốt. Bản tướng quân chỉ sợ không ai đột phá, chí cao võ đạo quá khó khăn. Bản tướng quân miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa mà thôi, một cái chân vừa mới vừa dơ lên, nhiều có người có thể đột phá cảnh giới này, mọi người còn có thể xác minh lẫn nhau. Hơn nữa như là dị tộc không có cao thủ xuất hiện, ta đại tùy thiết kỵ lướt qua vô địch thiên hạ, sơn hà nhất thống, bản tướng quân cách chết không xa ngư câu la sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này. Tướng quân đã đột phá tới cao võ đạo, ai có thể giết chết được tướng quân? Trương Bách Nhân sững sờ. Hiện nay thiên tử. Ngươi ngày sau tuyệt đối không nên coi khinh thiên tử, bệ hạ mới là đại tùy trong ngoài người số một ngư câu la sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, Dương Quảng dĩ nhiên có cao như vậy tu vi võ đạo. Cũng đúng, hoàng gia bảo khố xưa nay liền không thiếu các loại thiên tài địa bảo, chỉ là thế nào nhìn Dương Quảng cũng không giống luyện võ vật liệu. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, áp chế tất cả thần thông, võ đạo, trong này khủng bố ngươi căn bản cũng không biết, bệ hạ mặc dù chỉ là dịch cốt cường giả, đó cũng là trong thiên địa đệ nhất cao thủ. Bởi vì tất cả người ở bệ phía dưới trước đều là người bình thường. Chương 210, Đạo Nhân Đông Lai. Thiên tử Long Khí. Trương Bách Nhân nhớ kỹ cái từ này. Ăn một bữa mỹ trồn tử thịt, đứng dậy cáo từ ly khai ngư câu la trang viên, trở lại chính mình trang viên dò xét một vòng sau về đến nhà. Không biết vì sao, bác địa tuyết động tựa hồ hòa tan đặc biệt nhanh, một người cao tuyết động bất quá là 2-3 ngày công phu đã hoàn toàn hòa tan, không vào trong đất. Trương Bách Nhân đứng ở trước cửa cau mày, sự tình ngoài dự liệu của hắn, Bắc Địa Đại Hạn việc tính chất nghiêm trọng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn lợi hại hơn nhiều. Ở Trương Bách Nhân trong cảm giác, mùa đông phương Bắc Đại Địa lẽ ra nên là tĩnh mịch một mảnh, nhưng lại lệch lúc này Bắc Địa nơi sâu xa lại bởi vì địa tâm lực lượng bắt đầu biến đoán, vô số sinh mệnh hoạt động ở dưới đất. Không đơn thuần Trương Bách Nhân biến sắc, coi như là Ngư Câu La đám người cũng biến sắc, Bắc Thiên Sư Đạo mọi người bắt đầu tụ hội nghiên cứu Bắc Địa việc. Một tòa trên đồi núi nhỏ, Trương Bách Nhân đâu ra đấy diễn luyện kiếm pháp. Kiếm là kiếm gỗ, kiếm chiêu là bình thường nhất kiếm chiêu, trụ cột nhất kiếm chiêu. Bên dưới ngọn núi đàn dê ở vui chơi ăn khô vàng cỏ khô. Kiếm gỗ tuy rằng phổ thông, kiếm chiêu tuy rằng đơn giản, nhưng ra chỉ kiếm ý phía sau, nhưng trở nên siêu phàm thoát tục, thời gian ở Trương Bách Nhân dưới kiếm bắt đầu trở nên chậm chậm, lâm vào một cái kỳ lạ lực trong tràng. Hãm Thiên một số chỗ kỳ diệu đúng là ngoài Trương Bách Nhân dự liệu, Hãm Thiên kiếm ý tựa hồ có thể hãm thiên hạ vạn vật, coi như là thời gian, không gian cũng phải rơi vào trong bẫy, bị câu trói lại. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Trương Bách Nhân thu rồi kiếm gỗ chậm rãi trầm tư, chỉ nghe một trận tiếng vỗ tay truyền đến, được, 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 kiếm thuật hay, tốt kiếm đạo. Trương Bách Nhân nghe vậy một cái giật mình, con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, chớp mắt chuyển qua đầu men theo âm thanh nhìn lại, ba ngoài 10 bước chẳng biết lúc nào đứng cạnh một vị thanh y trung niên đạo nhân, mà Trương Bách Nhân cũng không biết trước mắt đạo nhân ra sao thời cơ đến. Đạo nhân một bộ vũ y yể, chân đạp man dày, cầm một căn thanh trúc trượng. Lúc này thanh trúc trượng cắm trên mặt đất, hai tay vỗ tay khen hay. Được lắm tiểu lang quân. Đạo nhân chậm rãi mà đến, tiểu đạo hữu kiếm đạo chi tinh túy, kiếm ý sâu xa, chính là bần đạo cuộc đời ít thấy, nếu bàn về kiếm đạo chi tinh túy, các hạ khi vì là đệ nhất thiên hạ. Người đạo sĩ kia, trong bóng tối nhìn trộm người luyện kiếm, nhưng là phạm vào kiếm kỵ. Trương Bách Nhân mặt lạnh, nắm trong tay kiếm gỗ, đạo nhân tại sao đến đây? Chẳng lẽ liền vì kêu một tiếng tốt hay sao? Nhìn Trương Bách Nhân, đạo nhân một đôi mắt nhìn trái lại nhìn, tựa hồ gặp quỷ giống như vậy, ánh mắt kia gọi người có chút sởn cả tóc gáy. Trước bần đạo đi ngang qua nơi đây, gặp đến đó địa kiếm khí ngút trời, tựa hồ có kiếm đạo mọi người ở chỗ này diễn luyện kiếm pháp, vì lẽ đó chuyên tới để kết giao luận đạo, ai có thể nghĩ đến lại là một cái tiểu đạo hữu. Đạo nhân trụ trượng điểm ở trên mặt đất, mang theo do dự nói, ta thấy tiểu huynh đệ tựa hồ có hơi quen mặt, không biết tiểu tiên sinh quý tính. Tiểu gia họ Trương, Trương Bách Nhân trong tay kiếm gỗ khoác cái kiếm hoa, đạo nhân chớ nói chi đã từng thấy tiểu gia đến thấy sang bắt quàng làm họ. Đạo nhân nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại, cười khổ nói, còn nhỏ tuổi miệng nhưng như vậy xảo quyệt, ngươi có như vậy thiên phú kiếm đạo, có thể có tu luyện đạo công. Ăn nhập gì tới ngươi? Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu, bị người mò gần quanh thân mấy chục bước lại không có phát hiện, cái cảm giác này tương đương không thoải mái. Đạo nhân một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử, không biết ngươi sư thừa người phương nào? Tu hành không cần sư phụ. Thiên địa vi sư, đạo pháp càn khôn. Trương Bách Nhân đầy mặt ngạo nghễ. Đạo nhân sững sờ, một lát sau mới nói, quả thật là như thế, bần đạo có thể biết thiên hạ lưu phái, hiểu thiên hạ cường giả khắp nơi, nhưng luận kiếm đạo tu vi, ngươi đem là thứ nhất. Thiên hạ này đúng là không có bất kỳ lưu phái truyền thừa có thể giáo dục ra ngươi như vậy thiên nhân một dạng kiếm pháp. Nghe lời nói này, Trương Bách Nhân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, một bộ thiếu niên chịu đến thổi phồng đắc ý vô cùng răng rớp. Người đạo sĩ kia ngược lại cũng có chút ánh mắt. Đánh giá Trương Bách Nhân trên người vải thô áo tang, bên dưới ngọn núi mấy ngàn con dê đám, đạo nhân lộ ra đau lòng vẻ, hài tử, Bắc Địa lạnh lẽo, những năm này có thể là chịu không ít khổ đi. Người lão này cũng quá kỳ quái, tiểu gia chịu hay không chịu khổ quan ngươi lông sự tình? Trương Bách Nhân không nói gì, những năm này ngày thiên thảo căn vỏ cây, ngươi nói có thể không bị khổ sao? Làm cho Trương Bách Nhân 3 tuổi liền bắt đầu thiết kế đi săn, trong đó chua xót quả thực gọi người người nghe được rơi lệ. Đạo nhân nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, ngươi có thể có tên tuổi. Trương Bách Nhân không để ý tới đạo nhân lời, chỉ là vớt ve kiếm gỗ. Nếu như nói thanh kiếm gỗ này xem như là kiếm gỗ, chính là một nhánh cây hơi chút tân trang, có kiếm cái bóng mà thôi. Trương Bách Nhân kiếm túi giấu ở một bên tảng đá lớn đầu sau, đạo nhân cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ là mặt lộ vẻ tiếc hận, ngươi có như vậy thiên phú kiếm đạo, nhưng sinh hoạt được như vậy bần hàn, liền một đem dáng dấp giống như kiếm gỗ cũng không có. Khi thật đáng tiếc thiên phú của ngươi, không bằng ngươi theo bần đạo vào núi tu đạo được không? Theo ngươi tu đạo. Trương Bách Nhân sững sờ, đạo sĩ kia nguyên lai nổi lên ái tài chi tâm, ngược lại cũng có chút ánh mắt, biết mình thiên tư xuất chúng, trong lòng căm ghét đi hơn phân nửa, ngươi đạo nhân này xuất thân nơi nào? Bần đạo chính là thuần dương đạo quan tu sĩ, tiểu tử như có tâm theo ta tu đạo, bần đạo có thể cùng ngươi đi dạo hết năm hồ tứ hải, đi khắp 10 châu ba đảo, kiến thức thiên hạ phồn hoa cầm tú, chẳng phải là dễ chịu ở này tái Bắc làm một cái nuôi thả dê người. Đạo nhân tận tình khuyên nhủ nói. Đạo nhân khẩu khí thật là lớn, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, không để ý tới đạo nhân lời. Đạo nhân cười khổ, tiểu tử ngươi cực kỳ cân nhắc một phen, miễn cho bỏ lỡ ngươi cơ duyên. Ngươi lão đạo sĩ này quá rông dài, nếu có thể đỡ được tiểu gia một kiếm, theo ngươi tu đạo không phải là không thể cân nhắc. Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra một vẻ giả dối. Được, bần đạo nếu có thể đỡ được ngươi một kiếm, ngươi liền theo bần đạo đi tu được. Bần đạo như là không tiếp nổi, ta Thuần Dương đạo quan điện tịch liền hai tay dâng, cũng coi như là kết liễu một hồi cơ duyên. Đạo nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy thân thiết, nhìn đến Trương Bách Nhân một trận phát tẩm, trong tay kiếm gỗ khoác cái kiếm hoa, ngươi đạo sĩ kia chuẩn bị xong, như chết ở tiểu gia dưới kiếm, tiểu gia chẳng lo sợ cái quái gì cả. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân trong tay kiếm gỗ điểm ra, Chu Tiên kiếm y nháy mắt phun ra ra. Chỉ một thoáng, đạo nhân chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, vô tận đại khủng bố đem chính mình bao phủ lại, thiên địa hoảng sợ tựa hồ đang hô ứng kiếm này bay. Thời không vào lúc này tựa hồ bắt đầu không ngừng trở nên trì hoãn, kiếm này dường như muốn giết tận thiên hạ ngỗ nghịch hạ người, chém hết các lộ phản đảng. Vèo. Đạo nhân thân hình nháy mắt lùi về sau, bước ra một bước đã ở ngoài trăm trượng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân. Trường kiếm thu về, Trương Bách Nhân cười nói, ngươi thua rồi. Mau đem Thuần Dương đạo quan điển tịch hai tay dâng. Đạo nhân phục hồi tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi đi tới Trương Bách Nhân trước mặt, một đôi mắt phức tạp ánh sáng lưu chuyển tập trung Trương Bách Nhân, kiếm này chính là đại hung kiếm. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, của ngươi kiếm đạo đã lệch khỏi đại đạo, đi nhầm vào lạc lối. Trở thành giết chóc kiếm, ngày sau hay là có thể vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng cũng khó được chính quả. Trăm năm phía sau vô thường đến, tất cả thành không. Ngươi không phải thứ nhất cái cùng ta nói loại nói này, người Trương Bách Nhân xem đạo nhân một chút. Ngươi nói còn tính sổ hay không? Bất quá này Thuần Dương đạo quan tiểu gia có thể chưa từng nghe tới, chẳng lẽ là cái kia cá ca lạp không biết tên môn phái nhỏ? Đạo nhân cười khổ, tiểu tử tu muốn nói bậy, ta Thuần Dương đạo quan tuy rằng đuổi không được cái kia chút hàng đầu đạo quan, nhưng ở đại tùy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tông môn nhất lưu, chỉ tiếc ta Thuần Dương đạo quan pháp điển khó có thể tu luyện, nếu không ta Thuần Dương đạo quan tất nhiên dẫn đầu độc chiếm. Có thể hay không đem ngươi ngọc bội bên hông mượn lão đạo quan sát một phen? Tiểu huynh đệ ngọc bội bên hông tựa hồ cùng đạo sĩ vật gia truyền có chút tương tự. Lão đạo nhân mặt lộ vẻ hy vọng. Trương Bách Nhân cười nhạo, đem ngọc bội bên hông hái xuống, đạo nhân đầy mặt vui mừng đưa tay qua tới đón nắm, đã thấy Trương Bách Nhân trực tiếp đem ngọc bội nhét vào trong ngực, đem đạo nhân bỏ rơi ở nơi đó, làm cho đạo nhân cực kỳ lúng túng. Tiểu tử ngươi. Đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân, lúng túng sờ sờ chóp mũi, càng xem tiểu tử ngươi lão phu liền càng thích, phải làm sao mới ở đây, ngươi không bằng nhận thức ta làm kết nghĩa đi. Lão đạo sĩ sống sắp tới trăm tuổi, làm ngươi thái gia gia vậy là đủ rồi, ngươi như là nhận ta đây thái gia gia, lão đạo liền đem một thân bản lĩnh khoảnh túi truyền thụ. Đạo nhân vất vả biết xấu hổ, ngươi như vậy vô dụng cũng muốn làm ông nội ta. Tiểu gia ta thiên tư bất phàm, thông tuệ lanh lợi, gia gia ta cũng sống hơn 100 tuổi, so với ngươi sống thời gian còn dài, ngươi không bằng nhận ta kết nghĩa làm sao? Trương Bách Nhân không chút khách khí mắng trở lại. Ngươi đứa nhỏ này. Đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân, tức giận dựng râu trừng mắt, không biết nói cái gì cho phải. Chương 211, thân thế thành câu đố. Trương Bách Nhân cùng đạo nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lát sau mới nghe giảng người đánh vỡ vắng lặng, ngươi ngọc bội kia mượn ta xem một chút, liền một chút. Lại không hư được, làm sao còn nhỏ tuổi hẹp hòi như vậy. Cắt, ngươi ông già này nghĩ đến quá đẹp, tiểu gia đồ vật dựa vào cái gì mượn ngươi? Nhìn Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân chuyển qua đầu nhìn về phía chân núi đàn dê. Ngươi đạo sĩ kia nhàn rỗi không chuyện gì làm, đừng dây dưa ta có được hay không? Ai? Đạo nhân hít một tiếng, ta chỗ này có một quyển đạo kinh, ngươi mà nghe rõ ràng. Sau khi nói xong, đạo nhân trụ trượng trên mặt đất trên chuyển động, bắt đầu đọc thuộc lòng đạo kinh. Trương Bách Nhân bề ngoài nghe hứng hở, nhưng trong lòng là tụ tinh hội thần nhớ kỹ. Một lát sau, đạo nhân câm miệng, nhìn Trương Bách Nhân nói, có từng nhớ kỹ. Ta cũng không phải thần đồng, càng không thể đã gặp qua là không quên được, đạo kinh dài dòng ta làm sao nhớ được. Trương Bách Nhân tức giận nói, không sao, đạo nhân còn muốn ở chỗ này ngốc mấy tháng, chúng ta chậm rãi đọc thuộc lòng, sớm muộn ngươi có thể thuộc đến nói tới chỗ này. Đạo nhân bỗng nhiên nói sang chuyện khác, mẹ ngươi vẫn tốt chứ? Trương Bách Nhân nghe vậy một cái giật mình, trong lòng hơi động, mẹ ngươi vẫn tốt chứ? Thằng ngại danh vô lễ, ngươi dám mắng ta, coi là thật đại nghịch bất đạo. Đạo nhân nghe vậy nhất thời nổi giận. Ngươi đạo nhân này vừa thấy mặt đã thăm hỏi nhân gia mẫu thân, quả thực không làm người con, ta mắng ngươi. Ta không có quất ngươi là tốt lắm rồi. Trương Bách Nhân trường kiếm hướng về đạo nhân đâm tới, dọa đắc đạo người không dám găng đón đỡ, nháy mắt lui ra. Trước mắt đạo nhân có thể dễ dàng như vậy không nhìn chính mình kiếm đạo ý chí, tu vi cao có chút ngoài người ta dự liệu, Trương Bách Nhân cũng không dám khinh thường. Như không phải chắc quận có Ngư Câu La vị này đại cao thủ tòa chấn, Trương Bách Nhân vẫn đúng là muốn sợ hãi trong lòng, nghĩ có muốn hay không dọn nhà. Tiểu tử, mẹ ngươi có phải là khuê danh mang một cái vận chữ đạo nhân đứng ở đằng xa nói. Để đọc chuyện. Ngươi nhận biết mẫu thân ta. Trương Bách Nhân sững sờ, có thể biết chính mình mẫu thân khuê danh, không nói là người quen, cũng khẳng định nhận thức. Đạo nhân than nhẹ, đâu chỉ là nhận ra. Nghiệt duyên A. Đạo nhân cảm thán một câu, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi kiếm đạo thiên tư tuyệt đỉnh, đáng tiếc sát phạt quá nặng, ta thuần dương đạo quan chú trọng mặt trời chính tâm, hy vọng quần quận liệt nhật có thể miễn ngươi ngày sau tâm linh bị giết chóc che đậy, ngày mai bần đạo tiếp tục ở nơi này truyền thụ đạo kinh, ngươi nhưng chớ có trì hoãn. Sau khi nói xong đạo nhân lại trực tiếp hóa thành thanh phong tản ra, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, Dương Thần. Không biết Dương Thần chân nhân cùng mình có cái gì liên lụy, sự tình càng ngày càng thú vị. Trương Bách Nhân ném xuống cành cây, cầm bọc lên phủ lên da gấu, đạo nhân này thật kỳ quái, tu hành pháp quyết chính là bí mật bất truyền, lại tùy tiện truyền cho ta, chỉ tiếc ta đã tu luyện chân thủy ngọc trường, này thái dương lực sợ là tu luyện không được. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân xoay người xuống núi, chính mình mẫu thân quá thần bí đến Trương Bách Nhân có một loại cảm giác xa lạ. Thuần dương đạo quan, đó là địa phương nào? Trương Bách Nhân nghi ngờ trong lòng. Xua đuổi đàn dê về đến nhà. Mẫu thân ở thêu hoa, Trương Lệ Hoa may hầu bao, trong sân hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Mẹ, Hải Nhi có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Trương Bách Nhân đi vào trong phòng. Trương Lệ Hoa sững sờ, kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng một chút, Trương Mẫu ngạc nhiên đứng lên, chuyện gì, làm sao như vậy trịnh trọng? Kẹt kẹt. Trương Bách Nhân đóng lại cửa phòng, một đôi mắt nhìn Trương Mẫu, mẹ, chúng ta có phải hay không có thủ gì ra? Không có à, ngươi và ta cô nhi quả mẫu, như có kẻ thù há còn có thể sống đến bây giờ. Trương Mẫu lên trước xoa xoa Trương Bách Nhân khuôn mặt. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Mẫu, mẹ, như có kẻ thù ngươi nhưng chớ có ẩn giấu ta, Hài Nhi cũng không muốn ngày sau chết như thế nào cũng không biết. Trương Mẫu nghe vậy động tác cứng đờ, dùng sức lôi kéo Trương Bách Nhân lỗ thai, người đứa nhỏ này suy nghĩ lung tung cái gì? Trương Bách Nhân đưa tay lấy ra ngọc bội bên hông, một đôi mắt nhìn Trương Mẫu, vậy mời mẫu thân nói cho ta, khối ngọc bội này có ý nghĩa gì, thuần dương đạo quan lại là lai lịch gì? Cùng ngọc bội kia có cái gì liên lụy? Trương Mẫu nghe vậy sắc mặt cứng đờ, động tác hơi ngưng lại, môi run rẩy, qua hồi lâu mới cụt hứng buông cánh tay xuống, sủi lơ ở trên ghế, cả người tựa hồ mất đi linh hồn. Thuần dương đạo quan tìm tới ngươi. Trương Mẫu ánh mắt trống rỗng nhìn Trương Bách Nhân. Hôm nay có cái thuần dương đạo quan đạo sĩ trùng hợp gặp Hải Nhi. Trương Bách Nhân sắc mặt nặng nề. Những đạo sĩ này đều là lừa bịp, giả thân giả quỷ hạng người, ngươi ngày sau gặp phải đạo nhân, cứ việc đánh ra chính là, ngàn vạn lần đừng muốn cùng những thần kia côn khuấy hợp lại cùng nhau. Trương Mâu ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, đạo sĩ này đều không có có một cái tốt. Mẹ, ngươi đến cùng gạt ta chuyện gì? Trương Bách Nhân nhìn Trương Mâu. Con nhỏ tuổi cánh cứng cắp rồi có phải là, lại dám giao hấn lên mẫu thân tới. Trương Mâu đột nhiên đứng lên, quay về Trương Bách Nhân cái mông chính là hai cái tát, sau đó không nên hỏi đừng hỏi, gặp phải cái kia quần thần côn đều cho ta làm thịt. Trương Bách Nhân cười khổ, mẹ, mẹ, ngươi đừng đánh, Hải Nhi biết lỗi rồi. Ừ, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, đạo sĩ không có một cái tốt là được rồi. Trương Mâu thở phì phò đi ra khỏi phòng, lưu lại Trương Bách Nhân ở tại chỗ sững sờ. Sớm biết chính là như vậy, chỉ cần vừa nhắc tới đạo sĩ, chính mình mẫu thân tức bắt đầu cuồng bạo lên. Trương Bách Nhân cười khổ, đi ra gian nhà. Tiểu tiên sinh Trương Lệ Hoa cười tươi rồi nói. Lệ Hoa A. Trương Bách Nhân môi giật giật, ngồi ở trên ghế, bao lấy da gấu phơi mặt trời. Thiếp thân nhìn phu nhân tựa hồ hết sức không cao hưng thịnh. Trương Lệ Hoa ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, trực tiếp chui vào da gấu trung tướng Trương Bách Nhân ôm lấy, tha ở trong lòng. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương, nhất có thể làm người thả lỏng. Mẫu thân ta hận nhất đạo sĩ. Cũng không biết đến đạo sĩ làm sao trêu chọc đến nàng. Trương Bách Nhân cười khổ, đối mặt với chính mình mẫu thân, chính mình có thể nói cái gì? Thuần dương đạo quan Trương Bách Nhân sờ lên cằm, có ý tứ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong phòng truyền đến từng trận đập đồ thanh âm, Trương Bách Nhân cười khổ, những ngày tháng này. Phu nhân chưa bao giờ phát quá lớn như vậy hỏa. Trương Lệ Hoa thấp giọng ở Trương Bách Nhân bên thai khẽ nói, môi đỏ ma sát đặc biệt mê người. Trương Bách Nhân cười khổ, không thèm quan tâm nàng, trước đây cũng từng có tình huống như thế, đụng vào đến đạo sĩ liền tức giận đến không được. Đang nói, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trương Đại Thúc thanh âm thô cuồng ở ngoài cửa lớn truyền đến, Bách Nhân, nghe nói tiểu tử ngươi đã trở về. Trương Đại Thúc. Trương Bách Nhân tự Trương Lệ Hoa trong lòng chạy ra ngoài, Trương Lệ Hoa đứng lên cho Trương Bách Nhân quấn lấy ra gấu, đứng dậy đi tới trong phòng. Mở ra cửa lớn, đã thấy này đầy mặt thật thà hán tử khuất phục cái đầu, tiểu tử ngươi lần này trở về đúng là sớm, ta xin hỏi ngươi, có từng nghe được tiểu thảo tin tức? Nguyên lai vì việc này. Đại thúc mau vào Trương Bách Nhân đem Trương Đại thúc mời vào, sau đó nói, thiên hạ quảng đại, đại đạo quán nhỏ vô số, muốn tìm ra được không thấp hơn mỏ kim đáy biển, đại thúc yên tâm, ta mau chóng là được rồi. Trương Đại thúc nhẹ nhàng thở dài, theo Trương Bách Nhân đi tới phòng khách, Trương Bách Nhân thế trà nước, tiểu thảo việc không vội vàng được, ngày sau chỉ cần dưới cỏ nhỏ núi đi lại, tiểu chất tất nhiên sẽ thám thính được gió thổi cỏ lay. Quan sát tỉ mỉ trương mặt của đại thúc, cả người tựa hồ già nua đi rất nhiều. Đại thúc yên tâm đi. Trương Bách Nhân vô vỗ Trương Đại thúc bả vai. Trương Đại thúc miễn cưỡng nở nụ cười, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi à, là ta nhìn lớn lên, không nghĩ tới trong nháy mắt 5 năm liền đi qua. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động, năm đó chính mình vừa rồi giáng lâm này phương thế giới, 2 năm trước bởi vì tiên thiên thần thai nguyên nhân, không có đánh phá trong mâm bí ẩn, chờ chính mình khôi phục ký ức phía sau, đã tới này phía Bắc Trường Thành nơi. Đại thúc, ngươi đối với ta mẫu thân biết được bao nhiêu? Trương Bách Nhân nói, mẹ ngươi à, tựa hồ là Giang Nam một nhà đại hộ nhân gia nữ tử, nhưng chẳng biết vì sao nhưng một mình một thân một mình đi tới phía Bắc Trường Thành, đoạn đường này không biết bị biết bao nhiêu mơ ước. Bất quá cũng còn tốt đều bình an vô sự độ đi qua. Trương Đại Thúc nhìn Trương Bách Nhân, ngươi bây giờ có thể nổi bật hơn mọi người, định phải cố gắng báo đáp mẹ ngươi. Cổ thời điểm đối với hiếu đạo nhìn quan trọng nhất, trung quân là trên mặt nổi, đó là lừa gạt người chơi ý, mọi người ngoài miệng nói một chút là được, hiếu đạo mới thật sự là nhìn ra một người phẩm hạnh vị trí. Ở cổ thời điểm hiếu đạo chính là phẩm hạnh của một người chứng minh. Trương Bách Nhân nuốt ve chân thủy bát, lúc trước đây, Đại Thúc cũng biết mẫu thân ta đến từ Giang Nam nơi nào. Trương Đại Thúc lung lay đầu, không biết. Mẹ ngươi chưa bao giờ đối với người nhắc lên. Trương Bách Nhân nghe vậy một trận thất vọng. Chương 212, luyện kiếm thành kia. Đuổi đi Trương Đại Thúc, Trương Bách Nhân tâm phiền ý loạn ngồi trong thư phòng, trong tay cầm một quyển sách hứng hờ nhìn, cũng không biết nhìn là nội dung gì. Tựa hồ biết Trương Bách Nhân phiền não trong lòng, Trương Lệ Hoa bưng tới một bát canh sâm, nóng hổi đặt ở Trương Bách Nhân trước mắt. Tiểu tiên sinh hà tất ưu phiền, thiên hạ này không có không qua được chuyện khó, chỉ cần cơ duyên đến rồi. Tự nhiên có thể biết chân tướng. Trương Lệ Hoa xoa Trương Bách Nhân đầu. Trương Bách Nhân bưng lên canh sâm uống mở miệng, lời tuy nói như thế, nhưng cái cảm giác này thực sự khó chịu. Nói chuyện Trương Bách Nhân đứng lên bắt được một bên kiếm gô múa, kiếm khí kinh hồng, sát cơ phân tán. Sau một hồi mới dừng động tác lại, nhìn sắc trời một chút, ngươi đi xem sách đi, ta ở tìm hiểu một hồi kiếm thuật. Trương Bách Nhân thẳng thắn đem sách trong tay ném, ôm đầu nằm ở trên xích đu, một đôi mắt nheo lại, chẳng bằng tìm hiểu kiếm thai. Ta chu tiên kiếm thai từ khi luyện thành hãm tiên kiếm thai phía sau, kiếm ý tăng trưởng cấp tốc, đối với kiếm khí khống chế đã đến một loại huyền diệu cảnh giới. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, đoạn thời gian gần đây đều ở đây nghiên cứu Long Châu, trái lại bỏ gốc lấy ngọn, quên mất tiên thiên thần thai mới là nhà mình căn bản. Ý nghĩ đắm chìm trong kiếm thai bên trong, không ngừng phân tích, hấp thu kiếm thai bên trong hàm nghĩa. Sắc trời dần tối, Trương Lệ Hoa để quyển sách trên tay xuống tịch, đốt ánh nến, nhìn hô hấp liên tục Trương Bách Nhân, lộ ra cười khẽ. Luyện kiếm thành kia Trương Bách Nhân lần thứ 2 mở mắt ra thời điểm, đã tháng đến bên trong ngày, Trương Lệ Hoa nằm ở trên giường ngủ say. Trương Bách Nhân hoạt động một chút cổ tay, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, luyện kiếm thành kia, đúng là có loại kỹ xảo này, bất quá luyện không là chân thật thiết kiếm, mà là kiếm khí trong cơ thể, kiếm thai. Nếu như nói trước kia kiếm khí tán loạn một đoàn loạn ma, thông qua thủ đoạn đặc thù đem những này loạn ma sửa lại, xoa thành dây thừng, làm cho loạn ma có khó mà tin nổi lực lượng. Ngứa phê cùng dây thừng chính là chất khác nhau, có thể tăng lên chính mình kiếm thai chất lượng, đối với kiếm khí nắm giữ càng thêm như ý ứng với tay. Nếu thật có thể tu luyện thành luyện kiếm thành kia, từ đó phía sau Trương Bách Nhân có thể vứt bỏ chính mình trường kiếm trong tay, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm. Thậm chí trong truyền thuyết ngự kiếm cũng có thể thử xem, chỉ có điều không có như vậy nguy hiểm. Ngự kiếm không bằng nói thành là phi kiếm, bất quá là một loại ném kiếm kỹ xảo thôi, còn đuổi không được đại thành kiếm khí lợi hại. Luyện kiếm thành tia Trương Bách Nhân lúc này đến rồi hứng thú, thẳng thắn cũng không ngủ, bấm pháp quyết bắt đầu chú ý đoạn kiếm thai, vuốt thuận nhà mình kiếm khí. Sấp, sấp, sấp. Một loạt tiếng bước chân đem Trương Bách Nhân thức tỉnh, lại mở mắt thời gian sắc trời đã tỏa ánh sáng, đông phương xuất hiện một màn màu đỏ ánh bình minh. Trương Lệ Hoa rón rén ở trong phòng đi lại, bất quá vẫn là thức tỉnh Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh tỉnh rồi. Không nghĩ tới lại tu luyện một đêm. Trương Lệ Hoa lộ ra vẻ ân cần. Đêm qua tâm có điều ngộ ra, tiến hành thử một phen thôi. Trương Bách Nhân đứng lên hoạt động một chút tay chân, ngươi tiếp tục như vậy không thể được, nếu không thể nhập đạo, ngươi và ta cuối cùng sẽ có một ngày hội âm dương hai cách. Trương Lệ Hoa nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại, một lát sau mới nói, kỳ thực người sống thời gian dài ngắn cũng không có ý nghĩa quá lớn, mấu chốt là nhìn hắn trải qua cái gì. Trương Bách Nhân nở nụ cười, ngươi xem đến lúc đó thấu triệt, bất quá có thể nhiều sống một đoạn thời gian đều là tốt đẹp. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân tiếp nhận Trương Lệ Hoa đưa tới khăn lông ướt, trà sát một đem mặt, ngươi nói đúng, sống một năm cùng sống 100 năm cũng không khác biệt, mấu chốt là xem ai sống càng đặc sắc. Có người sống 100 năm, ngày qua ngày năm này qua năm khác làm đồng nhất dạng sự tình. Mà có người sống 1 năm, nhưng đã trải qua nhân thế gian lớn nhất đặc sắc, chẳng phải là 1 năm so với 100 năm càng có ý nghĩa. Bất quá ngươi cũng đừng quên, ngươi không đơn thuần là vì mình mà sống, càng là vì thân nhân của ngươi mà sống. Tiểu tiên sinh, ta Trương Lệ Hoa vành mắt đỏ. Trương Bách Nhân vặn khăn lông khô, treo ở một bên, đi thôi, đừng nói nữa. Đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng, Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa chuẩn bị điểm tâm, Trương Bách Nhân ở trong sân múa may kiếm gỗ, diễn luyện nhà mình kiếm thuật. Đông Phương hoàn toàn trở nên hỏa hồng một mảnh, Trương Mẫu mới hô một tiếng, ăn cơm. Cơm nước thức ăn hết sức phong phú, Trương Mẫu giống như có lẽ đã quên mất hôm qua sự tình giống như, sắc mặt tự nhiên cùng Trương Lệ Hoa đàm luận một ít chuyện nhà. Ta ăn xong rồi. Trương Bách Nhân buông chén đũa xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng, bao bọc da gấu đi tới thôn đầu xua đuổi đàn dê hướng về trong núi đi đến. Đối với đạo sĩ kia, Trương Bách Nhân không có tâm sự để ý tới, chính mình bây giờ lĩnh ngộ luyện kiếm thành kia, nơi nào có thời gian cùng lão này nói bậy. Mẫu thân cùng mình nói như vậy, nhất định có đạo lý của chính mình cần gì phải đi tìm tòi nghiên cứu, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, chân tướng của sự tình tóm lại có rõ ràng thiên hạ một ngày. Trương Bách Nhân vác lấy kiếm túi, bao bọc da gấu, ở giá rét gió bắc bên trong bước chậm. Ta nói tiểu tử, hôm qua chúng ta không phải nói tốt, bần đạo muốn truyền cho ngươi điện tịch sao? Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Đạo thanh âm của người vang lên ở Trương Bách Nhân bên hai. Đối phương đã tu thành dương thần, trong một ngày đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, ở này thôn trang nhỏ phụ cận, mấy ngàn chỉ dê bò, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn đến chính mình. Đối với đạo nhân lời Trương Bách Nhân không thèm để ý, chỉ là nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó tìm hiểu kiếm thai sức mạnh, không ngừng dựa theo đặc thù kỹ khéo cô đọng kiếm khí. Luyện kiếm thành tia rất khó, khó đến mặc dù là lấy Trương Bách Nhân đối với kiếm khí khống chế, muốn ngưng luyện ra từng tia một tia kiếm cũng phải hao phí một ngày công phu. Tiên thiên kiếm khí vốn là đặc biệt, trong đó có chứa thần bí thuộc tính, còn muốn dung hợp đặc thù kỹ khéo, thật sự là thiên nan và nan. Theo luyện kiếm thành tia, Trương Bách Nhân tu luyện ra kiếm thai cũng bắt đầu nhỏ đi ngâm nước, nhưng kiếm khí phẩm chất nhưng càng cao hơn, nâng cao một bước. Này một tia kiếm khí nếu có thể chém tới Ngụy Dương thần cường giả trên người, không biết có thể hay không gọi hồn phi phách tán. Trương Bách Nhân khỏe mắt không để lại dấu vết liếc mắt nhìn ở một bên tự mình niệm tụng đạo kinh lão đạo sĩ, trong lòng không ngừng suy đoán có mấy phần tính khả thi. Không sai. Lại Trương Bách Nhân trong mắt, những người này đều là Ngụy Dương thần, khoảng cách chân chính minh tâm kiến tính, nhìn phá hư không chí đạo Dương thần chênh lệch không biết bao nhiêu vạn giảm. Thật chính là muốn minh tâm kiến tính, biết bao khó vậy. Thế gian vạn vật đều vì năng lượng thành, muốn xem mặc bản chất, trừ phi phải có đại trí tuệ. Cơ duyên lớn. Ta nói tiểu tử, ngươi nghe không có nghe a? Gặp được Trương Bách Nhân ngây ngốc ngồi ở gò đất phía nam sững sờ, đạo nhân không nhịn được mở miệng dày một tiếng. Cái gì? Trương Bách Nhân theo bản năng đáp lại một câu. Thằng ngại danh, quả thực không làm người con đạo nhân suýt chút nữa thổ huyết, chính mình giàu gì cũng là Dương thần đại cao thủ, ngươi cho chút mặt mũi có được hay không? Thế gian này bao nhiêu người cầu chỉ dạy mình đều không để ý tới, một mực tiểu tử này nhưng không đem chính mình đặt ở trong mắt. Đang gậy Thái Châu lão đạo sĩ buồn buồn nói một tiếng, rất lâu phía sau mới xoay người rời đi. Nhìn lão đạo sĩ đi xa bóng lưng, Trương Bách Nhân bước cảm, luyện kiếm thành kia, quả thực khó khăn, không có chút nào đường tắt, chỉ có không ngừng luyện tập, quen tay hay việc. Lạc Dương, Vĩnh An Cung. Tiêu Hoàng Hậu nhìn thư tín trong tay, chậm rãi đem thư thả xuống, hồi lâu không nói. Một lát sau mới nghe Tiêu Hoàng Hậu nói, vậy hạ muốn di giá quay lại, Lạc Dương. Nói tới chỗ này, nhìn trước người anh em nhà họ Tiêu. Trấn Long Đinh thất lạc, các ngươi tận mắt nhìn thấy đúng hay không? Nương nương, việc này tuyệt đối không kém, Trấn Long Đinh thật sự làm mất đi. Lúc đó đại doanh tìm nhiều lần đều không có tìm được Tiêu Hổ cười khổ. Vậy vì sao Khâm Sai lại thấy được Trấn Long Đinh? Tiêu Hoàng Hậu trầm tư. Nương nương, lúc đó rõ ràng là có người xông vào đại trướng, Thiến Trần Mãn, làm sao sẽ đem Trấn Long Đinh ở lại hiện trường? Trời mới biết cái kia Khâm Sai nhìn thấy Trấn Long Đinh là ở đâu ra, trong này tất nhiên có kỳ lạ. Bệ hạ hoan uổng tiểu tiên sinh. Hơn nữa Khâm Sai làm được quá phận quá đáng, cố ý làm nhục tiểu tiên sinh, lấy tiểu tiên sinh tính khí có thể chịu được mới là lạ, nương nương ngài cũng không phải không biết, càng có bản lĩnh người, tính khí lại càng lớn. Tiêu Long sờ lên cằm. Tiêu hoàng hậu trong mắt lóe ra vẻ sắc cơ, thực sự là đáng ghét, kênh đào đại sự cũng dám loạn gian lận, chẳng lẽ sống chán ngán hay sao? Ngươi phái người mang một ít lễ vật, đi Bắc Địa thay bản cung thăm viếng một phen tiểu tiên sinh. Tiêu hoàng hậu nói. Tiêu Long cười khổ, Bắc Cương cái kia loại khổ hàn chi địa, thằng ngốc kia dưa mong muốn đi. Tiểu tiên sinh tất nhiên là giận, đi tới cũng không chiếm được chỗ tốt, chúng ta hay là không đi tốt. Đi đi đi, hạ quan này đi chuẩn bị ngay đón Tiêu hoàng hậu giao một loại ánh mắt, Tiêu Long đem lời đến khỏe miệng ngữ nuốt trở vào. Chương 213, Tam Dương Hỏa Phù lai lịch. Tiêu Long Tiêu Hổ chính là Tiêu hoàng hậu bản gia thân thích, hơn nữa còn là rất gần cái kia loại thân thích, nếu không tuyệt không dám như vậy chuyện cười như thế mở miệng. Gặp được anh em nhà họ Tiêu lui ra, Tiêu hoàng hậu tịnh lệ trong mắt lộ ra một vẻ sắc cơ, kênh đào liên quan đến trọng đại, bản cung quyết không cho phép bất luận người nào trong bóng tối nhúng tay phá hoại, truyền dương tố đi vào. Phía bắc trường thành thảo nguyên, đạo nhân ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn, Trương Bách Nhân kiếm gô vung vẩy, diễn luyện một bộ phổ thông kiếm pháp, cũng không nhìn ra cái gì chỗ xuất sắc. Ta nói tiểu tử, lão đạo những này kinh văn ngươi nhớ kỹ không có? A đạo nhân niệm tụng xong xuôi, một đôi mắt nhìn diễn luyện kiếm pháp Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên nhớ kỹ, bằng không ta tự mình cóng cho ngươi nghe nghe. Trương Bách Nhân không chậm không nhanh, kiếm gỗ hướng về đạo nhân trước người đưa tới, dọa đắc đạo người lập tức lùi lại, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi kiếm ý quá bá đạo, nếu để cho người quấn lên, gặp người chết. Đạo trường đến tái bắc làm cái gì, chẳng lẽ liền vì cho bản công tử truyền đạo? Trương Bách Nhân thu hồi kiếm gỗ, mấy ngày nay cùng đạo nhân từ từ quen thuộc, ngược lại là cảm thấy đạo nhân này cũng không tệ lắm. Đạo nhân nghe vậy sắc mặt tâm trầm, bần đạo bắc đến, có thể không phải là vì ngươi, mà là vì tìm một người thôi. Tìm ngươi? Chẳng lẽ là tìm ta? Trương Bách Nhân chỉnh sửa một chút quần áo. Không phải tìm ngươi, tìm tới ngươi chính là vui mừng ngoài ý muốn. Đạo nhân sắc mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, vì đuổi bắt một tên phản đồ. Kẻ phản bội. Trương Bách Nhân sững sờ, các ngươi thuần dương đạo quan làm cái gì xin lỗi chuyện của người ta, lại trêu chọc đến người ta trốn tránh trốn đi. Phản đồ danh tiếng rơi ở nơi nào cũng không dễ nghe, mặc dù Tam Quốc thời kỳ mạnh như Lữ Bố, lúc đó chẳng phải bị danh tiếng mệt mỏi. Ta thuần dương đạo quan có một món bảo vật, gọi là Tam Dương Hỏa Phù. Nay kẻ phản bội không biết là chịu đến của người nào đầu độc xui khiến, lại đả thương trông coi bảo vật thúc công, cướp đoạt Tam Dương Hỏa Phù xuống núi. Đạo nhân trong mắt lửa giận ở bốc lên, bất kỳ tổ chức, môn phái đều không thể khoan dung phản đồ tồn tại. Trương Bách Nhân tựa hồ có hơi hiểu, Tam Dương Hỏa Phù có diệu dụng gì? Biết này Bắc Địa Đại Hạn sao? Đạo nhân mang theo ấy này nói. Chẳng lẽ Bắc Địa Đại Hạn chính là Tam Dương Hỏa Phù tạo thành? Trương Bách Nhân kinh ngạc thốt lên, ảnh hưởng mấy vạn dặm phương viên, bảo vật này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tam Dương Hỏa Phù chính là ta thuần dương đạo quan khai phái tổ sư năm đó trong lúc vô tình có được trí bảo. Đạo nhân nhìn thấy Trương Bách Nhân đen lay lấy mắt bên trong đầy là vẻ tò mò, cười cười nói, muốn nói với ngươi nói cũng không sao. Biết mặt trời sao? Đạo nhân mở miệng. Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, đây không phải là phí lời mà. Mặt trời liền trôi nổi lên đỉnh đầu, coi như ngớ ngẩn cũng nhận biết. Đạo nhân thấp giọng nói, thời kỳ thượng cổ, có thần thú Kim Ô ngang trời, này Kim Ô chính là tiên thiên thần linh, mạnh mẽ cực kỳ. Lấy mặt trời vì là xào huyệt. Sau đó thì sao? Tam Dương Hỏa Phù cùng Kim Ô có quan hệ gì sao? Trương Bách Nhân lộ ra bắt quái vẻ, dựa theo đạo nhân để lộ ra tin tức, này Tam Dương Hỏa Phù tuyệt đối không được a. Đạo nhân đệ thấp cổ họng nói, ngươi đây chỉ không rõ, cái kia Tam Túc Kim Ô tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trên mặt đất cũng không phải là không có những khác thần thú, Tam Túc Kim Ô cũng không phải trên mặt đất cường giả đối thủ. Liền cái kia Tam Túc Kim Ô lẻn vào trong mặt trời tâm, ở mặt trời tâm nhiệt hoạch trên đánh rơi một cái nho nhỏ cạn, ở lấy bí pháp tế luyện, ra chỉ Kim Ô thần cấm. Đạo sĩ, hẳn là đang khoác lác đi. Tam Túc Kim Ô ta nghe quá, đúng là có loại này thần thú, nhưng mặt trời tâm nhiệt hoạch trên cạn. Mặt trời sức mạnh không phải là thổi đến mức, Tam Túc Kim Ô coi như lợi hại đến đâu, cũng tới gần không quá dương tâm nhiệt hạch à, chớ nói chi là mang ra cặn. Trương Bách Nhân khịt mũi con thường, mặt trời tâm nhiệt hạch đó là dương thần người này cũng không dám đặt chân nơi. Tiểu tử ngươi nghe một chút là tốt rồi, nói chung này Tam Dương Hỏa Phù rất lợi hại, nếu không thể đem Tam Dương Hỏa Phù nhổ ra, Bắc Địa người thai ách liền một ngày không được giải thoát. Đạo nhân sầu mi khổ kiểm nói, như thế tội lỗi lớn toàn bộ quy về ta thuần dương đạo quan, gọi người sao sinh tiêu tan chịu nổi. Trương Bách Nhân không nói gì, ngươi nếu biết là Tam Dương Hỏa Phù gây ra họa, vậy ngươi mau nhanh đem Tam Dương Hỏa Phù thu trở lại, không thì xong rồi, chính ở chỗ này cùng ta rông dài cái gì. Tiểu tử ngươi biết cái gì, Tam Dương Hỏa Phù đã bị cái kia kẻ phản bội đánh vào trong địa tâm, đừng nói là ta, coi như đương thời bất kỳ cao thủ nào tới đây, cũng đừng hòng đem giận ra. Đạo nhân vẻ mặt đưa đám. Ồ, tìm nói như vậy Tam Dương Hỏa Phù không lấy ra. Này bác địa người phải tiếp tục tao hương. Trương Bách Nhân lông mày nhíu lại, bác địa chính là chính mình xào huyệt, đại bản doanh, nếu là để cho Tam Dương Hỏa Phù tiếp tục gieo vạ xuống. Chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Không sai, không lấy ra. Kế trước mắt chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp tìm tới cái kia kẻ phản bội, cướp lấy trong tay Hàn Ngọc. Này Hàn Ngọc chính là nhà ta tổ sư chuyên môn vì áp chế Tam Dương Hỏa Phù tự cực bắc nơi đào tới bảo vật, chỉ cần lợi dụng Mặc Gia cơ quan đem Hàn Ngọc đầu nhập địa đáy, trấn áp Tam Dương Hỏa Phù, việc này liền coi như là thành đạo nhân mặt đều có cắp, đây là mua bán lô vốn a, bất luận là Tam Dương Hỏa Phù cũng tốt, Hàn Ngọc cũng được, cũng cứ gọi đạo quan xuất huyết nhiều. Trương Bách Nhân bước cảm, vậy ngươi tại sao không cần Mặc Gia cơ quan đem Tam Dương Hỏa Phù cùng Hàn Ngọc ở lôi ra ngoài? Ngươi không hiểu. Đạo nhân lung lay đầu, Tam Dương Hỏa Phù trên dẫn mặt trời, hạ câu địa mạch, đã có thành tựu, như tự ý lây ra nhất định sẽ hỏa trêu đến thiên lôi câu địa hỏa, địa mạch bùng nổ. Cái gọi là địa mạch bạo phát, đơn giản núi lửa phun trào thôi. Hậu quả đúng là thật nghiêm trọng. Bây giờ 2 tháng sắp tới, còn có 3 tháng đầu xuân cày cấy, lão đạo sĩ có từng tìm tới kẻ phản bội. Trước khi đi mời lão thần côn thay ta tính một quẻ, chắc định chắc quận chính là cái kia vô liêm sỉ đến chỗ, vì lẽ đó lao đạo đi tới chắc quận chờ đợi, không hề nghĩ rằng lại gặp ngươi. Đạo nhân gương mặt cảm khái. Một tòa trên thuyền lớn, nhìn bác địa dân chúng lầm than cảnh tượng, trên người mặc quan phục đứng ở trên bong đạo nhân mặt lộ vẻ từ bi vẻ, ai, tất cả những thứ này đều bởi vì bần đạo mà lên, nhưng vì bần đạo trường sinh đại kế, chỉ có thể oan ức các ngươi, chờ bần đạo thành trường sinh bài vị, trở lại trạch bị bác địa chúng sinh. Sau khi nói xong đạo nhân thu hồi ánh mắt, đi trở lại khoang thuyền địa đồ có từng đánh dấu được rồi. Khởi bẩm đại nhân, địa đồ đã đánh dấu được rồi, khi đó bao tuyết phạm vi đều ở trên bản đồ này làm đánh dấu có thị vệ cung kính ở trên bàn bày một quyển địa đồ. Đạo nhân nhìn địa đồ, một lát sau mới nói, cái kia chút trong kỳ môn người có cái gì nói. Có kỳ môn đại sư khi đó quan sát thiên tượng, tựa hồ cái kia báo tuyết là từ chắc quận bắt đầu ấp ủ, sau đó hướng về xung quanh nơi lên men lan tràn thị vệ nói. Chắc quận. Đạo nhân nghe vậy lấy ra màu đỏ loét văn chương đem vòng vẽ ra đến, vậy chúng ta phải đi chắc quận. Chắc quận thám tử đối với khi đó báo tuyết có cái gì miêu tả? Có từng ở trong thành phát hiện kim đỉnh nhìn đạo nhân tung tích. Đại nhân sau đó thị vệ đứng dậy ở một đống văn kiện bên trong tìm kiếm, một lát sau mới mở miệng nói, đại nhân, nghe nói là ở thành Nam bắt đầu phát hiện dị tượng. Thành Nam. Thành Nam phạm vi quá không rõ ràng, có thể hay không có thể tỉ mỉ một ít. Đạo nhân xung quanh lông mày nhíu lên, mang theo bất mãn nói. Thị vệ lung lay đầu, thám tử nói rồi, lúc đó bao tuyết bỗng nhiên hội tụ, mặc dù là mùa đông, nhưng không có người dám ra âm thần, sợ bị hỗn loạn sức mạnh đất trời phản vệ, chỉ có thể xác định ở chắc quận Thành Nam. Thành Nam. Đạo nhân cau mày, một lát sau mới nói, vậy thì đi chắc quận Thành Nam, không biết là nhân vật nào lại có thể ngươi đổi ngày thời gian địa lợi, nghèo đạo tâm bên trong bội phục hết sức, rất muốn gặp gỡ hắn. Gian do chắc quận các anh em chuẩn bị sẵn sàng, dự bị hào đao kiếm. Phải. Thị vệ đáp một tiếng, đại nhân, ngư câu lang ngay ở chắc quận. Tốc chiến tốc thắng, chém đạo nhân kia, cướp đoạt bảo vật phía sau, chúng ta liền lập tức lui lại, ra chắc quận địa bàn, ngư câu la có thể nói cái gì? Đạo nhân bất mãn nói. Đại nhân làm cho bắc địa đại hạ, có thể ngàn vạn lần đừng muốn lộ ra dấu vết, nếu không ta Lý gia đều phải bị đại nhân liên lụy, gọi ngư câu la ghi hận tiến lên. Thị vệ cười khổ. Người sợ cái gì? Đạo nhân nguyết nguyết, nghe người ta nói các ngươi Lý gia cũng tìm tới một chỗ di tích thời thượng cổ, lấy Lý gia gốc gác, đột phá gặp thần không xấu. Bước vào đến đạo môn hạm cũng không khó. Nhưng tốt xấu ngư câu là cũng là người thứ nhất đột phá người, song phương không có co xung đột lợi ích, có thể miễn đi xung đột liền miễn đi xung đột. Nói thật, ở ngư câu là trước, ai biết thượng cổ lưu lại thiên tài địa bảo lại có thể giúp người đột phá tới cao võ đạo. Thị vệ vớt mũi. Chắc quận hầu phủ xếp vào bố trí có từng thỏa đáng. Chương 214, Ngọc Bội Huyền Cơ. Từ lúc mấy năm trước liền bắt đầu bố trí, đã dò thăm chắc quận biên phòng bản đồ tình báo. Vậy thì tốt. Ánh trăng tính Mỹ, ngoại trừ Trương Bách Nhân ở ngoài, không có ai sẽ ở giá rét gió bắc bên trong múa may kiếm thuật. Bạch! Bạch! Ánh kiếm rơi ánh trăng bệnh thành màn ánh sáng. Hồi lâu phía sau, ánh kiếm tụ tập, Trương Bách Nhân thu rồi khí thế, ngồi ở trong sân trên ghế mây, phủ lên da gấu nhìn giữa bầu trời không sức mẹ trăng tròn. Từ trong ngực lấy ra vẫn bên người đeo ngọc bội, ở dưới ánh trăng từ từ đánh giá. Dưới ánh trăng, ngọc bội hóng ánh trong suốt, phảng phất là một vệ sóng nước. Này xanh ngọc thật đúng là ánh sáng. Xem ra phảng phất trong suốt một loại nhìn ngọc bội trong tay, ở dưới ánh trăng tựa hồ phá lệ khả quan, trở nên so với ban ngày sinh động rất nhiều. Theo bản năng cầm lấy ngọc bội đặt ở con mắt nhìn đằng trước trên bầu trời không tháng, Trương Bách Nhân bỗng nhiên hết sức muốn nhìn một chút ngọc bội có phải thật vậy hay không trong suốt có thể nhìn thấy trên bầu trời mặt trăng. Đây thật ra là người theo bản năng phản ứng, khi còn bé người đều sẽ cầm các loại pha lê đi nhìn trên bầu trời mặt trời như thế, cầm tiền cũng sẽ ở dưới mặt trời lay một cái nhìn thật giả. Nhìn thấy sáng long lanh đồ vật, người liền không nhịn được muốn dưới ánh sáng nhìn có hay không có tì vết. Cũng tỉ như lúc này Trương Bách Nhân giơ lên ngọc bội nhìn giữa bầu trời sáng trong minh nguyệt, tuyệt đối theo bản năng mà thôi, thuần túy là kẻ nhạt gây ra đó. Làm sao? Từ đâu tới kiểu chữ lắc ở ánh mắt ta trên Trương Bách Nhân bắt ngọc bội nhìn một chút minh nguyệt, trên mặt lại nổi lên một phần rậm rạp chẳng chịu chữ nhỏ, hiện lên ở Trương Bách Nhân trên mặt, trong đôi mắt. Bá! Trương Bách Nhân bỗng nhiên đứng lên, ngọc bội tại sao có thể có chữ? Trương Bách Nhân đánh giá ngọc bội trong tay, lại chưa từng phát hiện bất cứ dị thường nào, chậm rãi đem ngọc bội đặt ở dưới ánh trăng, chỉ thấy ngọc bội hình chiếu rơi vào Trương Bách Nhân trong tay, một phần rõ ràng chữ nhỏ hiện lên ở Trương Bách Nhân trước mắt. Bất quá kiểu chữ quá nhỏ, quá mật, Trương Bách Nhân nhìn không rõ ràng. Chậm rãi đem ngọc bội cùng bàn tay kéo dài khoảng cách, tiểu chữ từ từ lớn lên, vượt ra khỏi Trương Bách Nhân bàn tay, chiếu rọi ở Trương Bách Nhân trên người. Trương Bách Nhân di chuyển nhanh chóng ngọc bội, gọi tiểu chữ phóng ở trên tấm đá xanh, chỉ thấy một mảnh 5000 chân ngôn tiểu chữ phóng xạ ở trên bông thuyền. Không có thời gian cảm thán lớn chừng bàn tay ngọc bội vì sao có thể khắc xuống 5000 chữ, Trương Bách Nhân nhanh đi nhìn tiểu chữ, lập tức ngạc nhiên, Kim Ô đại pháp. Đại chính là không, không chính là xa, xa chính là vô hạn, vô hạn bèn nói vậy. Nhìn mở đầu kiểu chữ, Trương Bách Nhân ngạc nhiên, không nghĩ tới này 5000 nói lại là một phần pháp quyết tu luyện. Trương Bách Nhân đã gần như thần Phật cảnh giới, nhìn trên mặt đất đại pháp, tuy rằng không thể nói nháy mắt nhớ kỹ, nhưng cũng có thể ghi nhớ 1/10. Đầy đủ qua 2 canh giờ, Trương Bách Nhân mới thu hồi ngọc bội, xoa xoa đông cứng ngón tay, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chấn động, khó mà tin nổi. Đơn giản là khó mà tin nổi. Ta nói tiểu tiên sinh, bên ngoài không lạnh a? Ngươi đều đông 2 giờ. Trương Lệ Hoa tự cửa sổ nhô đầu ra. Đến rồi. Đến rồi. Trương Bách Nhân thu hồi ngọc bội, đạp đặng đạp lên thang lầu, chạy vào lầu các. Nhìn Trương Bách Nhân bộ dạng, Trương Lệ Hoa mau mau đóng cửa lại. Ngươi nha, tiểu hài tử liền là con nít. Nhanh ngủ đi. Trương Bách Nhân gật gật đầu, chui vào Trương Lệ Hoa trong chăn đàng hoàng nằm xuống, bắt đầu nhắm mắt cân nhắc Kim Ô đại pháp, sau đó chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say.